Chương 1692, thế lực ngang nhau hai người, 1, chương 1692, thế lực ngang nhau hai người, 1, lúc này Hám Thiên Thành, trong phủ thành chủ. Mẫn Giao phu nhân nhìn xem sinh động như thật Phương Lăng, không chút nào che đậy trong mắt chán ghét. Lúc trước cực đạo chân quân khi còn sống, nàng thực lực không đủ, không dám như thế, nhưng bây giờ lại đem những năm này bất khí đều đẩy vào Phương Lăng trên thân. Phương Lăng mô phỏng quá giống, cũng là một loại tội. Phương Lăng xem ở tiên ma biến phân thượng, cũng là không cùng với nàng đồng dạng so đo. Hắn đã bắt đầu tu luyện tiên ma biến, môn thần công này quả thực là vì hắn đo thân mà làm. Hắn hiện tại có thể làm được nhất tâm nhị dụng, đồng thời tu luyện tiên thể cùng ma thể. Tiên thể chính là lấy tiên lực làm hạch tâm trạng thái bình thường, ma thể thì là hắn hắc ám thân thể. Bất quá cái này tiên ma biến thần công kỳ thật cũng không hoàn chỉnh, cũng không phải là Mẫn Giao phu nhân giật xuống bài trang, có chỗ giữ lại. Mà là môn thần công này người sáng lập, chính mình tại cuối cùng có nói rõ, này công còn không viên mãn. Kẻ đến sau có thể tiếp tục thôi diễn, tu luyện tới cuối cùng, thậm chí có cơ hội đem tiên lực cùng hắc ám chi lực dung hợp làm một, tiên thể cùng ma thể cũng sẽ hợp nhất. Những này đối Phương Lăng mà nói, còn quá mức xa xôi, hắn không có suy nghĩ. Dưới mắt có thể mượn tiên ma biến đồng thời tu luyện hai loại trạng thái, như vậy đủ rồi. Bất quá không bột đấu gột nên hồ, trên người hắn hắc kim nhanh tiêu hao hết. Hắn định tìm cái thời gian lại đến Hắc Ám Đại Lục đi một chuyến, vơ vét một chút trở về. "Tốt, trước biến hồi nguyên dạng a. Không phải để cho ta thấy không nhịn được nghĩ đánh ngươi. Cái này tinh tử lão tổ đã lâu như vậy còn chưa tới, ta đoán chừng là có chuyện gì, trong thời gian ngắn hẳn là không đến được." Mẫn Giao phu nhân nói rằng. Nói hóa chi thuật tuy mạnh, nhưng duy trì loại trạng thái này cũng mệt mỏi thật sự. Phương Lăng nghe vậy, lập tức khôi phục bản tướng, thư thư phục phục đến rỗi lưng một cái. "Biến hóa lâu, ta nhìn ngươi cũng không vừa mắt. Ngươi qua đây, giúp bản tọa ấn một cái chân." Mẫn Giao liếc mắt nhìn hắn, thử nhẹ nói. Thấy Phương Lăng thờ ơ, nàng lập tức theo trước ngực khe rãnh bên trong móc ra một sấp khế đất. Đây là lệ thuộc vào phủ thành chủ thổ địa, Hám Thiên Thành sớm đã là một tòa kinh mậu thành lớn, giá đất thật là vô cùng đắt đỏ. Trong tay nàng cái này sấp khế đất, đủ để cho một số người ăn được mấy lời, ân trạch hậu thế. "Ta vừa rồi không cẩn thận điểm thần." Phương Lăng hậm hực cười một tiếng. "Phu nhân khách khí như vậy làm gì, chính là không cầm những này khế đất đi ra, văn bối cũng vui vẻ ra sức." Ngài chân ngọc, người bên ngoài đừng nói là đủ phải, chính là nhìn một chút đều không có phúc phần kia. Biết liền tốt. Mẫn Giao thấy Phương Lăng miệng nhỏ bơi mật, cũng thông khoái đến đem cái này một sấp khế đất đưa cho hắn. Phương Lăng nhận lấy sau, lập tức chuyển cái băng ngồi nhỏ tiến lên, thi triển hắn sở trường tuyệt chiêu. Bất quá Mẫn Giao phu nhân lại không thành thật, chân ngọc luận động, hình như có mấy phần ức hiếp chi ý Phương Lăng đóng vai kia người chết quả giống, cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, hận phòng cũng cùng ô, cho nên nàng mới như vậy. Nhưng thời gian dần trôi qua, sắc mặt nàng thư giãn, miệng bên trong cũng không tự chủ anh linh vài tiếng, trung thực. Nhìn không ra, tiểu tử ngươi còn tinh thông xoa bóp chi thuật. Nàng nói rằng, cũng không nhịn được đối Phương Lăng tay nghề biểu thị khẳng định. Đúng lúc này, một cái giản mua nhưng lại lộ ra cùng tứ thanh âm, chuyển khắp Hám Thiên Thành. Nguyên Tinh Thành Dừng Hạc Đường, đến đây lĩnh giáo. Dừng Hạc Đường chính là tinh tử lão tổ tên thật, người này vô cùng tốt mặt mũi, thường ra danh tiếng, bởi vậy bản danh cũng rộng làm người biết. Tinh tử lão tổ tới. Mẫn Giao giật mình, ngồi dậy, gấp xuyên giày vớ. Người nhanh lên biến, chuẩn bị lên chiến. Phương Lăng hít sâu một hơi, giờ này phút này, hắn cũng không thèm đếm xỉa. Hắn lập tức liền biến thành cực đạo chân quân dáng vẻ, sau đó cưỡi gió bay đi, bay tới Hám Thiên Thành cửa nam trên cổng thành. Hai tay của hắn phía sau, một bộ ông cụ non ngạo nghệ chi tư, quả thật có mấy phần kiêu hùng chi cảnh tượng. Ngoài thành, hóa thành gia gia của nàng bộ dáng Lâm Dữu tự nhiên cũng không thua trận. Tinh tử lao tổ từ nhỏ đã mang nàng chơi, Lâm Dữu muốn mô phỏng thần thái của hắn cử chỉ, tự nhiên là dễ dàng, xa so với Phương Lăng mô phỏng cực đạo chân quân càng giống. Cực đạo chân quân, lão phu đến phó năm đó ước hẹn. Khi đó lão phu thua ngươi nửa chiều, đem này Lãnh Nguyệt Thất Tinh kiếm cắm ở ta Nguyên Tinh Thành trên cổng thành, cho rằng lấy làm hổ thẹn. Hôm nay ta vẫn nắm kiếm này, đánh với ngươi một trận. Dứt lời, Lâm Dữu trên thân liền bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Đáng sợ uy áp thậm chí có thể xuyên thấu qua Hám Thiên Thành thủ thành đại trận, nhường trong thành dân chúng đều run lẩy bẩy. Đây là Lâm Dữu chuyên môn vì thế đi mà chuẩn bị pháp bảo, không có tác dụng gì, chính là có thể dọa người. Song con B, lão già này lợi hại như vậy, Phương Lăng mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng nội tâm lại hoảng thật sự. Lúc này tinh tử lão tổ mang đến cho hắn một cảm giác, xa so với Mẫn Giao phu nhân loại này tam lưu đạo tổ mạnh hơn nhiều, mà lại là hơn rất nhiều. Nàng nói qua nếu là địch nhân quá cường đại lời nói, kia hiểu đấu trận bản cũng chưa chắc có thể phát huy tác dụng, vượt qua nó có khả năng tiếp nhận lượng cấp sẽ dẫn đến nó mất đi hiệu lực. Mặc dù nội tâm hoảng đến một tấc, nhưng Vương Lăng vẫn là dũng cảm đến bước về trước một bước. Một bước này rơi xuống, thiên địa tựa hồ cũng tại run rẩy, không gian đều có sụp đổ dấu hiệu, giống nhau kinh khủng. Đây cũng không phải là Vương Lăng làm ra, mà là Mẫn Giao phu nhân trước đó liền chuẩn bị tốt. Nàng mời đến một vị tinh thông không gian chi thuật hảo hữu, nhường nàng tại Hám Thiên Thành trùng quanh hư không bên trong chôn xuống đại lượng đánh nổ phù. Cái này lít nha lít nhít đánh nổ phù đồng thời kích phát, tự nhiên là có thể sinh ra thiên địa rung động, uy không thể đỡ khí thế. Tê Dạ Nha, gia hỏa này lại đáng sợ như thế. Lúc này Lâm Vũ, nội tâm cũng hoảng đến một tấc. Chương 1692, thế lực ngang nhau hai người, 2, chương 1692, thế lực ngang nhau hai người, 2, nàng dự phán cực đạo chân quân nhiều nhất là nhị lưu mà thực lực, nhưng dưới mắt, chỉ sợ có thể cùng phụ thân nàng tương đề tịch luận. Mặc dù trong lòng lén lút tự đủ, nhưng nàng tự nhiên vẫn là ổn định, không tổn hại ra ra mình mặt mũi, vẻ mặt chiến y đến hướng Phương Lăng nhìn lại. Chiêu này thật xuẩn, thế nào còn đem lão nhân này chiến y kích phát ra tới. Lúc trước liền nên khuyên can Mẫn Giao phu nhân. Phương Lăng thấy thế, ở đằng kia nói thầm. Khu khu, xem ra những năm này ngươi tu vi tiến bộ không ít ta. Hắn lấy lại tinh thần, tiếp tục nói, người ta chi chiến, chỉ sợ muốn đem trời đều chọc ra một cái lỗ thủng, mà chiến trường này lại là tại Hám Thiên Thành, vì có thể buông tay buông chân, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận, người ta chuyển sang nơi khác động thủ như thế nào? Đi chỗ nào? Địa phương tùy ngươi chọn chính là. Lâm Dữu thản nhiên nói. Phương Lăng vươn tay ra, trong lòng bàn tay biến ra một bộ cổ lão trận bàn. Người ta nhập trận này bàn một trận chiến, bên trong rộng lớn vô biên, làm sao chúng ta đánh đều không ngại sự tình. Hắn nói. Lâm Dữu lập tức gật đầu đồng ý, tốt. Nàng cũng không sợ trong đó có trá, như thế nào đi nữa, cực đạo chân quân cũng không dám thống hạ sát thủ, trừ phi hắn không muốn Hám Thiên Thành. Trận bàn bên trong chỉ hai người, đến lúc đó nàng nếu không tế muốn đầu hàng, cũng sẽ không có những người khác nhìn thấy. Phương Lăng lập tức triển khai trận bàn, dẫn đầu tiến vào bên trong, sau đó Lâm Dữu cũng đi vào. Tiến vào trận bàn không gian sau, Lâm Dữu cẩn thận đến quan sát xung quanh. Nàng mơ hồ có loại cảm giác kỳ quái, nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra, nàng nói không ra. Nàng một cái tay lặng yên nhấn bên hông hồ lô rượu bên trên, đây cũng không phải là gia gia của nàng cái kia thanh chân chính trang rượu hồ lô. Nàng thanh này hồ lô là phụ thân nàng lưu lại, bên trong giữ mấy đạo cực mạnh kiếm chiêu. Hai người cách một khoảng cách, lẫn nhau nhìn đối phương, không có nhiều lời cũng không có thiện động. Phương Lăng trong lòng không có yên lòng, Lâm Dữu càng là như vậy, giờ phút này đều nghĩ đến gặp chiêu phá chiêu, làm cho đối phương động thủ trước. Không phải nếu là mình ra tay trước lời nói, sợ rằng sẽ bị đối phương nhìn ra mánh khóe, thức mở đầu vẫn là tương đối trọng yếu. Tinh tử lão nhi, nhiều năm không thấy, ngươi cái này bạo tính tình thay đổi thế nào? Xem ở ngươi một thanh lão cốt đầu phân thượng, ta để ngươi xuất chiêu trước. Phương Lăng nói rằng. Lâm Dữu hừ lạnh nói, cực đạo tiểu nhi, lão phu nguyên nhân chính là số tuổi lớn ngươi không ít, cho nên mới để ngươi xuất chiêu trước. Miễn cho ngươi lạc bại về sau, nói lão phu lấy lớn hiếp nhỏ, thắng mà không võ. Phương Lăng, ta tuyệt sẽ không vô sỉ như vậy, ngươi mau ra chiêu a. Không, vẫn là ngươi ra chiêu, lão phu cũng là muốn nhìn, ngươi những năm này tiến bộ nhiều ít. Lâm Dữu ngạo nghễ nói, hai tay chắp sau lưng, một bộ siêu nhiên kiệt ngạo dáng vẻ. Phương Lăng thẳng lắc đầu, không không không, trận chiến này ta là chủ, ngươi là khách. Ngươi ngàn dặm xa xôi theo Nguyên Tinh Thành bởi tới ta Hám Thiên Thành, ta tự nhiên để cho ngươi. Mau mau ra tay đi. Ta cũng nghĩ nhìn một cái, ngươi những năm này tại Nguyên Tinh Thành bế quan thành quả. Lâm Dữu, ta mặc kệ. Để ngươi xuất chiêu trước, ngươi trước hết ra chiêu, rông dài cái gì? Phương Lăng có chút không kèm được, hắn lại từ chối xuống dưới, chỉ sợ gây đối phương sinh nghi. Hắn cũng chỉ đành kiên trì gật đầu, cũng được. Ngươi một lòng cầu bại, ta liền thành toàn ngươi. Xem chiêu. Phương Lăng hướng phía trước đẩy ra một trường, đây là cực đạo chân quân trước kia thường dùng thủ đoạn một trong, linh tê mây trường. Chiêu này thi triển lúc, trên bàn tay dường như bao phủ một tầng thật mỏng mây mù. Trường lực như là hành vân như nước chảy tự nhiên thông thuận, vung lên lúc mây mù tùy theo phun trào, lực lượng trong cương có nhu, quỷ quệt khó dò. Một chiêu này tuy là Phương Lăng trong thời gian ngắn tập được, nhưng có mẫn giao phu nhân ở trong cơ thể hắn thi triển thuật ấn. Bởi vậy nhìn độ thuần thục không kém chút nào, hoàn toàn không giống như là vừa học được. La bàn không gian rất ổn định, giải thích rõ cái này tinh tử lao tổ thực lực còn không có mạnh đến quấy nhiều không gian, hôm nay cũng là có thể mượn cơ hội tự mình cảm thụ một chút đỉnh cấp nhị lưu đạo tổ chiến lực. Phương Lăng xuất trường trước, thầm nghĩ tới. Nhưng nhường hắn nghẹn họng nhìn chân chối chính là, một trường này đánh ra đi nhẹ nhàng còn chưa kịp hắn đại âm dương thủ uy lực lớn. Đối diện Lâm Dữu một cái tay sớm đã lặng yên khoác lên bên hông hồ lô lên, đang muốn phóng thích kiếm chiêu. Nhưng thấy Phương Lăng một trường này, coi như có thể tiếp nhận, cũng là muốn thử tiếp vừa tiếp xúc với. Tinh mang nát trường. Nàng đưa tay xúc thế, trên bàn tay lóe ra tinh quang, trường lực ngưng tụ tại cái này tinh mang bên trong. Làm trường lực lúc bộc phát, tinh mang liền sẽ như là cỗ sao chổi bắn ra, mang theo cường đại lực trùng kích. Tinh mang chỗ đến, không gian dường như bị xé nứt, phát ra hào quang chói sáng. Nàng cảm giác rất kỳ quái, chính mình một chiêu này uy lực dường như so bình thường mạnh hơn một chút. Nàng tinh mang nát trưởng cùng Phương Lăng linh tê mây trưởng chính diện va nhau, hoàn toàn thế lực ngang nhau. T. Không thích hợp, rất không thích hợp a. Phương Lăng trừng to mắt, ý thức được dị thường. Hiểu đấu la bản huyền bí, hắn rất rõ ràng. Hai người đối chiến năng lượng cấp, quyết định bởi tu vi cao hơn người kia. Nhưng giờ phút này đúng một trường này, uy lực cùng hắn trạng thái bình thường không kém là bao nhiêu, xa xa còn không có đạt tới đạo tổ cấp. Chẳng lẽ đối phương chân thực lực còn không bằng hắn? Thử lại lần nữa hắn thầm nói, lại ra tay tiến công. Lâm Dữu gặp chiêu phá chiêu, tiếp tục cùng hắn đấu đá. So với trong đầu trong tưởng tượng kịch liệt đại chiến, giờ phút này hai người bọn họ tại cái này giống như là trong viện hai cái thái kê lẫn nhau mổ. Tình huống như thế nào? Gia hỏa này tại bên ngoài mạnh như vậy, thế nào vừa tiến đến liền điệu xỉu? Lâm Dữu cũng đã sớm đã nhận ra. Mặc dù cảm giác khác thường, nhưng bọn hắn đều ngầm hiểu ý, như thường lệ đấu đá. Tạm thời dừng tay. Sau một lát, Phương Lăng đống nhiên đưa tay. Lâm Dữu nhìn về phía hắn, muốn nhìn hắn có cái gì thuyết pháp. Chương 1693, tất cả đều vui vẻ kết quả. Một, chương 1693, tất cả đều vui vẻ kết quả. Một, tinh tử lão nhi, ta nhìn ngươi những năm này tăng lên sát thực không nhỏ. Ta thừa nhận hôm nay sợ là khó mà đánh bại ngươi. Phương Lăng nói rằng. Lâm Dữu hử nhẹ nói, cũng vậy, cực đạo tiểu nhi, ngươi cũng xa so với năm đó lợi hại hơn nhiều. Người ta lại đánh như vậy xuống dưới, chính là ngàn năm vạn năm cũng chưa chắc có thể phân ra thắng bại. Phương Lăng tiếp tục nói. Theo ta thấy, người ta không bằng đều thối lui một bước, dùng bình thủ chấm dứt, ngươi cho rằng như thế nào? Lâm Dữu lẩm bẩm nhẹ gật đầu, có thể. Vậy cứ như thế nói xong, tới bên ngoài nhưng không cho lật lọng. Phương Lăng còn nói. Lâm Dữu, gạt người là chó con. Phương Lăng nói thầm lấy nhìn nàng một cái, nghĩ thầm lão nhân này nói chuyện thế nào dường như giống nữ nhân, sẽ không phải là nữ nhân biến a. Bất quá đối với tinh tử lão tổ chân thân hắn cũng không cảm thấy hứng thú, càng sẽ không đi vạch trần. Vậy chúng ta cái này ra ngoài đi. Phương Lăng nói rằng, hai người đồng thời trở lại bên ngoài. Lúc này trên cổng thành đã vây đầy muốn xem náo nhiệt người, nơi xa trong phủ thành chủ, Mẫn Giao phu nhân cũng hơi có chút thấp thỏm. Hiểu đấu la trong mâm tình huống, nàng căn bản cũng không biết. Lúc trước Phương Lăng hỏi nàng, nếu là tinh tử lão tổ quá mạnh, la bàn mất đi hiệu lực nên như thế nào? Nàng trả lời nói tự sẽ xuất thủ cứu giúp, nhưng kỳ thật là gạt người, nàng căn bản liền can thiệp không được, càng không cách nào ra tay giải cứu. Đương nhiên, nàng nếu không nói như vậy, Phương Lăng cũng sẽ không đồng ý bước lên cái này hiểm. Xuất hiện, nàng đỗng nhiên mừng rỡ, nhìn thấy ngoài thành hai đạo thân ảnh kia. Mặc kệ là Lâm Dữ biến thành tinh tử lão tổ, vẫn là Phương Lăng biến thành cực đạo chân quân, đều cho người ta một loại còn có dư lực cảm giác. Tinh tử lão tổ ông cụ non phải nói, trận chiến này người ta xem như ngang tay, tương lai lão phu nói không chừng sẽ còn lại đến Hám Thiên thành lĩnh giáo. Cực đạo chân quân hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh nhẹ gật đầu, bản tọa tùy thời xin đợi đại giá. Dứt lời tinh tử lão tổ liền quay người rời đi, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Phương Lăng biến thành cực đạo chân quân, cũng bình tĩnh đến về tới phủ thành chủ. Giờ phút này tất cả mọi người cũng đều tin tưởng, trận chiến này bất phân thắng bại, lãnh thành ngang tay. May mắn không làm được bệnh. Phương Lăng nhìn về phía Mẫn Giao phu nhân, ngạo nghễ nói. Mẫn Giao phu nhân trong mắt dị sắc liên tục, nhìn xem quả thực vui vẻ, tốt. Sau đó Phương Lăng liền biến trở về nguyên dạng, về tới lo cho gia đình. Mẫn Giao phu nhân cũng rất nhanh thay cực đạo chân quân tuyên bố, nói trận chiến này hắn thu hoạch rất nhiều, đem lập tức bế quan. Cứ như vậy, lại có thể tránh khỏi một số người quấy rầy, nàng cũng có thể an ổn một hồi. Một bên khác, Lâm Dữ rất mau trở lại tới Nguyên Tinh thành. Chuyến này mười phần viên mãn, nàng trên đường đi tâm tình đều rất không tệ, giờ phút này cũng là tiêu ý hiệp như hoa. Nàng về nhà về sau, lập tức đi từ đường nơi đó, đem viên kia nghèo địa bảo châu đem ra. Chỉ thấy một trận ánh sáng ảnh chớp động, tinh tử lao tổ hiện thân, theo nghèo địa bảo châu bên trong chui ra. Tốt ngươi nhỏ trái người, dám đối ngươi như vậy ra ra. Hắn dựng râu trừng mắt, nhìn xem mặc dù nghiêm khắc, nhưng mà thực tế lại có một ít tâm, sợ quá hung lại dọa khóc nàng. Cái này tôn nữ đáng thương, tự nhỏ liền không có mẫu thân, phụ thân lại một mực say mê tu luyện, ít có thời gian chiếu cố nàng. Cho nên hắn đối nàng càng thêm để tâm, nói khó nghe, cũng có chút yêu chiều. Nhìn ngươi có chút thần khí bộ dáng, làm cái đại sự gì? Hắn lại hỏi. Lâm Dữ cười hắc hắc, lắc mình biến hóa, biến thành của hắn bộ dáng. Tinh tử lao tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngươi thay thế ta, bên trên Hám Thiên thành. Lấy hắn lao đạo, tự nhiên lập tức liền đoán được. Lâm Dữ lập tức lại thay đổi trở về, dược hiệu lập tức liền biến mất, ra ra, ngươi nói ta biến giống sao? Tinh tử lao tổ bất đắc dĩ thở dài, giống, bất quá lao phu một thế này anh danh ngươi cũng đừng xem thường người, lần này ta tới Hám Thiên thành, cũng không có cho ngươi mất mặt. Lâm Dữ ngạo kiểu nói, ta cùng cái kia cực đạo chân quân đại chiến một trận, cuối cùng dùng bình thủ chấm dứt. Không tin, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, chắc hẳn tin tức cũng đã sớm truyền ra. Tinh tử lao tổ than nhẹ một tiếng, tốt, ngươi cũng đừng đùa ta vui vẻ. Mất thể diện thì mất mặt ta, chết tử tế không bằng lại còn sống. Đừng thật không tin, chính ngươi đi hỏi một chút liền biết. Lâm Dữ cười nói, tinh tử lao tổ gặp nàng như vậy chắc chắn, sắp có việc dáng vẻ, cũng không khỏi hoảng hốt. Thật hay giả? Chỉ bằng ngươi cái này công phu nhọc vào, ngươi có thể cùng cực đạo tiểu nhi bất phân thắng bại. Hắn hỏi. Lâm Dữ cười không nói, nhường chính hắn hỏi đi. Tinh tử lao tổ quả thực hiếu kỳ, thế là liền lập tức đi ra ngoài, bốn phía hỏi thăm. Quan tại Nguyên Tinh thành, hắn còn thật không dám tin tưởng, hoài nghi là bọn hắn trước đó thông đồng tốt. Hắn rời đi Nguyên Tinh thành sau, tuần tự chằn chọc đi mấy nơi, theo địa phương khác dò thăm tình báo cũng giống như vậy. Hai tháng trước, tinh tử lao tổ kiếm hỏi Hám Thiên thành, cuối cùng cùng cực đạo chân quân đánh thành ngang tay. Hai người dường như quên hết ân oán trước kia, nhìn xem mười phần hòa hợp. Sau khi về nhà, tinh tử lao tổ nhịn không được hỏi, cháu gái ngoan, nói cho ra ra, ngươi đến tột cùng là thế nào cùng cực đạo tiểu nhi bất phân thắng bại. Đi qua liền đi qua, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Lâm Dữ hì hì cười một tiếng. Tinh tử lão tổ, ngươi cô gái nhỏ này, muốn cho ngươi tức chết ra ra a. Lâm Dữ gặp hắn vò đầu bứt tai, mười phần phiền muộn, cũng liền không bán quan tử. Cái kia cực đạo chân quân giống như ta, cũng là có người giả trang. Chương 1693, tất cả đều vui vẻ kết quả, 2, chương 1693, tất cả đều vui vẻ kết quả, 2, hắn mời ta tới một cái trận bàn bên trong đối chiến, kết quả hắn thực lực cùng ta không sai biệt lắm. Hai chúng ta đánh một hồi liền kết thúc, sau đó liền ngầm hiểu ý quyết định lấy song phương ngang tay xem như kết cục. Nàng nói, thì ra là thế. Tinh tử lao tổ cười cười. Xem ra cái này cực đạo tiểu nhi trên thân cũng là sẽ ra chuyện gì biến số. Trước đó ta nhìn hắn có một môn công pháp rất tà môn, hơn phân nửa là tu luyện ra được rẽ. Tốt. Lần này cũng là tất cả đều vui vẻ, chuyện này kết, lão phu cũng không mất mặt mũi. Lâm Dữ trông mong phải xem hướng hắn, ta tốt ra ra, lần này ta dựng lên như thế lớn một công lao, có phải hay không nên cho ta một chút khen thưởng à? Tinh tử lao tổ, là nên thưởng, làm đại thưởng. Ra ra cái này đi ra ngoài, du lịch xuống núi, tham viếng những cái kia hào kiệt thiên tiêu, cho ngươi tìm tốt vị hôn phu trở về. Ngài nói cái gì đó? Lâm Dữ nghe vậy, xấu hổ thẳng dậm chân. Ta mới không cần, ta cả một đời đều chờ tại Nguyên Tinh thành liền tốt. Ngươi nói không tính, ra ra cái này xuất phát. Tinh tử lao tổ cười hắc hắc, lập tức đi. Lâm Dữ tại phía sau muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp, tức giận không thôi. Nàng biết, đây là lao gia tử tại trả thù nàng. Trả thù nàng lần này to gan như vậy, dám đem hắn câu lên. Cùng lúc đó, Hám Thiên thành vị trí, Phương Lăng ở cửa thành tiễn biệt Doãn Thi Thi. Trải qua hắn trong khoảng thời gian này chiếu cố, thương thế của nàng sớm đã khôi phục. Nàng đã sớm muốn về Hà Lạc chi địa, kết quả tại cái này Hám Thiên Thành chậm trễ lâu như vậy. Một đường cẩn thận chút. Phương Lăng phất phất tay, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Tại Phương Lăng sau lưng, Lý Tư Thược bọn người tại. Hôm nay không riêng gì đưa nàng ra khỏi thành, bọn hắn cũng là muốn đi ra ngoài làm việc. Mẫn Giao phu nhân chuyện bên kia có một kết thúc, Phương Lăng tự nhiên là bắt đầu đánh cực quang bảo khố chủ ý nên sớm không nên chậm trễ, hắn cũng lập tức xuất phát, mang theo đoàn người này hướng một bên khác đi. Tập hợp đủ 8 thanh chìa khóa về sau, liền có thể kích hoạt tận dấu địa đồ. Phần tàng bảo đồ này Phương Lăng đã sớm thác ấn tại thức hải bên trong, tàng bảo đồ điểm cuối cùng dĩ nhiên chính là cực quang kiếm cửa bảo tàng chỗ. Lạn lội đường xa nửa tháng có thừa, một đoàn người rốt cục tới gần nơi muốn đến. Nơi đây ở vào một mảnh núi hoang bên trong, hơn nữa trung quanh linh khí mỏng manh, coi là một chỗ địa phương cất chim cũng không có. Bọn hắn tiến vào mảnh này núi hoang sau, cũng không thấy có người nào khói, tất cả bình thường. Nhưng ở âm thầm, lại có một đôi mắt để mắt tới bọn hắn. Có thể mạnh như Phương Lăng, giờ phút này lại cũng không có phát giác được, bởi vì người này thực lực đã đạt tới đạo tổ cấp bậc. Ta sát, thế nào ở đâu đều có thể gặp phải gia hỏa này a? Phương Lăng, tiểu tử này thật là rất tà môn. Vì hắn ở đằng kia thầm nói, trước đây bởi vì làm việc bất lợi, hắn đắp lên bên cạnh người trách phạt, điều đi Huyền Hoàng Tinh, đổi phái đến nguy hiểm hơn tiên bậc đến. Tại Huyền Hoàng Tinh, hắn còn có thể nhũ bức cầm ẩm, nhưng ở nơi này chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Có thể đối phó hắn người, tại tiên bậc không phải tại số ít. Lần này hắn phụ mệnh trông coi ở đây, nói là nơi này có một thanh kiếm không thể coi thường, muốn dẫn về Hắc Ám Đại Lục. Hắn hiện tại chỉ là tại cái này trông chừng trông coi mà thôi, chờ các đại nhân khác rảnh rỗi thời điểm mới có thể đến đây. Cái kia ai người đến? Ma Kho Thánh Vương, ta vừa đến tiên bực, liền bị gia hỏa này lường gạt một khoản. Tên ghê tầm này, còn đi nhớ muội muội ta, không bằng hắn tròng mắt quay tít một vòng, lập tức có chủ ý hắn lập tức móc ra liên lạc ma khí, liên hệ vị này Ma Kho Thánh Vương. Chuyện gì? Đối diện truyền đến Ma Kho Thánh Vương kiệt ngạo thanh âm. Vì hắn, khởi bẩm đại nhân, ta chỗ này có động tĩnh. Một đoàn người bỗng nhiên đến thăm, hơn phân nửa là sông cái kia bảo khổ tới. Bọn hắn người đông thế mạnh, ta chỉ sợ không phải đối thủ, ngài nhanh lên tới trợ giúp a. Không phải trong bảo khố thanh kiếm kia sợ rằng sẽ bị bọn hắn lấy đi. Ma Kho Thánh Vương, Thanh Khanh Thánh Vương nàng không phải cách người thêm gần sao? Ngươi như thế không tìm nàng. Vì hắn định nói phải nói, thực lực của ngài, ai cũng biết, cũng không phải Thanh Khanh Thánh Vương có thể so sánh. Ta lần này ý thức liền lập tức liền nghĩ đến ngài, ngài nếu là không rảnh, hoặc là không muốn làm phiền, vậy ta đây tìm Thanh Khanh Thánh Vương. Ma Kho Thánh Vương cười cười, không sao, bản Thánh Vương cái này đến đây tương trợ. Bởi vì cũng chỉ có bản tọa, có thể trấn được chẳng tử. Vậy thì làm phiền ngài, tiểu nhân tại cái này xin đợi đại giá của ngài. Vì hắn trả lời. Hắn nguyên địa đợi một hồi, mà hậu thân sau đột nhiên xuất hiện một cái lô đen, cả người bên trên mọc ra rất nhiều gai đen đại hán đi ra. Hắn chính là bị hắn vừa mới liên hệ với Ma Kho Thánh Vương. Gặp qua Ma Kho Thánh Vương, bị hắn đội vàng thi lễ ân cần thăm hỏi. Ma Kho Thánh Vương gật đầu ra hiệu xuống, sau đó lại nhìn phía nơi xa, xa xa cảm giác được Phương Lăng một đoàn người. Cứ như vậy mấy cái mặt hàng, ngươi cũng không giải quyết được. Hắn có chút không vui trách cứ. Bị hắn thầm nói, đây không phải cẩn thận là hơn sao? Ngài cũng biết, những tu sĩ này trên thân thường xuyên sẽ có hộ thân phủ, có đôi khi đánh tiểu nhân, lập tức liền đến giả Ma Kho Thánh Vương nhẹ gật đầu, cũng có đạo lý, đi thôi. Đã qua làm thịt bọn hắn. Bị hắn nghe vậy, lại đột nhiên che bụng của mình, mặt lộ vẻ khó xử. Ngài đi trước đi. Ta đi kéo phân. Gần nhất tham ăn, ăn xấu bụng. Thật đừng nói, tiên bực đồ ăn ở bên trong, cũng có khác một phen tư vị. Hắn thầm nói Ma Kho Thánh Vương lường hắn một cái, đồ vô dụng, khắp nơi trên đất huyết thực ngươi không ăn, ăn những này heo ăn đồ vật. Đi thôi. Bản Thánh Vương một cái tay liền có thể giải quyết, cũng không cần ngươi tham gia náo nhiệt. Đúng đúng đúng. Bị hắn cười ngượng ngùng một tiếng, lập tức đi xa, càng chạy càng xa. Chương 1694, Cực Quang Bảo Tàng Kim Lân Kiếm, 1, chương 1694, Cực Quang Bảo Tàng Kim Lân Kiếm, 1, chính là nơi đây. Phương Lăng mang theo cả đám người, đứng lặng tại một mặt vách núi trước. Nơi đây nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng vách núi về sau có khắc càng khôn. Tốt bí ẩn trận pháp, nếu không phải đi đến trước mặt, nếu không ai có thể phát giác. Diệp Ly Điên nói rằng, nàng là mấy người này bên trong, am hiểu nhất trận pháp nhất đạo. Hơn nữa trận này trải qua nhiều năm, trận văn lại hoàn chỉnh như lúc ban đầu, không có một tia bung lỏng cùng biến chất. Bằng vào ta chi lực, chỉ sợ cũng khó mà phá bỡ. Nàng yên lặng nhìn về phía Phương Lăng, những người khác cũng hướng hắn nhìn lại. Cũng là không khó. Phương Lăng cười cười, con ngón đúng ra, một đạo thất thải hôn nguyên kiếm bắn ra. Sau một khắc, mặt này vách núi liền đã xảy ra biến hóa lớn. Bao trùm tại mặt ngoài trận pháp cùng cấm chế trong nháy mắt biến mất, trên vách núi đá một chút tảng đá cũng tại bong ra từ mảng, cơ hồ rơi mất một tầng ra. Một mặt rộng lớn đại môn thay vào đó, hiện lên ở trước mặt mọi người. Tại cái này phiến đồng thau cổ cửa chính giữa có cái vòng, cái này vòng vòng là từ 8 lỗ chìa khóa tạo thành. Phương Lăng lập tức lấy ra chìa khóa, mở ra cánh cửa này. Nhưng ở lúc này, hắn hình như có cảm giác, đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua. Thế nào? Một bên Lý Tư được hỏi, những người khác cũng cảm thấy nghi hoặc, không biết Phương Lăng vì sao như mày. Không tốt. Có cường địch tới gần, tiến nhanh đi. Phương Lăng tật giọng nói. Từ lúc tu luyện tiên ma biến về sau, hắn đôi hắc ám chi lực vận dụng cùng cảm giác, so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy hắn đã nhận ra, ngay tại cấp tốc tới gần Ma Kho Thánh Vương. Lý Tư Thược các nàng không nghi ngờ gì, vội vàng theo cái này vẫn chưa hoàn toàn mở ra trong cửa lớn chui vào, Phương Lăng tại cuối cùng áp trận. Đuổi tại Ma Kho Thánh Vương đến trước đó, hắn hiểm mà lại hiểm đến trên bảo, đem lại môn quan bế. Ma Kho Thánh Vương ra tay, tấn công mạnh cái này phiến đại môn. Nhưng đại môn dày đặc thật sự, mặc hắn công kích, cũng không nhúc nhích tí nào, cũng không có bị công phá dấu hiệu. Biết là ai sao? Lý Tư thực hỏi. Phương Lăng Hồ nghi nói, tựa hồ là Hắc Ám Sinh Linh, bất quá bọn hắn làm sao lại biết nơi này? Cửa vừa mở ra, Hắc Ám Sinh Linh liền xông lại, giải thích rõ nơi đây sớm đã bị để mắt tới. Tuy là nhìn liếc qua một chút, nhưng có thể cảm giác được, kia là khó lường ra hỏa. Cố Cẩm Thư trầm giọng nói, hắn như một mực canh giữ ở cổng, chúng ta chẳng phải là muốn bị vây chết tại cái này. Triều Thiên Kiều cũng là lạc quan, cũng là chưa hẳn, nơi đây chính là Phục Hưng Tông môn bảo khẩu chỗ. Hẳn là có đủ để chèo chống chúng ta tu luyện tài nguyên, có lẽ ngàn vạn năm, mấy trăm triệu năm sau, chúng ta liền có thực lực giết ra ngoài. Trước nhìn về phía trước xem đi. Tốt xấu tên kia hiện tại còn vào không được. Phương Lăng than nhẹ một tiếng, mang theo đám người đi về phía trước. Đi qua đầu này dài dằng dặc thông đạo sau, đập vào mi mắt là kim quang lóe ánh. Lấy minh kim xếp thành sơn, một tòa liên tiếp một tòa, thấy thực để cho người ta hưng phấn. Đồng thời trên không trung, lơ lửng nguyên một đám bọt khí. Những này bọt khí bên trong tích chứa bảo vật phần lớn là bảo kiếm, bất quá cái khác loại hình pháp bảo cũng không ít. Đến những này đặc thù bọt khí bảo hộ, những này kiếm cùng pháp bảo đều không chút gặp thời gian xâm nhập, tuyệt đại bộ phận cũng còn hoàn hảo. Trước tiên đem bảo tàng dọn đi. Phương Lăng nói rằng, để bọn hắn độc thủ, mà chính hắn thì tiếp tục đi lên phía trước. Phía trước có hấp dẫn hơn hắn đồ vật, tựa hồ là đang kêu gọi hắn. Tại bảo khố chỗ sâu nhất, đứng thẳng lấy một thanh tản mát ra kim quang lóe ánh thần kiếm. Kiếm này dài ước chừng 3 thước, thân kiếm hình như có vảy màu vàng kim bám vào, chiếu xạ ra lóa mắt quang huy. Triển khai kiếm vực, càng là phong mang tất lộ, nhưng Phương Lăng dạo bước trong đó, lại cảm giác ôn hòa thật sự. Hắn đi đến thanh kiếm này trước mặt, thấy trên thân kiếm khắc rõ kim lân hai chữ. Hắn quỷ thần xui khiến vươn tay, đưa nó nắm chặt. Kim lân kiếm chui kiếm từ đặc thủ kim loại chế tạo, hắn nắm lấy đi cảm giác tính chất cứng rắn lại ôn nhuận. Nhưng hắn không biết, nếu là người bên ngoài không cẩn thận đụng vào, chắc chắn sẽ vì đó phong mang gây thương tích. Hắn thử vung lên hai lần, thân kiếm vô cùng sắc bén, lóe ra lạnh lẽo qua mang, dường như có thể tùy tiện cắt chém thế gian vạn vật. Đột nhiên, hắn cảm giác một cỗ khó mà trưởng khống lực lượng bộc phát. Cỗ lực lượng này tự nhiên là đến từ trong tay kim lân kiếm, năng lượng cường đại nhu cầu cấp bách một cái chỗ tháo nước. Phương Lăng đột nhiên nhìn về phía đại môn vị trí, hóa thành một đạo trưởng hồng bay ra ngoài. Cánh cửa này đi vào khó, nhưng ra ngoài lại là dễ dàng, thân ảnh của hắn tới gần thời điểm liền tự động mở ra. Mà lúc này, ngoài cửa ma kho Thánh Vương ngay tại cho một cái ma khí bổ sung năng lượng. Đó là một thanh giữ tận đại truy, hắn dường như đã bận rộn có một hồi, đại truy lộ ra đáng sợ khí tức. Thấy bỗng nhiên có người rết ra đến, ma kho Thánh Vương vội vàng nắm chặt truy đem, nhưng hắn phản ứng vẫn là chậm nửa nhịp. Không đợi hắn vung mạnh đại truy, kim lân kiếm liền đã giết tới, trực tiếp đem hắn chặn ngang chặt đứt. Hắn rơi trên mặt đất hai mảnh thân thể, còn tại co rút lấy, nhưng cũng chỉ thế thôi. Một kiếm này chỗ buộc phát ra lực lượng, đem hắn thần hồn cùng nhau gạt bỏ, chết được hoàn toàn. Phương Lăng đột nhiên buông ra chuôi kiếm, giờ phút này sắc mặt hắn hư bạch, giống như là bị ép cô. Thật mạnh mẽ tâm hắn có sợ hãi phải xem kim lân kiếm một cái. Kiếm này bỗng nhiên bạo động, quả thực có chút dọa người. Bất quá chém ra một kiếm này sau, phong mang tất lộ kim lân kiếm cũng rất nhanh yên tĩnh lại, ngay cả thân kiếm kim quang đều tùy theo thu liễm, biến ảm đạm. Phương Lăng thận trọng lấy ra bộ kia một kiếm, đem kim lân kiếm thu nhập trong đó. Trong quá trình này, nó không có chút nào dị động, rất khéo léo, Phương Lăng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Kiếm này tại Mặc Đan miệng bên trong chính là chẳng lành chi kiếm, khuyên đủ hắn đem kiếm này lưu tại bảo khố, không cần mang đi. Chương 1694, Cực Quang Bảo Tàng Kim Lân Kiếm 2, chương 1694, Cực Quang Bảo Tàng Kim Lân Kiếm 2, nhưng Phương Lăng ngược lại không cảm thấy như vậy, hôm nay nếu không phải kim lân kiếm bạo động, ngoài cửa tôn này đáng sợ Hắc Ám Sinh Linh còn không biết muốn thế nào đối phó. Hắn yên lặng thu hồi hộ kiếm, mà lúc này Sở Ngự Tiêu mấy người cũng chạy tới. Các nàng vẻ mặt chấn kinh đến nhìn xem trên mặt đất kia hai đoạn thi thể, đối Phương Lăng càng cảm giác kính sợ. "Không sao, các ngươi trở về tiếp tục thu thập." Phương Lăng thản nhiên nói, ngẩng đầu nhìn về phía nơi khác. Nơi đây chưa hẳn chỉ có như thế một tôn Hắc Ám cường giả, vẫn là phải cẩn thận một chút. Sở Ngự Tiêu bọn hắn trở về bảo khố sau, Phương Lăng cũng yên lặng đem trên mặt đất kia hai đoạn thi thể thu nhập xa la gì giới. Đây là cực kỳ khó được chất dinh dưỡng, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ huyết sát chi khí cùng sinh mệnh bản nguyên. Không chỉ có như thế, Ma Kho Thánh Vương loại này cấp bậc Hắc Ám sinh linh, thể nội cũng ẩn chứa thuần túy Hắc Ám chi lực. Cùng đồng dạng Hắc Ám sinh linh phân ly ở thể nội Hắc Ám chi lực khác biệt, trên người hắn Hắc Ám chi lực sẽ ở phần bụng ngưng kết thành một cái ma đan. Phương Lăng cảm giác lấy tiên ma biến phương pháp tu luyện, có thể trực tiếp luyện hóa cái này mai ma đan, tăng lên chính mình ma thể chi lực. Những này đều phải chờ trở về thử lại lần nữa, giờ phút này hắn vẫn chú ý cẩn thận, lưu ý xung quanh. Vài tòa ngoài núi một chỗ ẩn bí chi địa, vì hắn kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, dọa đến run lẩy bẩy. Tranh thủ thời gian rút lui, không phải nếu là bạn nhất bị phát hiện hắn nhỉ nó nói, lập tức quay người thoát đi. Hắn mặc dù không thấy cẩn thận, nhưng lại nghe được Ma Kho Thánh Vương kia tiếng kêu thảm thiết. Ma Kho Thánh Vương nhưng là muốn so với hắn lợi hại hơn nhiều, liền hắn đều ngao ngao gọi, hắn bị hắn nào còn dám làm cản. Hơn phân nửa là chết. Cùng lần trước ba linh thánh tôn như thế ra hỏa này thật là một cái ôn thần, mỗi lần gặp hắn đều phải chết người. Hừ, lần sau ai muốn trêu chọc ta đem hắn dẫn tới Phương Lăng nơi này. Hắn nghĩ lại không khỏi cười ra tiếng. Cái này Ma Kho Thánh Vương ức hiếp hắn không nói, còn ngấp nghé muội muội của hắn, hắn đã sớm đối với nó ghi hận trong lòng. Hôm nay hắn chết ở chỗ này, nội tâm của hắn khẳng định là vỗ tay bảo hay. Lý Tư Thược mấy người cùng một chỗ động thủ, cái này bảo khố rất nhanh liền bị lấy sạch. Phương Lăng lập tức mang theo các nàng trở lại Hám Thiên Thành. Trở lại Hám Thiên Thành sau, trong bảo khố tất cả mọi thứ cũng đều chuyển vận đến hắn xa la di giới bên trong. Phương Lăng chào hỏi Lý Tư Thược cùng Cố Cẩm Thư hai người, tiến vào hắn xa la di giới bên trong chỉnh lý, đem bảo khố tất cả mọi thứ từng cái liệt kê ra đến, tạo sách đăng ký. Đây là Hưng Phục Cực Quang kiếm cửa nội tình chỗ, Phương Lăng cũng không có ý định kéo kiện, sau này đều đem dùng tại thực chỗ. Thoạt đầu hắn đối làm trưởng môn một chuyện không có hứng thú, nhưng bây giờ cũng là đổi chủ ý, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Cố Cẩm Thư những người này cũng còn không tệ, không cần hắn hao tâm tổn trí ra sao, tất cả tức có thể vận chuyển tự nhiên. Phương môn chủ, sư phụ ta mời ngươi tiến về một lần. Ngày này, Phương Lăng vừa bận rộn xong, Mẫn Giao phu nhân đệ tử Ngụy Vi tiên tử liền đến bái phòng. Phương Lăng liền thẳng vào trong phủ thành chủ, lại tại ao hoa sen cái khác trong lương đình gặp nàng. Lần này ra khỏi thành là đi tìm bảo tàng a? Nàng ngồi ở kia cho chân ngọc sơn móng tay, ngữ khí bình thản hỏi. Phương Lăng nhẹ gật đầu, nhưng lại thở dài, bất quá đáng tiếc vô hụt, đã nhiều năm như vậy, chỗ kia bảo tàng sớm đã bị những người khác cho đánh cắp. Mẫn Giao phu nhân cười cười, nói rằng, thật không cần thiết cả ta. Ta trước đó nói qua tuyệt không nhúng chàm, liền nhất định có thể nói được làm được. Hôm nay triệu ngươi đến đây, là có một việc thương lượng với ngươi. Vệ Linh chết có một đoạn thời gian, đại thống linh chức vị một mực trống chỗ, cái này không tưởng nổi. Dưới trướng của ta ngược lại cũng có chút nhân tài, cũng tỉ như ta vậy đệ tử Ngụy Vi, bất quá nàng càng tinh thông hơn nội chính thương vụ. Bảo cảnh an dân, thao luyện vũ khí, nàng cũng không lớn am hiểu. Ta cố ý để ngươi tiếp nhận Vệ Linh chức vị, trở thành phủ thành chủ đại thống lĩnh, ý của ngươi như nào à? Phương Lăng nghe vậy, cảm thấy ngoài ý muốn, thầm nói, ngươi liền không sợ ta trở thành cái thứ hai Vệ Linh? So với hắn đến, dưới tay ta thật là có càng nhiều người. Mẫn Giao phu nhân cười nói, kỳ thật chính là đem thành chủ này chi vị chắp tay tặng cho ngươi, ta cũng không ý kiến. Ta chỉ muốn an an ổn ổn qua cuộc sống trước kia mà thôi. Cực đạo chân quân tên kia không có dòng dõi, hán tộc nhân khác, những năm này cũng đã bị ta chậm rãi trừ đi. Có thể nói, tòa này Hám Thiên thành sớm là vật vô chủ, bèo trôi không dễ. Người ta quan hệ mật thiết, trung thủ thành này, há không mỹ quá hay? Phương Lăng bị nàng nói đến có chút tâm động. Hắn xác thực muốn tại cái này to lớn tiên vực bên trong, có một cái an ổn đặt chân chi địa. Hắn đến tiên vực trạm thứ nhất Đại Luân Ma giáo, kỳ thật cũng không tốt, trong đó cũng còn không có thống nhất. Kia thần bí giáo chủ phu nhân hắn còn không có thế nào tiếp xúc qua, không biết làm người như thế nào. Doãn Thi Thi Bạch Lộ Cung, lệ thuộc Đại Luân Ma giáo, sớm tối cũng biết cuốn vào phong ba, cũng không phải mỏi mòn chờ đợi chi địa. Mà Hám Thiên thành tình hình lại khác biệt quá nhiều, hắn đã có cực quang kiếm cửa vô số cường giả đi theo, lại có thể ôm vào Mẫn Giao phu nhân ủi. Tốt, chuyện quyết định như vậy đi. Gặp hắn có chút ý động, Mẫn Giao phu nhân liền trực tiếp nói rằng, cái này Hám Thiên thành là một tòa lấy mãi không hết bảo khố, sau này có ta một miếng ăn, cũng liền có ngươi uống một hớp, ngươi tuyệt sẽ không hối hận. Ngươi có thể đem ngươi dưới trướng những người kia cũng sắp xếp hộ vệ bên trong, ngược lại tùy ngươi an bài, chỉ cần giúp ta duy trì tốt thành nội trật tự là được. Vậy ta tạm thời thử một chút ta. Phương Lăng tạm thời trước đáp ứng. Hắn nếu không đáp ứng, Mẫn Giao phu nhân đoán chừng cũng sẽ không thả hắn rời đi. Dù sao hắn nhưng là biết một cái Hám Thiên thành một cái bí mật lớn nhất. Mặc dù hắn có năng lực cưỡng ép rời đi, nhưng dưới mắt hắn không cần thiết cùng nàng trở mặt, tiếp tục đợi cũng được. Chương 1695, lay trời thành kinh người tài phú, 1, chương 1695, lay trời thành kinh người tài phú, 1, Phương Lăng trở thành đại thống lĩnh tin tức rất nhanh chuyển khắp Hám Thiên thành. Hắn xuất hiện thời gian không lâu, lại rất có sát thái thần bí, để cho người ta hết sức tò mò. Kế tiếp một đoạn thời gian, Phương Lăng bận xa giao, tiếp kiến thành nội cái khác vọng tộc tộc trưởng cùng một chút cỡ lớn thương hội người phụ trách. Bọn hắn đều không keo kiệt, âm thầm kín đáo đưa cho Phương Lăng không ít yêu kính. Bọn hắn chủ động cho, Phương Lăng cảm thấy từ chối thì bất kính, liền đều nhận, quả thực lại phát bút tiền của phi nghĩa. Những này vọng tộc cùng cỡ lớn thương hội đều có chút thấp hỏng, không biết mới thượng vị Phương Lăng sẽ hay không giống trước đó Vệ Linh như thế tham lam, những này hiếu kính có thể hay không làm hắn hài lòng. Thái độ rất nhanh liền có thể biết, chỉ nhìn kế tiếp một đoạn thời gian, Phương Lăng sẽ có hay không có cái gì động tác, tỉ như tìm các loại lý do đến vơ vét chất béo. Nhưng kế tiếp Phương Lăng việc đã làm, để bọn hắn nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống đất. Phương Lăng mặc dù cũng tham tài, nhưng cũng có nguyên tắc, những này vọng tộc cùng thương hội chủ động cho hiếu kính, hắn đương nhiên sẽ không lại làm khó. Không chỉ có như thế, hắn còn chủ động giúp bọn hắn giải quyết một chút phiền toái, chủ yếu nhất một hạng công tích chính là hỗ trợ thúc thu những này vọng tộc cùng thương hội bên ngoài một chút sổ sách khoản. Có chút thế lực ỷ vào chính mình thân thể cứng rắn, liền cố ý khất nợ sổ sách khoản không cho. Phương Lăng trực tiếp nhường Sở Ngự Tiêu mang theo Lây Trời Thần Vệ xuất phát, lấy Hám Thiên thành danh nghĩa thúc giao nộp. Tại hung hăng uy áp phía dưới, những cái kia ngoại bộ thế lực liền không có một cái dám quy nợ. Một chút kéo hàng ngàn vạn năm, thậm chí mấy trăm triệu năm sổ nợ rối mù, đều cho những này vọng tộc cùng thương hội đòi lại. Trực tiếp lấy được kích lợi, xa so với bọn hắn nỗ lực cho Phương Lăng hiếu kính phải hơn rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Phương Lăng tại Hám Thiên thành bên trong uy vọng cực tốc tiêu thăng, rất được hoan nghênh. Đây hết thảy, Mẫn Giao phu nhân cũng đều nhìn ở trong mắt, nàng cũng không lo lắng Phương Lăng công cao đóng chủ. Đây hết thảy đều là nàng đã sớm dự liệu được. Trước đây Vệ Linh tùy tiện ương ngạnh, khắp nơi vơ vét chất béo, nàng cố ý mở một con mắt nhắm một con mắt. Không phải là vì điểm này cực nhỏ lợi nhỏ, mà là sớm đã có thay thế Vệ Linh chi tâm, cố ý phóng túng. Vệ Linh là cực đạo chân quân một tay để bật lên, nàng muốn để người đem thay thế, không dễ dàng như vậy. Vì danh đang luôn thuận hủy diệt hắn, nhất định phải trước hết để cho điên cuồng qua đi chính là hủy diệt. Cũng bởi vì là Vệ Linh làm điều ngang ngược, về sau nàng tùy tiện đổi một người đi lên, chỉ cần không giống Vệ Linh như thế tham lam, liền có thể cấp tốc đến thu hoạch thành nội thế lực khắp nơi duy trì, đứng vững gót chân. Cứ như vậy, Hám Thiên thành cũng hoàn toàn tại nàng trưởng không phía dưới, đem cực đạo chân quân vết tích toàn bộ xóa đi. Ngày này, đêm kia, Phương Lăng đi vào trong phủ thành chủ. Không biết phu nhân đêm khuya tìm ta, có chuyện gì quan trọng? Phương Lăng hỏi. Hắn cùng Lý Tư Thược đang chơi lấy đâu, Mẫn Giao đại đệ tử Ngụy Vi tiên tử liền đến, mời hắn vào thành chủ phủ. Mẫn Giao phu nhân nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Phương Lăng đi theo nàng cái mông phía sau, một đường đi ra phủ thành chủ, đi vào Hám Thiên thành chính trung tâm một tòa trên quảng trường. Nơi này gọi là Mây Tiên đạo trận, cực kỳ rộng rãi, đồng thời chung quanh còn có rất nhiều vệ binh bảo hộ. Thành nội phàm là có cái gì cỡ lớn hoạt động, đều là ở chỗ này cử hành. Tại Mây Tiên đạo trận trung ương nhất, đứng thẳng một khối cổ lao bia đá. Tấm bia đá này bên trên khắc họa chính là Hám Thiên thành thành quy, tại tuyệt đại đa số người trong mắt, đây cũng chỉ là tiêu chí mà thôi. Nhưng trên thực tế, tấm bia đá này lại là một cái bí cảnh lối vào. Mẫn Giao phu nhân vung khẽ ngọc thủ, trên tấm bia đá liền hiện ra một cái màu trắng vòng xoáy. Đi thôi. Nàng thản nhiên nói, mang theo Phương Lăng đi vào trong đó. Trở ra, Phương Lăng mặt trong bên cạnh cảnh tượng rung động. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này một mảnh băng thẳng, là mênh mang linh điền. Linh điền bên trên chỉnh tề trồng lấy từng cây linh thụ, những này linh thụ Phương Lăng nhận không ra, nhưng trên cây chỗ kết quả thật linh vận nhường hắn cảm thấy không đơn giản. Mẫn Giao phu nhân, cái này một mảnh vườn trái cây, kỳ thật mới là Hám Thiên thành đáng giá nhất địa phương. Những này là phạm linh tiên cây, tại ngoại giới cơ hồ tuyệt tích, cho dù có, cũng chỉ là lẻ tẻ mấy cây. Nhưng ở mảnh này mênh mang linh điền bên trên, lại trồng đầy. Này cây gây giống năng lực cực thấp, hơn ngàn vạn mai hạt giống bên trong, khả năng cũng chỉ có một quả hạt giống có thể mọc dễ nảy mầm. Hơn nữa thời kỳ sinh trưởng lại thật dài, chờ nó kết quả, nói ít muốn sinh trưởng mấy trăm triệu năm. Phương Lăng nghe vậy, thầm nói, khó trách tại ngoại giới nhanh diệt tuyệt Mẫn Giao phu nhân tiếp tục nói, bất quá cái này phạm linh tiên cây trái cây, phạm linh tiên quả thật là cực phẩm. Cho tới còn không có tu luyện tới tiên cảnh tiểu tu sĩ, từ đại la kim tiên đều có thể dùng ăn, tăng trưởng tu vi. Đương nhiên, cũng không phải có thể tùy tâm sở dục ăn, tiểu tu sĩ liếm mấy giọt nước trái cây khả năng cũng nhanh không chịu nổi, nhưng tóm lại đối với phần lớn người đều hữu hiệu. Ăn nhiều, thân thể cũng biết chịu đựng cô năng lượng này, hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Nhưng không chịu nổi tu hành giới nhiều người, loại này cực phẩm tiên quả giá cả một mực bị xào thật sự cao. Vẹn vẹn một quả, liền có thể bán mấy chục, trên trăm vạn minh kim. Mắc như vậy, Phương Lăng trừng to mắt, âm thầm kinh hãi. Hắn phóng nhãn nhìn lại, những này cây ăn quả bên trên treo quả tử, ít nhất có mười mấy 20 quả. Một cái cây thành thục sau liền có thể bán được 1-2 ngàn vạn minh kim. Mà ở trong đó mênh mang linh điền bên trên, không biết có bao nhiêu quả phạm linh tiên cây. Tiếp qua chút năm, nhóm này phạm linh tiên quả liền phải thành thục, chính chúng ta giữ lại một bộ phận bồi dưỡng thủ hạ. Mẫn Giao phu nhân còn nói, còn lại đem cử hành long trọng đấu giá hội, một chút cỡ lớn thương hội thế lực lớn đều sẽ phái người tới chúng ta Hám Thiên thành đến, mua sắm cái này một bộ phận phạm linh tiên quả. Chương 1695, lay trời thành kinh người tài phú, 2, chương 1695, lay trời thành kinh người tài phú, 2. Đến lúc đó cục diện có thể sẽ rất hỗn loạn, thậm chí sẽ có đạo tổ cấp cường giả ẩn hiện, nhiệm vụ của ngươi rất gian khổ a. Buổi đấu giá này lại không thể không làm, nếu là không xử lý chắc chắn sẽ có người lòng nghi ngờ chúng ta Hám Thiên thành có phải hay không xảy ra biến cố gì. Loại thời điểm này, thành chủ là không thể nào không hiện thân, đến lúc đó còn cần ngươi tiếp tục giả trang cực đạo chân quân, mới có thể trấn nhiếp một chút lòng mang ý đồ xấu hạng giá áo túi cơm. Phương Lăng, vạn nhất lộ tẩy làm sao bây giờ? Vậy thì xong đời, sói đói nhóm sẽ tranh nhau chen lấn đến nào lên, trên thì tan. Nàng nói, chỉ lộ vài lần mà thôi, sẽ không có phiền phải gì, cũng là không cần quá mức bi quan. Lần này bán quả tử nếu là thuận lợi, có thể kiếm một món hời, đến lúc đó ta phân người một nửa. Mẫn Giao cắt nhường một nửa lợi ích cho Phương Lăng, cái này khiến Phương Lăng làm sao có thể cự tuyệt được. Tốt, ta hết sức. Hắn nhẹ gật đầu, nghĩ thầm kế tiếp một đoạn thời gian đến cường điệu tăng lên Hám Thiên thành phòng vệ năng lực. Càng đi về phía trước a, ta lại dẫn ngươi nhìn cái thứ tốt. Mẫn Giao cười cười, bay về phía trước đi. Nàng bay tới cái này mênh mang linh điển chỗ sâu nhất, ở chỗ này có một ngụm tản ra mở miệng chi khí linh tuyển. Chính là cái này miệng linh tuyển tưới tiêu lấy mênh mang linh điển, mới có hôm nay một mảnh lại một mảnh liên miên bất tuyệt phạm linh tiên cây nhóm. Cái này miệng linh tuyển thuộc loại mặc dù không tại bất luận cái gì cổ tịch ghi chép bên trong, nhưng lại không thua những cái kia cực phẩm linh tuyển. Không chỉ có thể tưới tiêu cái này mênh mang linh điển, đối với chúng ta tu sĩ cũng có lợi thật lớn. Hơn nữa nó cùng bình thường linh tuyển khác nhau rất lớn, nó chủ yếu hơn tác dụng là gột rửa tạp chất, có thể tẩy địch nhục thân tạp chất, thần hồn tạp chất, còn có tự thân tiên lực tạp chất. Ở chỗ này qua một đoạn thời gian lại đi ra, tu vi không đổi dưới tình huống, chiến lực lại có thể chống giống người cao 2-3 thành. Cũng là bởi vì linh tuyển giúp trên thân cỗ này tiên lực tạp chất tẩy đi, biến vô cùng tinh khiết. Tiên lực tựa như củi lửa biến chịu lửa, tự nhiên lợi hại, đạo lý này ngươi khẳng định cũng có thể minh bạch. Bất quá cái này tác dụng cũng chỉ là tạm thời, giống nhau so sánh củi, nhóm này chịu lửa củi đốt xong về sau, ngươi vẫn là chỉ có thể dùng về thì ra đồng dạng củi. Muốn lại dùng những này chịu lửa củi, liền còn phải trở về bổ sung. Nàng nói dễ hiểu minh bạch, Phương Lăng cũng lập tức minh bạch, chỉ bằng vào những này cái này miệng linh tuyển cũng sát thực tiên. Trừ cái đó ra, cái này miệng linh tuyển còn có một cái lợi hại hơn hiệu quả. Mẫn Giao còn nói, Trường Kỳ ngâm mình ở nơi này, có hy vọng đánh vỡ tự thân cực hạn công siêng. Tựa như tiên vương chi cảnh, cực cảnh là cửu phẩm, nhưng nếu ở đây tu luyện, có lẽ có thể tu luyện đến thập phẩm, thậm chí cao hơn. Ngươi bây giờ còn tại đại la chi cảnh, đúc thành bảy tòa đạo đài chính là cực hạn, về sau chính là muốn xung kích đạo tổ chi cảnh. Nhưng nếu là cơ duyên không tệ, cố gắng có thể nhờ vào đó đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bảy đạo đài về sau đúc thành tám đạo đài, chín đạo đài cũng còn chưa biết. Nội tình càng thâm hậu, tương lai ngươi đột phá thời điểm, thu hoạch cũng sẽ càng lớn, có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất càng là khó mà đánh giá. Nàng dường như nhớ tới cái gì, vừa dài thở dài, ta liền phúc bạc, chỉ nhờ vào đó linh tuyển đúc thành 7 tầng nửa đạo đài. Tầng thứ 8 chưa đúc thành, liền đạt tới tiềm lực chi cực hạn, bị ép đột phá nhập đạo tổ chi cảnh. Phương Lăng âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới cái này hám thiên thành bên trong, lại ẩn chứa như thế nghịch thiên chi vật. Cái này miệng linh tuyển huyền bí, ngươi nhưng không cho nói cho những người khác, nếu là lưu truyền ra đi, kia bằng vào chúng ta hám thiên thành thực lực bây giờ, có thể thủ không được nó. Mẫn Giao lại nhắc nhở. Phương Lăng gật gật đầu, tự nhiên minh bạch trong đó lợi hại. Tới trái cây gần thành quen thuộc thời điểm, chỉ có hai ta đến ngắt lấy là được, cũng không thể mang người ngoài tiến vào nơi đây. Nàng còn nói, tốt, không quấy rầy ngươi, ngươi trước hết ở chỗ này tu luyện a. Dưới mắt hết thể đều đã đi vào quỹ đạo, phải có chuyện gì khác, ta thông báo tiếp ngươi. Đúng rồi, ngươi muốn cua ngay tại cái này trong hồ cua. Đây là chuyên môn mở ra tới, lúc này mới sẽ không ảnh hưởng tới tiêu. Phương Lăng theo nàng chỉ địa phương nhìn lại. Linh chỉ tổng cộng có hai cái mở rộng chi nhánh, trong đó một đầu rộng lớn, là dùng lấy tới tiêu. Một cái khác đầu nhỏ hẹp, liên thông một tòa sâu bồn nước, chính là dùng để tu luyện. Bất quá dưới mắt đầu này nhỏ hẹp thông đạo bị chặn lại, nước không tiếp tục rót vào cái này bồn nước. Dưới mắt là những này phạm linh tiên cây trái cây sắp thành thục thời kỳ, bởi vậy mới đưa cái này mở rộng chi nhánh ngăn chặn, miễn cho bởi vì nguồn nước tới tiêu vấn đề, mà ảnh hưởng nhóm này trái cây chất lượng. Sau khi nói xong, Mẫn Giao phu nhân liền chậm rãi rời đi tòa này bia đá không gian, lưu lại Phương Lăng ở đây. Phương Lăng cũng không vội lấy tới cái kia bồn nước bên trong tu luyện, mà là trước bốn phía tản bộ một chút, quen thuộc hoàn cảnh. Chờ xác định không có vấn đề gì sau, hắn mới đi nước đọng nguyên nơi đó. Nhóm này phạm linh tiên quả thu hoạch có hắn một nửa. Hắn đương nhiên sẽ không nóng lòng nhất thời, vì tu luyện mà vụng trộm đục mở tắt thông đạo. Cái này linh thủy thật có quỷ quái như thế sao? Phương Lăng thầm nói, túi người tại bồn nước nơi đó dùng tay mò lên một chút, nếm nếm. Cũng đối Mẫn Giao tín nhiệm cũng không phải 100%, mọi thứ đều phải nhiều cái tâm nhãn. Hắn có phá ách đan nơi tay, cho dù nước có độc hắn nếm một ngụm cũng không sao. Nước này vẫn rất ngọt. Hắn âm thầm nhẹ gật đầu, xác định không độc sau liền đi vào trong nước. Mà cùng lúc đó, ôm một mặt gương đá, tựa ở trên giường nghỉ ngơi Mẫn Giao phu nhân gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Nàng rời đi bia đá không gian về sau, tự nhiên là về nhà nghỉ ngơi. Bất quá nàng cũng giống nhau không có tuyệt đối tin tưởng Phương Lăng, cho nên liền dùng khối này gương đá, một mực tại âm thầm thăm dò nhất cử nhất động của hắn. Người này thật không rõ sự tình, thế mà không tín nhiệm ta, còn nếm thử một miếng. Nàng lâu bầu nói, nghĩ đến trạng vạng tối thời điểm nàng mới vừa ở cái này miệng bồn nước bên trong ngâm trong bồn tắm. Chương 1696, tám mỹ cơ tinh huyễn thần văn, 1, chương 1696, tám mỹ cơ tinh huyễn thần văn, 1, cùng lúc đó, đang có một đoàn người hướng phía Hám Thiên Thành chạy đến. Các nàng hết thảy 8 người, theo thứ tự là đại tỷ Thạch Nguyệt Cơ, nhị tỷ Sương Nguyệt Cơ, tam tỷ Ngân Nguyệt Cơ, tứ tỷ Huyền Nguyệt Cơ, ngũ muội Tử Nguyệt Cơ, lục muội Bạch Nguyệt Cơ, thất muội Hồng Nguyệt Cơ, bát muội Minh Nguyệt Cơ. Các nàng ban ngày nằm đêm ra, trên đường đi đều cực kỳ cẩn thận, không khiến người ta phát hiện. Tiếp qua 7-8 ngày, hẳn là có thể đến Hám Thiên Thành. Sau khi vào thành, chúng ta liền tách đi ra, riêng phần mình hành động. Để tránh nhét chung một chỗ, mục tiêu quá lớn, bị những người khác phát hiện. Thạch Nguyệt Cơ nói rằng, 7 người khác nhẹ gật đầu, nói đến các nàng ít có loại cơ hội này, có thể cùng một chỗ hành động. Bởi vậy đoạn đường này các nàng đi được cũng không nhanh, rất chân quý cái này khó được tự do thời gian. Đồng nhiên, phía trước giữa núi non trùng điệp chợt có dị động. Chỉ thấy một vệt kim quang phóng lên tận trời, ngay sau đó là ngũ thải quang mang sen lẫn lấp loé. Dãy núi kia giống như là bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ, không gian đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Bọn tỷ muội ngừng chân dừng lại, hai mặt nhìn nhau, đều cảm giác kinh ngạc. Nhìn xem giống như là một chỗ cổ cảnh di tích xuất thế. Sương Nguyệt Cơ thầm nói. Đám người cũng liền gật đầu liên tục, cũng cho rằng như thế. Thạch Nguyệt Cơ, không ngại trước đi qua nhìn xem, cố gắng có thể có cái gì niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng đại gia cần phải chú ý cẩn thận, chớ có lô mãng làm việc, kết trận tiến lên. Chúng nữ gật đầu đáp ứng, cẩn thận từng ly từng tí hướng về sơn lĩnh tới gần. Theo khoảng cách rút ngắn, một hồi cổ lão mà xa xăm khí tức đập vào mặt. Sơn lĩnh bên trong mơ hồ truyền ra trận trận trầm thấp tiếng oanh minh, một cái phủ bụi thật lâu đại môn chậm rãi mở ra. Các nàng lập tức trốn vào trong đó. Tại các nàng sau khi đi vào, sơn lĩnh dị tượng đột nhiên biến mất. Tất cả tựa như chưa từng xảy ra như thế, khôi phục vốn có yên tĩnh. Bí cảnh bên trong, Thạch Nguyệt Cơ đi tại phía trước nhất. Nàng bén nhạy phát giác được trong không khí dường như có yếu ớt năng lượng ba động. Càng đi về phía trước đi, các nàng phát hiện như thế kỳ vật, kia là một khối to lớn vô cùng sáng chói thủy tinh. Coi bọn nàng kiến thức, lại cũng nhìn không ra vật này lai lịch, chỉ cảm thấy cao thâm mặt chắc. Cẩn thận nhìn chằm chằm thủy tinh nội bộ, dường như có thể nhìn thấy từng mai phù văn, những phù văn này giống như thực chất hóa tồn tại, chồng chất ở trong đó. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều vẻ mặt mờ mịt, lại càng không biết vật này có diệu dụng gì. Đúng lúc này, bất thình lình ken két vài tiếng, đưa các nàng dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Dị hưởng đầu nguồn, chính là tới từ trước mắt khối này quỷ dị to lớn thủy tinh bên trên xuất hiện vết rách. Vết rách theo một hai đầu, đảo mắt biến thành trăm ngàn đầu, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng bịch một tiếng, thủy tinh nổ. Chất chứa tại thủy tinh bên trong phù văn, như là hồ điệp như thế bay múa, thành quần kết đội. Những phù văn này chia tám phần, lần lượt rơi vào Thạch Nguyệt Cơ trên người các nàng. Thạch Nguyệt Cơ các nàng bản năng mong muốn tránh né, nhưng căn bản tránh không xong. Phù văn rơi vào trên người các nàng sau, cũng không có biến mất, mà là xuất hiện tại bắp đùi của các nàng trên lưng, trên bụng cùng một chút cái khác gần bí chi địa. Phù văn bám vào về sau, một lần nữa sắp xếp diễn hóa, đều thành thần bí khó lường đồ văn. Cùng lúc đó, thủy tinh bạo tạc sau còn thừa năng lượng, cũng cực tốc tràn vào các nàng thể nội, trực tiếp tăng lên trên diện rộng tu vi. Cho dù tu vi kém nhất Minh Nguyệt Cơ, trong nháy mắt cũng đã đúc thành thứ 7 tòa đạo đài. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tinh huyễn thần văn? Ngân Nguyệt Cơ hoảng sợ nói, nàng đống nhiên nhớ tới trước đây ít năm ngẫu nhiên nhìn qua một bản tạp ký. Thấy mọi người hướng nàng xem ra, nàng liền nói tiếp, ta tại một bản tạp ký bên trên nhìn thấy, cái này tinh huyễn thần văn là một loại thần bí lại cường đại phù văn, nghe nói đến từ Hoàn Vũ bên ngoài. Tinh huyễn thần văn khắc họa trên thân thể, lúc chiến đấu kích hoạt, có thể trực tiếp tăng cường tiên lực cùng nhục thân cường độ. Tinh huyễn thần văn có thể diễn hóa thành rất nhiều pháp tướng, những này pháp tướng phối hợp lẫn nhau, còn có ngoài dự liệu hiệu quả. Truyền thừa phương thức chính là giống chúng ta bây giờ thấy được dạng này, từ một khối năng lượng to lớn thủy tinh phong ấn những này hoạt tính thần văn. Gặp phải người hữu duyên, năng lượng thủy tinh liền sẽ nổ tung, thần văn chủ động tìm chủ. Mặc kệ Ngân Nguyệt Cơ nói tới có phải là thật hay không, giờ phút này các nàng đều thật sự đạt được chỗ tốt. Thạch Nguyệt Cơ, Sương Nguyệt Cơ còn có Ngân Nguyệt Cơ, ba người các nàng trực tiếp nhất cổ tác khí, xông phá Đại La Kim Tiên Chi cực hạn, tiến lên đạo tổ liệt kê. Năm người khác, thuần một sắc đều đạt tới Đại La Chi đỉnh, tu vi giống nhau tăng thêm không ít. Không nghĩ tới chúng ta những này ti tiện sát thủ, hôm nay lại có như thế kỳ ngộ. Thạch Nguyệt Cơ cảm thán nói. Sương Nguyệt Cơ nhìn về phía đám người, có lẽ chúng ta không cần lại đi hám tiên thành, dựa vào chúng ta liền có thể chiếu cố tốt Xuân Điệp, không cần dựa vào Phương Lăng tên kia. Còn có, sau này cũng không cần nghe Võ Lăng Không. Dựa vào chúng ta thực lực bây giờ, đủ để tự lập tự cường. Võ Lăng Không muốn đối phó chúng ta, cần điều càng nhiều mạnh hơn người. Có thể nàng hiện tại một lòng đối phó Lục Viễn Quân, hẳn là không cái này tâm lực tìm chúng ta gây phiền phức. Mọi người đều gật đầu đồng ý, hôm nay có lẽ là các nàng tân sinh mở ra bắt đầu. Lúc này, Minh Nguyệt Cơ yếu ớt phải nói, bất quá hám tiên thành ta còn là muốn đi. Ta muốn dạy dỗ một chút Phương Lăng tiểu tặc kia. Chương 1696, Tám Mỹ Cơ Tinh Huyễn Thần Văn 2, chương 1696, Tám Mỹ Cơ Tinh Huyễn Thần Văn 2, chúng ta cùng ngươi đi, người này năm đó như thế ước hiếp người, chúng ta đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Sương Nguyệt Cơ các nàng hừ lạnh nói. Thạch Nguyệt Cơ, việc này không nổi, chúng ta trước tiên ở nơi này tu luyện một đoạn thời gian, thích đứng tăng bọn tu vi, cùng suy nghĩ cái này Tinh Huyễn Thần Văn cách dùng. Chờ cái này sóng tu luyện hoàn thành, lại đi Hàm Thiên Thành tìm Phương Lăng suối quậy không mượn. Tốt. Minh Nguyệt Cơ nhẹ gật đầu, mơ hồ có chút chờ mong. Lúc này Phương Lăng còn không biết có người muốn đến trấn áp hắn, hắn còn tại bia đá không gian bên trong tu luyện. Bất quá nhường hắn cảm thấy một tia lo lắng chính là, hắn tiên lực cũng không có giống Mẫn Giao phu nhân nói như vậy, độ tinh khiết đạt được tăng lên. Có lẽ hắn tiên lực màu vàng nóng độ tinh khiết đã cao tới đáng sợ, cho dù là nơi đây linh tuyển cũng không cách nào hỗ trợ tiến thêm một bước. Nhục thân cùng thần hồn phương diện, hắn cũng là có thể cảm giác được tạp chất phân ra, sát thực có hiệu quả. Về phần có thể hay không đánh phá bảy đạo đài cực hạn, hắn cũng không đấy. Hắn kim sắc đạo đài vốn cũng không có thể theo lẽ thường mà nói, mong muốn đúc thành một tòa liền cần tốn hao so bình thường tu sĩ nhiều mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần con gót. Lúc này, một cái linh động chim bồ câu trắng hướng hắn bay tới. Đây là Mẫn Giao phu nhân một đạo tiểu pháp thuật, chim bồ câu trắng đưa tin. Phương Lăng, ngươi đến một chuyến. Nàng nói. Phương Lăng lập tức dừng lại tu luyện, đứng dậy rời đi chứa nước linh chỉ, trở lại trong thành. Xảy ra chuyện gì? Phương Lăng đi vào Mẫn Giao phu nhân tập cung, ở ngoài cửa hỏi thăm. Kia mênh mang trong linh điền phạm linh tiên cây, quả tử cũng còn không thành thủ, tự nhiên là có đột phát công việc. Vào nói lời nói. Trong phòng truyền đến Mẫn Giao phu nhân thanh âm ôn nhu. Phương Lăng vào nhà sau, nhìn thấy nàng cái này thân rộng rãi dưới áo ngủ, một chút mơ hồ có thể thấy được cảnh đẹp. Không chỉ có tán thưởng nữ nhân này mặc dù tuổi tác không nhỏ, nhưng cũng phong vận vẫn còn. Phủ thành chủ bị tặc. Nàng trầm giọng nói. Phương Lăng nghe vậy, nhướng mày, không thể nào. Không nói đến trong phủ thành chủ, thủ vệ đông đảo, lại có cái nào đường mâu tặc dám đến nơi này làm càn? Liền không sợ ngài Mẫn Giao phu nhân, cái này mâu tặc tự nhiên không phải người bình thường, ta cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhìn thấy một đạo hắc ảnh. Đáng tiếc ta vừa rồi tại luyện công khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, không tốt dừng lại, không phải nhất định phải đuổi lên trước nhìn xem. Cái này mâu tặc nếu chỉ là trộm cắp một vài thứ, cũng là không sao, liền sợ hắn là đến tìm hiểu tin tức. Những năm này cái kia người chết một mực bế quan, đã sớm dẫn tới một chút tin đồn. Mặc dù ngươi đoạn thời gian trước giả trang hắn lộ diện, nhưng như thế có lẽ ngược lại sẽ kích thích âm thầm những người kia hiếu kỳ. Nhưng có mất trộm cái gì? Phương Lăng hỏi. Mẫn Giao phu nhân lắc đầu, còn không biết được, bất quá ta đã để Đồ Nhi ta dẫn người đi các nơi kiểm tra. Nói chuyện nàng liền đến. Nàng lông mày nhíu lại, nhìn về phía ngoài phòng. Lúc này nàng môn sinh đắc ý, Ngụy Vi tiên tử đang hướng nơi này đi tới. Sư phụ đã kiểm tra thực hư rõ ràng. Nàng nói, bảo khố không có việc gì, gian kia mật thất cũng không có người đến gần vết tích. Duy chỉ có hậu viện tòa kia trong hầm rượu, thiếu đi vài hũ năm xưa lão tửu. Trộm rượu, chẳng lẽ là tiểu quỷ? Mẫn Giao phu nhân thầm nói, lại hoặc là nói, cái này vẹn vẹn bom khói đâu? Phương Lăng, ngươi tới rượu kia trong hầm mai phục. Nếu là một cái tham rượu tiểu quỷ, hắn hơn phân nửa sẽ còn lại đến. Cái kia trong hầm rượu đều là cực phẩm, kia tiểu quỷ nếm đến ngon ngọt, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta thì tự mình tới mật thất đi, trông coi bí mật kia, tại việc này điều tra tinh tường trước đó, ta tận lực không ra cánh cửa kia. Vi Nhi, ngươi liền dẫn người tăng cường tuần tra, tùy thời mà động. Sau đó ba người liền riêng phần mình hành động đi, Phương Lăng cũng rất đi mau tiến tòa này hầm rượu. Vừa tiến đến hắn đã nghe tới một cỗ nồng đậm mùi rượu, hắn mặc dù không phải cái gì tốt rượu người, nhưng ngửi được thơm như vậy mùi rượu, cũng không nhịn được muốn nếm hơn mấy miệng, qua đã nghiền. Bất quá đại sự làm trọng, ý nghĩ này cũng chỉ là chợt lóe lên. Hắn suy nghĩ một lát, sau đó lắc mình biến hóa, cũng thay đổi thành một vỏ rượu, giấu kín trong đó. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, mặc kệ ban ngày hay là ban đêm, đều mười phần thái bình. Bất quá Mẫn Giao phu nhân cũng không buông lòng cảnh giác, nàng vẫn như cũ tỏa trấn ở đằng kia ở giữa cất giấu thi thể mật thất bên trong. Phương Lăng không có tin tức, cũng liền tiếp tục nằm tại hầm rượu. Thẳng đến ngày này, Nguyệt Hắc Phong cao dạng, một đạo hắc ảnh lặng yên xuyên thẳng qua tại trong phủ thành chủ. Trong thành chủ phủ nuôi những cao thủ này, lại đều không có phát giác. Bóng đen này mục tiêu rất rõ ràng, chính là hậu viện hầm rượu. Hắn chui vào hầm rượu sau, ở đằng kia lần lượt chọn lựa. Chọn đến vừa ý, uống mấy ngụm sau, liền đem còn lại rượu cất vào bên hông trong hồ lô. Hắn mặc dù mặc một bộ đồ đen, nhưng giờ phút này Phương Lăng giấu ở rượu chồng bên trong, vừa vặn có thể hoàn toàn có thể thấy rõ bộ dáng của hắn. Đó là cái lao giả, mặt ửng hồng, xem xét chính là tiểu quỷ mặt. Gia hỏa này không phải Tinh Tử lão tổ sao? Phương Lăng trước đó không lâu vừa gặp qua, đương nhiên sẽ không quên. Là chân nhân hay là giả giả trang cái kia? Nghe nói người này là cực mạnh nhị lưu đạo tổ, nhưng hôm nay liền bị Mẫn Giao tùy tiện phát hiện. Còn có đường đường đứng đầu một thành, hẳn là sẽ không làm loại này trộm đạo sự tình a. Phương Lăng nghĩ thầm, sơ bộ phán đoán hắn là ngày đó giả trang Tinh Tử lão tổ, giao thủ với hắn người. Người này thực lực thật là không bằng hắn. Ta hiện tại là Hám Thiên Thành đại thống lĩnh, ngươi cái tên này trộm được phủ thành chủ tới, đây không phải đánh mặt ta sao? Phương Lăng hừ lạnh một tiếng, lập tức động thủ, thả ra tiên đằng đem lão nhân này quấn quanh. Chương 1697, Phương Lăng nhận được thiệp mời, 1, chương 1697, Phương Lăng nhận được thiệp mời, 1, ngươi cái này mưu tặc, trộm được nơi này. Phương Lăng hiện thân, nhìn về phía người này. Đi, theo ta đi thấy Mẫn phu nhân. Phương Lăng một tay níu lấy tiên đằng, đang muốn đem lão nhân này xoay được qua, nhưng lại bỗng nhiên nhướng mày. Bởi vì hắn sau lưng Tinh Tử lao tổ giống như một cái thiết xứng đà sự ở đằng kia, mà hắn như thế nào lôi kéo đều không nhúc nhích tí nào. Thứ này có chút ý tứ. Tinh Tử lao tổ nhìn xem quấn quanh ở trên người mình tiên đằng, cười ha ha. Sau đó liền làm lấy Phương Lăng mặt, diễn ra vừa ra chân thực kim tiền thoát xác. Người khác tránh thoát ra tiên đằng, mà chỗ cũng thật có một cái sắc không. Lão phu nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, hôm nay miễn phí giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể. Tinh Tử lao tổ tránh thoát sau, đưa tay hướng Phương Lăng chụp tới. Phương Lăng lúc này làm sao không biết, chính mình phán đoán không ra. Gia hỏa này lại là thật Tinh Tử lão tổ. Mau tới cứu ta. Hắn một bên đưa tin cho Mẫn Giao, một bên ra tay ngăn cản. Cho dù đối mặt mạnh hơn đối thủ, hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Đạo này đại âm dương thủ, uy lực tuyệt luân, mặc dù không đỡ hạ Tinh Tử lão tổ, nhưng cũng cho hắn tranh thủ tới thời gian. Nhìn qua đã chạy ra hầm rượu Phương Lăng, Tinh Tử lão tổ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hảo tiểu tử, có chút đồ vật. Một trường này lại có như thế uy lực. Hắn lập tức đuổi kịp, liên tiếp ra tay mong muốn cầm xuống Phương Lăng. Nhưng hắn cũng không có sử xuất toàn lực, càng giống là một loại thăm dò. Mấy hiệp xuống tới, Phương Lăng không ngừng cho hắn sáng tạo ngạc nhiên mừng rỡ, nhường cả người hắn đều trở nên hưng phấn. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện tại Phương Lăng bên người, chính là Mẫn Giao phu nhân đuổi tới. Trước đừng chạy. Nàng thon dài ngọc thủ khoác lên Phương Lăng trên bờ vai, nhỏ giọng nói rằng. Phương Lăng gặp nàng đuổi tới trợ giúp, lúc này mới an tâm một chút, xoay người lại. Lao tiền bối làm gì cùng một tên mao đầu tiểu tử làm to chuyện? Mẫn Giao mở miệng nói ra. Tinh Tử lao tổ gặp nàng đến, cũng không có tiếp tục xuất thủ. Mẫn phu nhân hiểu lầm, lão phu là đang cùng tiểu tử này đùa giỡn. Hắn cười to nói, hôm nay mạo muội đến phủ, chỉ là vì lấy mấy ngụm uống rượu. Đây là tiền thưởng, Mẫn phu nhân cất kỹ, lão phu cái này cáo lui. Tinh Tử lao tổ lưu lại một cái nhận chữ vật, sau đó liền lập tức biến mất không thấy gì nữa, rời đi phủ thành chủ. Người không sao chứ? Mẫn Giao lườm bên cạnh Phương Lăng một cái, hỏi. Cũng là không ngại. Phương Lăng trả lời, cái này Tinh Tử lao tổ đại danh đỉnh đỉnh, không nghĩ tới lại là tiểu quỷ a. Mẫn Giao nhìn qua Tinh Tử lao tổ biến mất phương hướng, mặt lộ vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế, khó trách ngươi lần trước có thể toàn thân trở ra. Nàng nói, Phương Lăng, thế nào? Phu nhân thật là phát hiện gì rồi? Nàng nói, nếu là ta không nhìn lầm, cái này lao tiểu quỷ có thương tích trong người, thực lực đại tổn. Lần trước tới chơi, cũng là dáng chống đỡ lấy mà thôi, cho nên mới cam nguyện cùng người đấu ngang tay. Phương Lăng biết nàng đoán sai, lần trước tới căn bản không phải cùng là một người, nhưng những này đều không quan trọng, hắn cũng lười tốn nhiều miệng lưỡi. Tốt, không sao, ngươi có thể trở về nhà nghỉ ngơi. Mẫn Giao phu nhân còn nói, cái này lao tiểu quỷ không có gì tâm cơ, chính là đến trộm rượu, làm hại chúng ta Bạch Khẩn Trương nhiều ngày như vậy. Nàng lập tức quay người về tẩm cung đi. Mấy ngày nay nàng đều chờ ở đằng kia ở giữa dấu thi mật thất, cảm giác suối quẻ thật sự. Phương Lăng thấy việc này có một kết thúc, cũng khoan thai quay người về lý ra đi. Tại bia đá động thiên bên trong tu luyện một đoạn thời gian, hắn cũng có chút tưởng niệm nghị triệt tiểu nương tử. Nhưng vừa ra khỏi thành chủ phủ không lâu, hắn liền phát giác có người sau lưng đi theo. Xoay người nhìn lại, chính là Lôi Thôi Tinh Tử lão tổ. Trên người hắn mùi rượu rất nặng, lúc này mới một lát không thấy, hắn liền uống không ít. Lao tiền bối có gì chỉ giáo? Phương Lăng hỏi, vác tại sau lưng một cái tay bên trong nắm chặt hai viên lôi châu. Người này không có đi xa, chuyên tại bên ngoài chờ hắn, cũng không biết có gì ý đồ. Tiểu tử, ngươi chớ khẩn trương, lão phu không có ác ý, chính là nghĩ đến ngươi trong phủ, lấy chén rượu uống, thế nào? Tinh Tử lão tổ cười ngây ngô nói. Phương Lăng tạm thời thu tay lại bên trong lôi châu, nhẹ nhàng đến nhẹ gật đầu. Tinh Tử lão tổ tiến lên trước, cùng Phương Lăng sóng vai mà đi, miệng bên trong lẩm bẩm không ngừng. Hắn giống như là miệng rộng bà mối, ở đằng kia không rõ chi tiết để ra nghi vấn hắn. Nhưng thấy Phương Lăng hơi không kiên nhẫn, hắn cũng tức thời, không có lại ồn ào. Không bao lâu, hai người liền tới Lý gia đại trạch. Nghĩ chỉ, phân phó phòng bếp làm mấy cái đồ nhắm. mặt khác đem cái này mấy bầu rượu cầm lấy đi hâm nóng. Phương Lăng theo Sa La Di giới bên trong tìm kiếm xuất một chút hai cái túi rượu, giao cho Lý Tư Thược. Lý Tư Thược khẽ dạ, lập tức mang theo hạ nhân lui ra. Nàng cũng nhận ra Tinh Từ lão tổ, âm thầm kinh hãi, không dám nhiều lời. Ngươi có mấy cái phu nhân? Lý Tư Thược lui ra sau, Tinh Từ lão tổ nhỏ giọng hỏi. Phương Lăng cười cười, không nhiều, nhưng cũng không ít. Tinh Từ lão tổ nghe vậy, cảm thấy đáng tiếc. Hai người sau khi ngồi xuống, thì rượu rất nhanh liền đi lên. Rượu này mặc dù không tính là cực phẩm, nhưng hương vị rất đặc biệt ta. Tinh Từ lão tổ tán thán nói. Phương Lăng, quê nhà ta rượu, chỗ kia cùng nơi này khí hậu không giống, đủ ra tới rượu tự nhiên phong vị cũng khác biệt. Thì ra là thế, cũng không tệ. Nhanh cho ngươi thêm nàng dâu mới ấm, nhiều nóng một chút đến. Hắn cười hắc hắc. Phương Lăng đã mời hắn nhập phủ làm khách, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Chương 1697, Phương Lăng nhận được thiệp mời, 2, chương 1697, Phương Lăng nhận được thiệp mời, 2, một bàn này ăn vào sau nửa đêm, cho lão nhân này uống đẹp. Tiểu tử ngươi là rộng thoáng người. Nguyên bản ta là không có ý định đem tấm này thiệp mời đưa cho ngươi, dù sao ngươi thê thiếp đông đảo, tới ta kia không quá phù hợp. Nhưng xem ở đêm nay uống đến tận hứng phân thượng, vẫn là đưa ngươi một phần, ngươi coi như là đi tham gia náo nhiệt. Trước khi đi lúc, Tinh Tử lão tổ kín đáo đưa cho Phương Lăng một phần thiệp mời, mời hắn tới Nguyên Tinh Thành. Trên thiệp mời ngày rất xa, Phương Lăng cũng liền không để ý, tạm thời nhận lấy. Về sau hắn một đường đem Tinh Tử lão tổ đưa đến cổng. Nhớ kỹ ngàn vạn muốn tới a. Tới lão phu nhất định khiến ngươi chuyến đi này không tệ. Trước khi chia tay, Tinh Tử lão tổ còn nói. Phương Lăng rất ứng mới, đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi, thoáng nhẹ nhàng thở ra, trở lại Lý phủ. Mượn chính choáng, hắn về đến nhà, ngao ngao ngâm trăng. Hôm sau, hắn đến trưa mới tỉnh lại. Lý Tư Thược cũng nằm ý đến bây giờ, mặc dù nàng đã sớm tỉnh lại. Có người tìm đến sao? Phương Lăng đột nhiên hỏi. Lý Tư Thược lầu bầu nói, không có, hôm qua ngươi cùng kia Tinh Tử lão tổ uống nhiều quá, ngủ tiếp à. Vẫn là đi ra ngoài nhìn một chút tốt. Phương Lăng nói rằng, đứng dậy đi hướng phủ thành chủ. Theo mẫn giao nơi này, Phương Lăng biết được Tinh Tử lão tổ sáng nay liền đã rời đi Hám Thiên Thành. Lão nhân này đem qua tới ngươi trong phủ, lại nói thứ gì? Mẫn giao hỏi. Phương Lăng đem kia phần không hiểu thấu thiệp mời lấy ra ngoài, nhường nàng ước đoán. Mẫn Giao nhìn thoáng qua, sau đó cả cười lên. Cái này Nguyên Tinh Thành có vị đại tiểu thư, tên là Lâm Vũ. Nàng nói, lão nhân này đi khắp các phương, chắc là tại cho mình tìm kiếm cháu rể. Tiểu tử ngươi vào pháp nhãn của hắn, tương lai nói không chừng thật có cơ hội trở thành Nguyên Tinh Thành rể hiền. Phương Lăng chê cười nói, phu nhân coi như đừng đánh thú ta. Lại nói ta sinh là Hám Thiên Thành người, chết là Hám Thiên Thành quỷ, mới không có thèm đi cái gì Nguyên Tinh Thành. Mẫn Giao, ngươi xác định Nguyên Tinh Thành thực lực bây giờ có thể viễn siêu chúng ta Hám Thiên Thành? Theo ta suy đoán, Nguyên Tinh Thành lợi hại nhất cũng không phải là Tinh Từ lão tổ, mà là con của hắn phi Nguyên Thần Quân Lâm Vân Chí, cũng chính là vị kia Lâm đại tiểu thư phụ thân. Người này thực lực tuy mạnh, nhưng lại cực kỳ địa thấp, rất nhiều năm không có bày ở bên ngoài chiến tích. Nhưng ngục trộm, ta nghe nói hắn chỉ xuất một kiếm liền giết một cái Tam Lưu đạo tổ. Lợi hại như vậy? Phương Lăng âm thầm kinh hãi. Thế nào? Có phải hay không động tâm rồi? Mẫn Giao phu nhân khẽ cười nói. Phương Lăng, Nguyên Tinh Thành mạnh hơn cũng chuyện không liên quan đến ta, ta còn là đi theo phu nhân bên người, lắng nghe phu nhân dạy bảo. Ngươi người này miệng lưỡi trơn tru, nên phạt. Nàng hờn dỗi một tiếng, đông nhiên đưa chân ra. Phạt ngươi cho ta nhấn nửa canh giờ, nếu là theo không được há, nhìn ta không đồng nhất cái mông ngồi chết ngươi. Trải qua trong khoảng thời gian này đến nay ở chung, giữa hai người đã rất quen rất nhiều, nàng nói chuyện cũng không lại bừng, hoàn toàn tùy tâm sở dụng. Về nhà nghỉ ngơi vài ngày sau, Phương Lăng tuyên bố bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Tiếp theo còn có không ít trận đánh ác liệt muốn đánh, hắn cũng nghĩ hết sức tăng lên một chút thực lực, chỉ bằng vào Mẫn Giao phu nhân ở cái này phong vân chi địa quả thật có chút giật gấu ba bay. Hắn lấy ra một chút tăng thêm tu vi cực phẩm đan dược, những này là tại cực quang kiếm cửa trong bảo khố có được. Trải qua thủ đoạn đặc thù bảo hộ, dược hiệu cũng không sói mòn nhiều ít. Ngoài ra hắn lại móc ra theo ma kho thánh vương trên thân đạt được viên kia ma đan. Cái này mai ma đan bên trong tích chứa hắc ám chi lực, tuyệt đối có thể khiến cho hắn hắc ám thân thể thực lực tiến mạnh. Đem đồ vật đều sau khi chuẩn bị xong, hắn liền bắt đầu tu luyện tiên ma thay đổi, nhất tâm nhị dụng đồng thời tu luyện tiên ma hai thể. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đối với đang bế quan trong phòng tu luyện Phương Lăng mà nói, 10 năm cũng bất quá một cái búng tay. Ngày này, trong tay hắn viên kia ma đan vỡ vụn, hóa thành một hồi bụi mịn, hoàn toàn bị ép khô. Thừa dịp hiện tại có rảnh, tới trước Hắc Ám Đại Lục đi một lần a, nhiều vất chút tu luyện ma thể tài nguyên trở về. Phương Lăng nghĩ thầm. Hắn tâm niệm khẽ động, liền thông qua tế đàn, giáng lâm đến Hắc Ám giáo đỉnh. Tham kiến thánh chủ. Hắn vừa hiện thân, tại tế đàn dưới ngàn vạn tín đồ liền cùng kêu lên quy lạy. Nơi đây đã là lâu dài triều thánh chi địa, mỗi thời mỗi khắc dưới đài đều có tín đồ cầu nguyện. Miễn lễ. Phương Lăng thản nhiên nói, chậm rãi đi ra thánh điện. Vừa ra cửa, hắn liền đối diện đụng phải Mạch Na. Từ khi lần trước về sau, Phương Lăng đã rất nhiều năm không có giáng lâm. Giờ phút này Mạch Na hưng phấn đến rất, từ da đều lộ ra mấy phần đỏ ửng đi ra. Huyết Ưng Nữ Vương đi Hắc Hà Bình Nguyên nơi đó, giám sát ngày mùa thu hoạch. Bắc Bộ Thanh Nguyên Hà Cốc nơi đó có dị động, hình như có cường đại ma thú ẩn hiện, Vãn Thu tỷ tỷ hôm qua vừa ra cửa đi hướng nơi đó điều tra. Mạch Na mở miệng nói ra. Phương Lăng gật gật đầu, một đường đi, một đường nghe Mạch Na báo cáo những năm này Hắc Ám giáo đình phát triển. Bất quá đi tới, hắn phát giác nơi xa tuy là tinh không bản lý, nhưng đây cũng là bỗng nhiên trời mưa. Thế là liền mang lập tức lấy Mạch Na trốn vào phụ cận một tòa vựa lúa bên trong. Lê mề sau một hồi, chờ mưa tiêu tan, lúc này mới đi ra. Tiếp lấy Phương Lăng muốn đi xem xét những cái kia hắc hỏa hầm lò. Những năm này giáo đình bình cường mã tráng, thuốc phiện xong cũng theo đó càng lập càng nhiều, hắn hơi có chút chờ mong, không biết những năm này có thể để giành được nhiều ít hắc hỏa. Chương 1698, Hắc ám giáo đình phát triển, 1, chương 1698, Hắc ám giáo đình phát triển, 1, tham kiến thánh chủ. Địch Đan thấy Phương Lăng đến, lập tức tiến lên. Phía sau hắn còn đi theo một cái tiểu thí hải, kia là con của hắn, tên là Địch Trung. Tiểu Địch Trung mở to hai mắt, hiếu kỳ phải xem lấy Phương Lăng, hắn biết đây chính là phụ thân hàng ngày ghé vào lỗ tai hắn nhắc tới vĩ đại thánh chủ. Những năm này thu hoạch như thế nào? Phương Lăng hỏi, xuất ra một chút đồ ăn vặt đùa nhà hắn cái này tiểu thí hải. Địch Đan, đâu vào đấy, tất cả thuận lợi. Ngài đi với ta một chỗ, liền biết. Hắn hướng phía trước dẫn đường, dẫn Phương Lăng đi vào một người thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm địa phương. Nơi này từ hơn ngàn vị áo đỏ kỵ sĩ trấn thủ, tại ở giữa nhất vị trí, đứng thẳng một ngụm chén thánh. Chén thánh bên trong lấy, chính là những năm này đùng khô đi ra hắc hỏa. Không tệ, so ta tưởng tượng bên trong muốn bao nhiêu. Phương Lăng nhẹ gật đầu. Hắc hỏa số lượng đã tương đối khả quan, những này hắc hỏa nếu như trong nháy mắt dẫn nổ, tuyệt đối có thể bành sát một cái hắc ám thánh vương. Những này hắc hỏa nhìn xem không nhiều, nhưng đều là dùng thời gian cùng đại lượng tiền tài đốt đi ra, chi phí cũng không thấp. Mặc dù trả ra đại giới không nhỏ, nhưng cũng hoàn toàn đáng giá. Còn có một chuyện, nhà kho vật liệu không có thừa bao nhiêu. Địch Đan còn nói, chủ yếu thiếu chính là hắc ám đại lục không có những tài liệu kia. Không cần phải lo lắng, lần này tới ta vừa chuẩn bị rất nhiều. Phương Lăng nói rằng, những tư nguyên này với hắn mà nói tự nhiên không phải việc khó gì. Đem mấy vật liệu dỡ xuống sau, hắn liền theo mạch na rời khỏi nơi này, không quấy rầy bọn hắn tiếp tục nung khô hắc hỏa. Lương thực cùng dược thủy đồn bao nhiêu? Phương Lăng hỏi, đột nhiên có một ý tưởng. Mạch na, rất nhiều. Vẹn vẹn kho lúa bên trong chồng chất, liền đầy đủ giáo đình trên dưới tất cả mọi người ăn được mấy ngàn năm. Ở trong đó còn không bao gồm giáo đình các kỵ sĩ chuyên môn kho lương, nếu là tính cả đi lời nói ăn được ước năm cũng không thành vấn đề. Thuốc cũng rất sung túc, nhất là trị liệu loại dược thủy. Cổ nguyên dược sư nghiên cứu chế tạo một loại mới phối phương, điều chế ra trị liệu dược thủy hiệu quả tốt đồng thời cần thiết ma dược cũng càng thiếu. Vậy sao? Hắn công lao không nhỏ, làm được. Phương Lăng nhẹ gật đầu. Mạch Na, vậy ta tháng sau cho thêm hắn phê một chút kinh phí. Thánh chủ đột nhiên hỏi những này, có phải hay không muốn bắt thượng? Thật có ý này. Phương Lăng thẳng thắn. Tại Hắc Ám đại lục, hắn người tín nhiệm nhất thuộc về Mạch Na, độc nhất vô nhị. Từ Tiểu Linh Sơn động thiên bắt đầu, tới Nam Bộ Đại Sơn một vùng, Hắc Hà bình nguyên, Ô Sống lưng dãy núi, Thanh Nguyên hạc lốc. Cái này một mảng lớn Nam Bộ biên thủy chi địa, đã lặng yên cày cấy mấy ngàn năm. Cũng là thời điểm tiến một bước quyết trương, tiếp tục bắc tiến vào. Bắt đầu chuẩn bị đi. Lần này ta muốn san bằng ngăn khuất Thanh Nguyên Hà cốc phía trên Kỳ Long Sơn mạch. Đứng tại Kỳ Long Sơn mạch bên trên, phía dưới chính là vùng đất bằng phẳng lạc Nhật Đại bình nguyên, kia là một khối lớn thịt mỡ. Phương Lăng lúc này rất có hùng tâm trang trí. Mạch Na gật gật đầu, vậy ta đây đi chuẩn bị ngay. Bất quá vừa đi mấy bước, nàng lại quay đầu nhìn về phía Phương Lăng thầm nói, đúng rồi, ta theo ước vạn giáo chúng bên trong, chọn lựa ra 10 cái đẹp nhất ngoan thánh buộc. Muốn hay không trước hết để cho các nàng tới bồi ngài chơi đùa? Cái này không cần. Phương Lăng cười cười, cầm nàng không có cách nào. Tốt ta. Ngược lại ngài Hy cùng Vãn Thu các nàng hẳn là cũng sắp trở về rồi. Mạch Na lập tức lui ra. Cùng Mạch Na sau khi tách ra, Phương Lăng thì một mình đi hướng Nam Sơn Đại Doanh. Đây là dấu ở Nam Bộ trong núi lớn trọng yếu nuôi quân chi địa, có một chi cường đại lang kỵ binh. Thánh chủ. Giang Nanh gặp hắn đến đây, vội vàng mang theo thủ hạ ra doanh nên đón. Nhiều năm không thấy, tiểu tử này càng thêm thành thục bước vàng, cũng rất cao lớn. Cưới tại bóng đen thương lang trên thân, giống như một tôn di động thiết tháp, vô cùng uy mãnh. Những năm này giáo đình nội bộ đã xảy ra rất nhiều biến hóa, xác thực mà nói là nội bộ các loại trật tự tại Mạch Na các nàng hoạch định xuống càng thêm rõ ràng. Giáo đình kỵ binh hiện tại chia làm bóng đen kỵ sĩ, hắc giáp kỵ sĩ, tử vong kỵ sĩ, cùng áo đỏ kỵ sĩ bốn loại. Trong đó bóng đen kỵ sĩ là khinh kỵ, cũng là số lượng nhiều nhất, bây giờ trong biên chế nhân số liền có hơn 10 tỷ. Hắc giáp kỵ sĩ là kỵ binh hạng nặng, nắm giữ rất mạnh năng lực tác chiến, mặc kệ là người cùng thân sói bên trên đều mang theo hạng nặng bọc thép cùng vũ khí, số lượng có 2 ức. Tử vong kỵ sĩ là kỵ sĩ bên trong tinh nhuệ, là cường đại lại cực độ thành kính một nhóm người, giáo đình đội cảm tử. Tử vong kỵ sĩ số lượng chỉ có 3000 vạn, cũng là rất nhiều kỵ sĩ mộng tưởng, bọn hắn đều lấy gia nhập tử vong kỵ binh làm binh. Giang Nanh bây giờ chính là chi này tử vong kỵ sĩ thống lĩnh. Ngoài ra áo đỏ kỵ sĩ đã là nghi trượng quân lại là giáo đình nội vệ. Áo đỏ kỵ sĩ toàn bộ từ cao thủ tạo thành, duy trì các nơi nhất là thánh điện tế đàn một vùng trật tự cùng an toàn. Những này vẹn vẹn lang kỵ binh, ngoài ra còn có càng nhiều chiến sĩ thông thường. Những này chiến sĩ đều mộng tưởng một ngày kia mình cũng có thể có một đầu bóng đen tương lang, trở thành giáo đình kỵ binh. Tới này tử vong kỵ sĩ doanh đi dạo một vòng về sau, Phương Lăng cũng càng thêm đã quyết định bắt thượng quyết tâm, ẩn nút nhiều năm cũng là thời điểm nhúc nhích một chút. Lúc này, giáo đình nhất Bắc Bộ Thanh Nguyên Hà Cốc địa khu, Vãn Thu tế tự, ngay tại giữa rừng núi tìm kiếm cái kia thần bí ma thú tung tích. Tại nàng bên cạnh, là bóng đen thương lang vương, cái mũi của nó một mực tại trên mặt đất ngửi. Sở dĩ sẽ kinh động Vãn Thu tự mình đến đây điều tra, là bởi vì cái này thần bí ma thú thực lực rất mạnh, đồng thời đã cho giáo đình tạo thành tổn thất không nhỏ. Con ma thú này tập kích mấy chỗ tọa lạc tại lòng chảo sông hai bên cỡ lớn bộ lạc, những bộ lạc này đã sớm quy thuận giáo đình, đồng thời bộ lạc thôn dân cũng đều là giáo đình tín đồ. Liên tiếp trong một tháng, mấy cái cỡ lớn bộ lạc người toàn bộ bị ăn sạch, tin tức này đã để rất nhiều tín đồ cảm thấy bất an, Thanh Nguyên Hà Cốc xuất hiện nhất định rung chuyển. Thế nào? Phát hiện nó đi hướng đó sao? Vãn Thu nhìn về phía bóng đen Thương Lang Vương, hỏi. Bóng đen Thương Lang Vương lắc đầu, cũng không có cái gì phát hiện, đối phương rõ ràng có chỗ chuẩn bị, đem vết tích tiêu trừ đến không còn một mảnh. Bóng đen Thương Lang Vương vừa dứt lời, lại phát sinh biến số. Một tấm lưới bỗng nhiên từ dưới đất lồi lên, đem bóng đen Thương Lang Vương giữ được. Chương này lưới đen rắn chắc thật sự, mà lấy bóng đen Thương Lang Vương nhanh bước, trong lúc nhất thời lại cũng không phá nổi. Vãn Thu trong tay áo trượt ra một thanh đoản đao, đang muốn tiến lên cứu ra bóng đen Thương Lang Vương. Nhưng một mũi tên bay vụt mà đến, suy một tiếng, trực tiếp bắn trúng vai trái của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, một cái khỏe miệng đánh một quả cái đinh làm trang trí kiệt ngạo nữ nhân đứng tại cách đó không xa trên một tảng đá lớn. Trong tay nàng cầm một cây cung, một tiễn này chính là nàng bắn. Trở về nói cho các ngươi biết cái gọi là thánh chủ, từ nay về sau Thanh Nguyên Hà Cốc về chúng ta hắc thát bộ lạc. Sau này còn dám tiến vào Thanh Nguyên Hà Cốc, liền đến một cái giết một cái. Ngoài ra lòng chảo sông bên trong tất cả bộ lạc cùng dân số của bọn họ, cũng đã là chúng ta hắc thát bộ lạc tài sản, bọn hắn không cho phép xuôi nam, phải tiếp tục đợi ở chỗ này. Miệng đinh nữ tử hừ lạnh nói. Vãn Thu mặt mày trầm xuống. Ngươi là ai? Có thể đại biểu hắc thát bộ là sao? Nàng tỉnh táo phải hỏi nói. Miệng đinh nữ tử cười nhạo nói, đương nhiên, ta chính là hắc thát bộ lạc tân nhiệm đại tế ti, Sát Lê. Con chó này nhìn xem vẫn được, ta cũng cùng nhau thu nhận. Sát Lê thu lưới, dùng sức kéo xé, mong muốn đem bóng đen Thương Lang Vương mang đi. Chương 1698, hắc ám giáo đình phát triển 2. Chương 1698, hắc ám giáo đình phát triển 2. Nhưng lúc này, bị vây ở túi lưới bên trong bóng đen Thương Lang Vương bỗng nhiên nổi điên. Nó trên trán nguyệt nha ấn bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, thân thể cũng theo đó biến lớn. Suy một tiếng, móng của nó vạch phá lưới đen, hướng đối diện nữ nhân kia đánh tới. Ngươi mới là chó, lão tử là lang. Thánh chủ ban tên ám nguyệt tôn quý Lang Vương. Nó cùng Sát Lê va chạm vào nhau, song phương trong lúc nhất thời đánh cho khó phân thắng bại. Vãn Thu ở một bên tìm cơ hội, mong muốn hỗ trợ. Bất quá lúc này, nàng nghe được bóng đen Thương Lang Vương đưa tin. Vãn Thu đại nhân tranh thủ thời gian đi trước. Ta cảm giác có cái gì đang áp sát. Nó vội vàng nói. Vậy ngươi làm sao? Vãn Thu có chút bận tâm. Bóng đen Thương Lang Vương, ta không sao, ngài rút lui trước. Tốt ta. Vậy ngươi cũng mau mau thoát thân, chớ có dây dưa quá lâu. Vãn Thu không có lại xoắn xuýt, thực lực của nàng so với cái này Sát Lê tế tự sát thực kém một chút, lại bị nàng tập kích bất ngờ bắn trúng một tiễn, lưu lại có lẽ ngược lại sẽ chế ước Lang Vương. Sát Lê vốn là không có ý định giết Vãn Thu, chỉ là muốn nhường nàng đưa tin tiện thể nhắn mà thôi, bởi vậy gặp nàng rút lui cũng chưa ngăn cản. Người cái này đại hắc cậu vẫn rất trung thành. Sát Lê khẽ cười nói, thẳng nhìn chằm chằm bóng đen Thương Lang Vương. Vậy rất tốt, ta càng thích, nhất định phải đem ngươi mang về. Đi, ta cũng không cùng ngươi đấu, thay cái đại gia hỏa thu thập ngươi. Nàng sớm có phát giác, lập tức thả người bật lên. Sau đó một cái hắc hổ từ phía sau nhảy lên mà đến, một tay lấy hắc ám Thương Lang Vương té trên đất. Hắc hổ cắn xé, hung mãnh vô cùng. Cái này hắc hổ chính là đoạn thời gian gần nhất chạy trốn tại Thanh Nguyên Hà Cốc một vùng ăn người ma thú, thực lực mạnh mẽ phi thường. Vãn Thu tỷ, ngươi làm sao? Giáo đình thánh điện bên ngoài, Mạch Na vẻ mặt kinh ngạc phải xem lấy bả vai đánh lấy bằng vải Vãn Thu. Bị Thanh Nguyên Hà Cốc cái kia thần bí ma thú đả thương sao? Vãn Thu lắc đầu, chủ nhân đâu? Ta muốn lập tức gặp hắn. Hắn ở bên trong tu luyện, chúng ta đi vào đi. Nàng lập tức nói rằng, hai người đi vào thánh điện. Sau đó Vãn Thu liền đem chuyện đã xảy ra, kỹ càng phải cùng Phương Lăng giảng thuật một lần. Phương Lăng nghe xong về sau, giận tím mặt, tốt một cái hắc thát bộ lạc, càng như thế phế lối. Vãn Thu, kỳ thật cái này hắc thát bộ lạc những năm này một mực tiểu động tác không ngừng, thường xuyên phái binh xuống núi, tiến vào chúng ta Thanh Nguyên Hà Cốc đoạt lương thực. Có lẽ là thấy chúng ta một mực không có cái gì kịch liệt phản ứng, liền cho rằng chúng ta mềm yếu dễ bắt nạt, càng phát ra làm càn. Ta đang muốn phát binh tiến đánh, không nghĩ tới chính bọn hắn trước hết kiểm chế không được. Phương Lăng lạnh lùng nói, cái này hắc thát bộ lạc chính là chiếm cứ tại Thanh Nguyên Hà Cốc bắc bộ, Kỳ Long Sơn mạch bên trong lớn nhất một cái bộ lạc. Ta trước chạy tới nhìn xem, cứu viện Lang Vương, các ngươi dẫn người sau đó đi lên. Hắn nói, lập tức rời đi thánh điện. Mạch Na các nàng cũng lập tức hành động, điều binh khiển tướng. Trong lúc nhất thời, cái này chiếm cứ tại Hắc Ám Đại Lục Nam Bộ biên thủy manh thú bỗng nhiên sao động. Những năm này chưa bao giờ có cái gì hành động lớn, giáo đình các chiến sĩ chờ đợi ngày này đã đợi rất lâu. Các lộ lang kỵ phân biệt theo doanh địa xuất phát, lao thẳng tới Kỳ Long Sơn mạch. Lấy Phương Lăng bây giờ tốc độ, không bao lâu liền đi tới Thanh Nguyên Hà Cốc. Thương Lang Vương cùng hắn ở giữa còn có chủ phó khế ước tồn tại, tại khoảng cách nhất định bên trong Phương Lăng có thể rõ ràng đến cảm giác được nó. Không bao lâu, hắn ngay tại một tòa trong sơn động bí ẩn tìm tới nó. Lúc này bóng đen Thương Lang Vương mười phần đáng thương, trên người vết cào nhìn thấy mà giật mình, đồng thời có địa phương còn lộ ra bạch cốt. Ngày đó nó cũng là đem hết toàn lực mới từ cái kia hắc hổ dưới tay trốn chết. Chủ nhân, nhìn thấy Phương Lăng về sau, Thương Lang Vương kích động không thôi. Vãn Thu đại nhân không có sao chứ? Ngày đó ta không thể ngăn chặn nhiều địch nhân lâu, nàng rất tốt. Phương Lăng thản nhiên nói, đưa tay dán tại trên người nó, vì nó chữa thương. Phương Lăng hắc ám thân thể, so với năm đó thật là cường đại nhiều lắm. Không nói cái khác, riêng là thôn phệ ba linh thánh tôn cùng ma kho thánh vương hai cái này siêu nhiên đại năng bộ phận năng lượng, liền đã nhường thực lực của hắn tăng gọn. Hắn mặc dù không có niềm tin tuyệt đối có thể chính diện cứng rắn cái khác hắc ám thánh vương, nhưng gặp gỡ một chút bất nhập lưu nhỏ thánh vương vẫn có thể đấu một trận. Tại Phương Lăng cường lực trị liệu xong, bóng đen Thương Lang Vương cấp tốc khôi phục, miệng vết thương mầm thịt lên nhanh. Không đầy một lát, nó liền đứng dậy, theo vừa rồi mặt ủ mày chau biến tinh thần sáng láng. Tiên trạm đại quân hẳn là cũng bắt đầu động, chúng ta đi thôi. Đi diệt cái này hắc thát bộ lạc. Phương Lăng một thanh lật đến trên lưng sói. Bóng đen Thương Lang Vương dẫn thiên trường rít gào, hướng phía Thanh Nguyên Hà Cốc phía trên Kỳ Long Sơn mạch chạy đi. Trên đường, một chi phòng giữ tại Thanh Nguyên Hà Cốc bản địa Lang Kỵ lập tức hướng bọn họ tới gần, đến đây tụ hợp. Nếu không phải Mạch Na các nàng nghiêm lệnh không được ra tay, không phải chi này Lang Kỵ đã sớm kìm nén không được. Chi này Lang Kỵ thống lĩnh là thanh niên tóc trắng. So với bình thường hắc ám sinh linh nhìn xem muốn nho nhã, nhưng trên thân huyết lệ chi khí lại không phải bình thường. Phương Lăng một cái liền nhìn ra hắn căn cốt không tệ, hơn nữa tuổi tác cũng không lớn, cùng răng nanh không sai biệt lắm, nhưng thực lực cũng đã đạt tới đế cảnh đỉnh phong. Người tên là gì? Phương Lăng hỏi. Hắc Lên. Thanh niên tóc trắng trả lời, ánh mắt lấp lánh nhìn qua Phương Lăng. Thế nào đối ngươi không có gì ấn tượng? Phương Lăng hỏi. Đế cảnh đỉnh phong thực lực, tại giáo đình tuyệt đối là người nổi bật. Theo lý thuyết như thế đột xuất một người, hắn không có khả năng không có ấn tượng. Hắc Lên, ngài chưa thấy qua ta là được rồi, ta là 700 năm trước mới từ bên ngoài trở về. Ta vốn là Nam Bộ Đại Sơn, một cái tên là Vải Kiến Bộ Lạc Cô Nhi, ở đằng kia ăn cơm trăm nhà lớn lên. Năm đó gặp hoang mang, không có đường sống, ta cũng chỉ phải đi xa tha hương. Về sau bên ngoài được chút cơ duyên, lúc này mới có hôm nay chi tu vi. Ta vốn định về đến cố hương, báo đáp ta những cái kia phụ lao hương thân. Nhưng sau khi trở về, phát hiện ta những này phụ lao hương thân đều sống rất tốt, bọn hắn đều là ngài thành kính tín đồ. Tại lời khuyên của bọn hắn hạ, ta về sau cũng gia nhập giáo đình. Về sau đến Mạch Na tế tự thưởng thức, được phái tới Thanh Nguyên Hà Cốc, thống lĩnh nơi này ngàn vạn lang kỵ. Thì ra là thế. Phương Lăng nhẹ gật đầu. Hắn nói thiên thai chi niên, Phương Lăng có chút ấn tượng. Năm đó Mạch Na bộ lạc cũng là ở đằng kia trận thiên thai bên trong, cùng đường mặt lộ, cuối cùng chỉ có thể gửi hy vọng ở tổ địa tế đàn. Nhân duyên tế hội phía dưới, Phương Lăng lại vừa bạn xuất hiện tại tế đàn trung quanh, nghe được nàng triệu hoán, bởi vậy mới có Hắc Ám Đại Lục những sự tình này. Phương Lăng tuy là lần thứ nhất nhìn thấy Hắc Lên, nhưng có thể cảm giác được hắn trong ánh mắt thuần túy, đây là một cái rất đơn thuần người. Kiến thức bên ngoài phồn hoa, chính mình lại lên như diều gặp gió, hắn còn có thể trở lại bên này thủy chi địa, cũng có thể thấy phẩm tính. Trên tay ngươi cây thương kia quá bình thường, không ngại đổi một cái. Phương Lăng nói rằng, lấy ra một thanh trường thương màu đen. Thanh này trường thương, hắn cũng quên là theo ai nơi đó có được. Có thể là Ba Linh Thánh Tôn, cũng có thể là Ma Kho Thánh Vương, là thuần chính ma khí, hắn liền không chút để bụng. Thánh chủ coi là thật muốn đem vật này ban thưởng ta. Hắc Lên nhìn chằm chằm thanh này đáng sợ ma khí, khó có thể tin mà hỏi. Thì thế nào? Phương Lăng cười nói, trực tiếp đem thanh này trường thương vứt cho hắn. Chương 1699, cầm xuống trọng yếu chi môn hộ. Chương 1699, cầm xuống trọng yếu chi môn hộ. Lúc này Kỳ Long Sơn Mạch, hắc thắt trong bộ lạc. Sát Lên ngay tại trong doanh trướng ăn miếng thịt bự. Thế nào? Tìm tới cái kia lang vương sao? Nàng mở miệng hỏi. Đang ngồi những người này tất cả đều lắc đầu, cũng không có tìm được bóng đen thương lang vương ẩn nút chi địa. Tại chậu than bên cạnh nướng tay một cái áo xám lao giả ngẩng đầu lên, chậm rãi hỏi, "Đại tế ti, chúng ta thật muốn cùng Hắc Ám giáo đỉnh khai chiến sao? Tuy nói chúng ta bây giờ có thương đồ đế quốc làm chỗ dựa, nhưng Hắc Ám giáo đỉnh giống như không có đơn giản như vậy." Sát Lê cười lạnh nói, "Sợ cái gì? Cái này Hắc Ám giáo đỉnh chính là hù dọa người đồ chơi. Những năm này ta dựa theo phái người nhiều ít người tập kích quấy rối, đoạt bọn hắn nhiều ít lương thực nhiều ít người. Bọn hắn một cái dám cũng không dám thả, mềm yếu vô năng thật sự. Sau này cái này Hắc Ám giáo đỉnh chính là chúng ta máu bao hết, hút máu của bọn hắn, gõ xương thủy của bọn họ. Về sau chúng ta cũng muốn vãng bắc phát triển, tại Lạc Nhật Đại Bình Nguyên bên trên thành lập thuộc về chúng ta Hắc Thát bộ lạc quốc gia." Áo xám lao giả, nếu là lần này bọn hắn không chịu cắt nhường Thanh Nguyên Hà Cốc, thật hướng chúng ta khai chiến, lại nên như thế nào? Nhưng có vạn toàn chuẩn bị. Sát Lê nhìn về phía ngoài trướng, cái kia hắc hổ đang ăn no rồi gục ở chỗ này nghỉ ngơi. Có nó tại, Hắc Ám giáo đình không ai có thể chống lại. Bọn hắn mạnh nhất lang vương, cũng bị hắc hổ đánh cho hoa rơi nước chảy. Thương đổ vương đưa nó gửi nuôi tại chúng ta nơi này một đoạn thời gian, không chừng lúc nào thời điểm liền phải trở về. Cho nên ta mới vội vã hiện tại liền kích động cùng Hắc Ám giáo đình ở giữa mâu thuẫn, mượn cái này hắc hổ chi lực cho chúng ta tranh thủ quyền lợi. Bộ lạc nguyên lão khác gầm thầm gật đầu, đều cảm thấy cái này mới tế tự rất có mưu lược. Áo xám lao giả còn muốn nói điều gì, nhưng hắn biết Sắt Lê tế tự khẳng định là sẽ không tiếp thu, cũng không có nhiều lời. Hy vọng tất cả thuận lợi a. Hắn nghĩ thầm, báo việc lớn không tốt. Đúng lúc này, trinh sát vội vã chạy vào đại trướng. Hắc Ám giáo đình lang kỵ binh đánh tới. Dưới núi đạo thứ nhất phòng tuyến toàn diện tan tác, bị lang kỵ đập nát. Cái gì? Cái này Hắc Ám giáo đình thế mà thực có can đảm xuất binh. Sắt Lê vô bàn lên, giận tím mặt. Bất quá dạng này cũng tốt, để bọn hắn biết sự lợi hại của chúng ta, dạng này nói đến sự tỉnh đến liền dễ dàng nhiều. Nhanh, triệu tập bộ lạc anh dũng nhất các chiến sĩ, đem bọn này địch tới đánh đuổi xuống sân đi. Nơi này không phải bình nguyên, lang kỵ nhưng không có nhiều ít ưu thế, bọn hắn lại dám xông lên núi đến, thật sự là muốn chết à. Sắt Lê lập tức mang theo bộ lạc các nguyên lão đi ra đại trướng, nàng cũng tỉnh lại cái kia hắc hổ, uy phong đến cơi tại hắc hổ trên thân. Hắc Thát bộ lạc là uy tín lâu năm bộ lạc, tại cái này Kỳ Long Sơn mạch kinh doanh nhiều năm, cũng tỉnh không phải kẻ yếu. Bọn hắn nhanh chóng tập kết đại quân, chạy về phía giết tới núi đến giáo đỉnh lang kỵ. Song phương triển khai kịch liệt đại chiến, bởi vì chiếm cứ địa lợi, bọn hắn tạm thời lấy được thượng phong. Nhưng bọn hắn lại không có thể đem lang kỵ đuổi xuống sân đi, ngược lại càng ngày càng nhiều lang kỵ quân đuổi tới Kỳ Long Sơn hạ. Nhất là Giang Nanh xuất lĩnh 3000 vạn tử vong kỵ sĩ. Phương Lăng hạ lệnh về sau, bọn hắn liền chạy thật nhanh một đoạn đường dài mà đến, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới. Chi này cường quân trong nháy mắt xé nát Hắc Thát bộ lạc phòng tuyến, tình thế rất nhanh lại chuyển. Xem thường cái này giáo đình, không nghĩ tới binh lực của bọn hắn mạnh như vậy. Đại tế ti, chớ do dự, ngươi tranh thủ thời gian mang một số người rút lui a. Chúng ta tận lực cho các ngươi tranh thủ thời gian. Áo xám lao giả tìm tới Sắt Lê, vội vàng nói. Sắt Lê hừ lạnh nói, chúng ta còn không có thua, bắt giặc trước bắt vua, đợi ta tìm tới thủ lĩnh của bọn hắn. Nàng lời còn chưa nói hết, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, chính là Phương Lăng. Thấy Phương Lăng như thế bi mãnh, nàng cũng không khỏi sinh lòng khiếp ý, không chờ nàng kịp phản ứng, Phương Lăng liền một cái tay giữ lại cổ họng của nàng, đưa nàng theo trên lưng hổ sách cầm lên đến. Mà dưới người nàng cái này uy phong lẫm lẫm hắc hổ, giờ phút này lại đột nhiên thành một cái con nhỏ bệnh, ghé vào kia run lẩy bẩy, không dám động đậy. Ngươi Sắt Lê bản năng đến đạp hai chân, mong muốn dây rủa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Phương Lăng không nói, khoảnh khắc đem luyện hóa, ngưng tụ thành một quả hắc châu. Sau lưng của hắn hai cái hắc long tranh nhau thôn vệ, bên trái đầu kia thêm gần một chút, ăn trước tới. Thánh chủ, muốn để lại người sống sao? Lúc này, tóc trắng tiểu tướng hắc lên giết tới Phương Lăng bên người, hỏi. Không cần. Phương Lăng thản nhiên nói. Hắc điểm xuất phát gật đầu, lập tức truyền lệnh xuống. Không bao lâu, tòa này cổ lão dãy núi yên tĩnh lại, huyết tinh trùng thiên. Hắc thát bộ lạc bị triệt để đổ diện, Mạch Na tự mình dẫn người tiếp quản nơi này. Cái này Kỳ Long Sơn mạch vị trí 10 phần trọng yếu, đi về phía nam tới Thanh Nguyên Hà Cốc vùng đất bằng phẳng, vãng bác nhập Lạc Nhật Đại Bình Nguyên cũng là như thế. Nơi này chiến sự cũng kinh động đến Lạc Nhật Đại Bình Nguyên bên trên không ít thế lực, dẫn tới các lộ nhân mã điều tra. Mà lúc này Phương Lăng nhưng không thấy bóng dáng, cho dù là Mạch Na cũng không biết chỗ ở của hắn. Hắn đang nuốt ở Kỳ Long Sơn mạch dưới mặt đất tu luyện, những cái kia rót vào dưới mặt đất huyết thủy, còn có chôn dưới đất thi thể, đều là hắn chất dinh dưỡng. Lạc Nhật Đại Bình Nguyên đông bộ, khi ở giữa đế quốc đô thành chỗ, một cái đại môn từ từ mở ra, khi gian nữ vương cảm xúc trầm thấp đi ra. Đây là nàng chuyên môn phòng bế quan, đang bế quan bên ngoài, nữ quan Bích Hải Luân một mực thủ tại chỗ này. Thất bại, có lẽ vẫn là quá gấp chút. Khi gian nữ vương nhìn về phía nàng, khẽ thở dài. Nàng lần bế quan này là vì xung kích Hắc Ám Thánh Vương cảnh, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Bích Hải Luân an ủi, ngài cũng không cần nhục trí, về sau còn nhiều phải là cơ hội. Khi gian nữ vương nói như vậy là không sai, có thể thương đổ đế quốc người kia trước ta một bước, ta hiện tại tu vi yếu với hắn, tiếp theo chỉ sợ mà thôi, lại thế nào sầu lo, cũng là chuyện vô bổ, chứ không muốn những thứ này. Thế nào? Tại bế quan trong khoảng thời gian này, không có xảy ra chuyện gì a? Bích Hải Luân, trong nước tất cả thái bình, bất quá gần nhất tại Phương Nam cũng là đã xảy ra một sự kiện. Phương Nam, Hắc Ám giáo đỉnh nơi đó. Khi gian nữ vương nỉ nó nói. Bích Hải Luân nhẹ gật đầu, chính là thám tử hồi báo, Hắc Ám giáo đỉnh công chiếm Kỳ Long Sơn mạch. Khi gian nữ vương cười nói, có ý tứ, xem ra người kia có rời núi chi ý. Nói đến cái này Kỳ Long Sơn mạch, cũng là một chỗ yếu địa, là Lạc Nhật Đại Bình Nguyên đi về phía Nam thủy khu vực cần phải đi qua. Bảy đại đế quốc đô nhớ, nhưng lại không người nào dám ra tay, sợ dẫn tới chúng nộ. Đúng rồi, những năm này ngươi đi gặp qua hắn sao? Nàng lại hỏi. Bích Hải Luân thẳng lắc đầu, nhỏ giọng thầm thì nói, ta đi gặp hắn làm cái gì? Khi gian nữ vương mập mờ cười một tiếng, thế nào? Chẳng lẽ hắn công phu không tốt sao? Bích Hải Luân trên mặt hiện hiện một vẻ đỏ ửng, trải qua nàng tiểu nói này, nàng thật đúng là muốn đi Hắc Ám giáo đỉnh tản bộ một vòng. Đi thôi, chúng ta cùng đi chỗ của hắn chơi bừa. Khi gian nữ vương còn nói, ta vừa bạn có việc, muốn tìm hắn thương lượng một chút. Chương 1700, khi ở giữa nữ vương mời, một, chương 1700, khi ở giữa nữ vương mời, một, Kỳ Long Sơn mạch dưới mặt đất, Phương Lăng phút chốc mở to mắt, ta ác cười một tiếng. Cái này Hắc Thát bộ lạc, vẫn là rất không tệ. Hắn tán thán nói, lần tu luyện này thành quả so với hắn trong tưởng tượng thân thiết không ít. Cũng tại lúc này, hắn bỗng nhiên tu được Mạch Na đưa tin, nói là Hy Gian Nữ Vương đến đây bái phỏng. Hắn thân ảnh lóe lên, lập tức rời khỏi nơi này. Trải qua trong khoảng thời gian này kinh doanh, Kỳ Long Sơn mạch đã lớn đổi bộ dáng. Ở trên núi kiến tạo lên đại lượng kiến trúc, quy mô viễn siêu trước đó Hắc Thát bộ lạc, đồng thời đều đã chủ đầy. Mạch Na các nàng biết nơi đây tầm quan trọng, bởi vậy ở chỗ này chứa hàng trọng binh. Kỳ Long Sơn mạch đỉnh cao nhất, đỉnh núi, cũng thành lập được một tòa to lớn thánh điện. Lúc này Mạch Na các nàng ngay ở chỗ này, chiêu đãi Hy Gian Nữ Vương cùng tùy hành nữ quan Bích Hải Luân. Nhiều năm không thấy, ngươi dường như càng ngày càng cao sâu khó lường. Hy Gian Nữ Vương nhìn về phía đến Phương Lăng, chật chật nói, chỉ là thật lâu không gặp, ngươi sinh ra ảo giác mà thôi. Phương Lăng cười cười, đáp lại nói. Sau khi ngồi xuống hắn nhiều liếc mắt Bích Hải Luân vài lần, những năm này hẳn là cơm nước không tệ, nàng nhìn xem phong nhuận một chút, bất quá Phương Lăng liền ưa thích loại này có một chút thịt. Không biết Nữ Vương đại giá quan lâm, có gì chỉ giáo. Lấy lại tinh thần, hắn lại hỏi, trước trò chuyện chính sự. Hy Gian Nữ Vương, ta đương nhiên là đến chúc mừng giáo đỉnh cầm xuống khối này phong thủy bảo địa. Chờ một lúc hệ lần liền sẽ đem lễ vật cho ngươi, bất quá chúng ta lại nói một chuyện khác. Nơi đây ngọn núi liên miên, cao vút trong mây, tựa như lạch trời đem Lạc Nhật Đại Bình Nguyên cùng Nam Bộ biên thủy khu vực ngăn cách ra. Đối với chúng ta Lạc Nhật Đại Bình Nguyên bên trên quốc gia mà nói, nơi này thật là hiểm thật sự, dãy núi ngang miên liền ngàn vạn dặm, cùng bảy đại đế quốc đô có giáp giới, đồng thời vị trí ở trên cao nhìn xuống. Trước đây giữa các phe có một loại vi diệu cân bằng, ai cũng sẽ không động lên Hắc Thát bộ lạc. Nhưng ngươi bây giờ đem Kỳ Long Sơn mạch chiếm làm của riêng, kế tiếp chỉ sợ sẽ có một số người kiềm chế không được. Hắc Thát bộ lạc chỉ là chiếm cứ Kỳ Long Sơn mạch một chỗ mà thôi, nhưng các ngươi Hắc Ám giáo đỉnh thế lực lại bao gồm Kỳ Long Sơn mạch phía nam toàn bộ địa bàn. Phương Lăng, ngươi là muốn nói có người sẽ đến tiến đánh ta? Nói không chừng giờ phút này liền có người tại mưu đồ bí mật, âm thầm liên hợp. Khi gian nữ vương cười nói, người ta là quen biết đã lâu, cũng có không tệ giao tình. Ta không ngại nói cho rõ ràng chút, theo dưới mắt tình thế, chúng ta nên liên hợp lại, làm sâu thêm hợp tác, lấy ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện các loại đột phát sự kiện. Phương Lăng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Mạch Na các nàng, có thể. Cụ thể công việc, các nàng sẽ cùng ngươi người đàm luận. Phương Lăng gọn gàng mà linh hoạt bằng lòng, cũng là Hy Gian nữ vương chuyện trong dự liệu. Bất quá chỉ bằng vào lực lượng của chúng ta, vẫn là đơn bạc chút. Nàng còn nói thêm, ta còn tìm tới một vị đồng minh, Hựu Kệ Đế quốc trưởng công chúa, Kim Lâm. Kim Lâm công chúa là Hựu Kệ vương cô, tại Hựu Kệ Đế quốc rất có danh vọng, hơn nữa có cực mạnh nội tình. Những năm này Hựu Kệ vương làm điều ngang ngược, gây nên Hựu Kệ Đế quốc náo động, vị này Kim Lâm công chúa cố ý thay vào đó. Ta cùng với nàng tiếp xúc rất lâu, cũng cùng nàng đạt thành một chút bước đầu chung nhận thức. Chỉ cần chúng ta nâng đỡ nàng thượng vị, sau này nàng đem dẫn đầu Hựu Kệ Đế quốc cùng chúng ta kết minh. Người có lẽ còn không biết, bảy đại đế trong nước Thương Đồ Đế quốc, những năm này thế lực tăng trưởng thật sự nhanh, đồng thời Thương Đồ vương âm thầm đột phá, đã thành tiểu thánh vương chi cảnh. Chúng ta hi ở giữa đế quốc ngay tại hắn bên phải, tình thế rất không lạc quan, người này vốn có chí lớn, vụ trộm chỉ sợ sớm đã bắt đầu kinh doanh. Lạc Nhật đại bình nguyên yên tĩnh, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh phá, mà hắn chính là mạnh mẽ nhất một cái đối thủ. Hựu Kệ Đế quốc tại Thương Đồ Đế quốc bên trái, bọn hắn cũng tương tự chịu uy hiếp. Cho nên Kim Lâm công chúa cũng rất đồng ý chiến lược của ta, ba chúng ta vừa mới lên hợp lực hạn chế Thương Đồ Đế quốc, đem nó đông tây nam ba bên cạnh một mực khóa lại, chậm rãi tiêu hao nguyên khí của hắn. Phương Lăng, cái này Kim Lâm công chúa thật có thể tin được không? Khi Gian nữ vương thản nhiên nói, đương nhiên, ta cùng nàng quen biết rất nhiều năm, nàng vẫn là đáng tin cậy. Hơn nữa tình thế bức người, tin tưởng nàng cũng biết làm ra chính xác phán đoán. Hựu Kệ Đế quốc sự tình, chúng ta không tốt trực tiếp can thiệp, miễn cho Thương Đồ vương phát giác, đi ra lầm dối. Chúng ta chỉ cần âm thầm cho Kim Lâm công chúa cung cấp tiền cùng vũ khí dược thủy là được. Kim Lâm công chúa cũng hứa hẹn, chúng ta chỗ nỗ lực tất cả, tương lai đều sẽ đạt được phong phú hồi báo. Thế nào? Chúng ta đều ra một nửa vật tư. Phương Lăng gật gật đầu, chỉ là hao phí một chút tài nguyên mà thôi, cũng không có gì quan trọng, lập tức đồng ý mặt khác qua mấy ngày người đi với ta cái địa phương. Nơi đó nói không chừng có cái gì cơ duyên, có thể làm cho chúng ta tăng trưởng thực lực. Nàng đề đầy miệng sau, liền không nói gì thêm nữa, phối hợp rời đi thánh điện, khắp nơi tản bộ. Mạch Na các nàng theo sau, nhiệt tình tiếp đãi nàng, đồng thời một đường thương thảo vừa rồi nói những chuyện lớn đó. Khi Gian nữ vương cũng biết Phương Lăng cũng không thường tại giáo đình, Mạch Na mấy người các nàng mới thật sự là làm việc. Chỉ trước mắt, thánh điện bên trong liền chỉ còn lại Phương Lăng cùng Bích Hải Luân. Chương 1700, khi ở giữa nữ vương mời, 2, chương 1700, khi ở giữa nữ vương mời, 2, đây là chúng ta nữ vương chuẩn bị lễ vật. Nàng lâu đầu nói, từ trong ngực móc ra một cái hộp gấm. Phương Lăng liền ngay trước mặt nàng, đem cái này hộp gấm mở ra. Hộp gấm bên trong là một gốc lao sâm, nghe lên có một cỗ mùi lạ. Bích Hải Luân nhìn thấy sau, không khỏi trừng to mắt, ám tử sắc trên da cũng không nhịn được hiện hiện một vệt đỏ ửng. Nữ vương cũng thật sự là, như thế nào là đại lực tham gia trong nội tâm nàng thầm nói. Phương Lăng đối ma dược không có gì nghiên cứu, yên lặng nhìn về phía nàng, thứ này có làm được cái gì? Không biết rõ. Nàng thản nhiên nói, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Cơm có thể ăn bậy, nhưng thuốc cũng không thể ăn bậy, vậy ta phải tìm người hỏi rõ ràng. Phương Lăng nói rằng, đứng dậy chuẩn bị đi tìm dược sư Cổ Nguyên hỏi một chút. Bích Hải Luân vội vàng gọi lại, đừng. Thứ này ngươi ăn liền biết, tuyệt đối vô hại, đừng khắp nơi đi ồn ào. Phương Lăng có phá ách đan nơi tay, tự nhiên không sợ có độc, lập tức đem căn này lao sâm ăn. Không được, giống như có độc, ta thế nào choáng đầu hoa mắt. Phương Lăng vừa ăn xong, lại đột nhiên có chút khó chịu. Làm sao lại? Bích Hải Luân đôi mắt đẹp trừng lớn, vội vàng tiến lên xem xét. Nhưng nàng vừa túi người tới gần, liền bị Phương Lăng ôm chặt lấy. Nàng thế mới biết, mình bị lừa, gặp Phương Lăng chơi bừa. Khi Gian nữ vương mấy ngày nay đều chưa từng đi quấy rầy Phương Lăng, cũng không có triệu kiến Bích Hải Luân, coi như là đến du sơn ngoạn thủy. Thế nào nhanh như vậy liền trở lại? Không nhiều chơi mấy ngày. Đồng nhiên, nàng hình như có cảm giác, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy Bích Hải Luân nũng nịu trở về, cả người nhìn xem nước nhuận rất nhiều. Nữ vương a, mong muốn ta chết nói thẳng, làm gì nàng hừ nhẹ nói, hình như có mấy phần oán trách chi ý tên kia vốn là làm cho người khó mà chống đỡ, ngươi còn tìm đến như vậy một gốc hiếm thấy ma dược. Khi Gian nữ vương không tử tế cười ra tiếng, tiến lên an ủi một hồi. Đi, ngươi ngay tại cái này cùng Mạch Na các nàng cẩn thận an bài những sự tình kia. Ta cùng hắn tới đó thử xem, hy vọng bằng vào chúng ta hai cái lực lượng có thể mở ra đạo phong ấn kia, nàng nói. Ngàn bạn cẩn thận chút. Bích Hải Luân biết nàng nói tới cái chỗ kia, không khỏi có chút bận tâm. Ngươi cứ yên tâm tốt, tuyệt sẽ không đả thương ngươi hạnh phúc. Khi Gian nữ vương cười nói. Bích Hải Luân xấu hổ rất, nghĩ thầm nữ vương bệ hạ gần nhất cũng là không đứng đắn, lại một mực rêu cực nàng. Chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Phương Lăng hỏi, giờ phút này hắn đã cùng Hy Gian nữ vương ra cửa. Một cái đế quốc cổ xưa di chỉ, ta cũng là tìm rất nhiều năm, mới tìm được trong đó một chỗ. Nàng nói, có lẽ là rất sớm trước kia, Lạc Nhật đại bình nguyên bên trên nhưng không có bảy đại đế quốc, mà là một cái đại nhất thống thế lực bá chủ, có Lìn đế quốc. Nhưng là cái này huy hoàng đế quốc, lại tại một buổi biến mất không thấy gì nữa. Nàng một đường cùng Phương Lăng giảng thuật có quan hệ có Lìn đế quốc cố sự, vài ngày sau, đáp xuống một cái vứt bỏ bộ lạc. Nơi này nhìn xem đã hoang phế rất nhiều năm, mạng nhện trải rộng, phòng ốc đều đổ sụp rất nhiều. Như thế một cái hoang vu địa phương, mặc dù có người đi ngang qua, cũng là không muốn chờ lâu. Vừa nhìn liền biết nơi này đã từng phát sinh qua cái gì tại tai nạn, cho nên mới một người đều không thừa, là vì nơi chẳng lành. Phương Lăng đi theo Hy Gian nữ vương sau lưng, chậm rãi đi tại mảnh này trong yên tĩnh. Cuối cùng nàng tại một ngụ bị cự thạch phong bế giếng nước trước dừng bước lại. Nàng nhẹ nhàng đến phất phất tay, dọn đi cự thạch. Phương Lăng tiến lên trước, hướng đáy giếng nhìn lại, phát giác là giếng cạn, phía dưới dường như cũng không thứ gì. Hy Gian nữ vương bình tĩnh đến từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo màu lam bình ngọc. Nàng đem bình ngọc hướng xuống ngược, hồng thủy rầm rầm rơi xuống. Đạt được nước chảy tầm bổ, miệng giếng này dường như sống đi qua, một cây cột nước phóng lên tận trời, Hy Gian nữ vương thấy thế lập tức thu hồi bình ngọc, miệng giếng này cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Phương Lăng xuống chút nữa nhìn, phát hiện đáy giếng xuất hiện một cái năng lượng vòng xoáy, giống như là một cái nhập khẩu. Đi thôi. Hy Gian nữ vương thả người nhảy lên, nhảy vào trong giếng, Phương Lăng theo sát phía sau. Trong nháy mắt, bọn hắn đã đến một cái quê mùa rất đậm địa phương, giống như là một tòa cung điện dưới đất. Ngăn khuất trước mặt hai người là một cái giữ tật cửa, trên cửa vô nguyên một đám huyết thủ ấn. Mặc dù đã qua thật lâu, nhưng những ngày huyết thủ ấn lại mới tinh như lúc ban đầu, tựa như vừa đập đi lên. Nơi này cùng có Lìn Đế quốc có quan hệ, phía sau cửa cố gắng cất giấu có Lìn Đế quốc bảo tàng. Hy Gian nữ vương nói rằng, bất quá cánh cửa này rất mạnh, ta một mực đẩy không ra. Nếu không phải nàng đội vã mong muốn tăng thực lực lên, cũng sẽ không mang Phương Lăng tới đây. Thật có bảo tàng, tự mình một người độc chiếm tốt bao nhiêu, cần gì phải cùng cái khác người cùng hưởng. Chúng ta hợp lực thử một chút, nhìn xem có thể hay không đẩy ra. Nàng hướng phía trước, đi đến cửa bên trái nơi đó. Phương Lăng hiểu ý, đi đến bên phải kia nửa cánh cửa. Ta đếm 3 tiếng, chúng ta cùng một chỗ dùng sức. Hy Gian nữ vương nói rằng. Phương Lăng gật gật đầu, đãi nàng đếm xong cái này 3 tiếng về sau, đại lực va chạm. Két két, cái này phiến nặng nề đại môn từ từ mở ra. Hợp hai người chi lực, vừa vặn đầy đủ dung chuyển. Hy Gian nữ vương vui mừng quá đỗi, kích động không thôi. Mặc dù vui vẻ, nhưng nàng cũng chưa buông lòng cảnh giác, không có vội vã đi vào, mà là nguyên địa quan sát. Đi. Nàng thả ra một cái vật sống, kia là một cái hoạt tính rất mạnh chuột. Chuột chui vào sau, không bao lâu liền lại vòng trở lại. Thấy nó bình an vô sự, Hy Gian nữ vương âm thầm nhẹ gật đầu, cho Phương Lăng một ánh mắt. Hai người sóng vai tiến lên, đi vào cánh cửa này bên trong. Chương 1701, Ám Tâm Liên Đài cùng Cổ Tuyển, 1, chương 1701, Ám Tâm Liên Đài cùng Cổ Tuyển, 1. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi vào tòa này u ám địa cung, khi bọn hắn bước vào trong đó lúc, dường như xúc động một loại nào đó cơ quan, hai bên cây đèn vậy mà tự động sáng lên. Kia màu xanh ánh lửa tựa như u linh phát ra, đem trọn tòa địa cung chiếu rọi. Phương Lăng cùng Hy Gian nữ vương mở to hai mắt nhìn, bị cảnh tượng trước mắt cả kinh hơi sững sờ. Phía trước là một mảnh lại một mảnh lít nha lít nhít sắp xếp chỉnh tề tượng đá, số lượng nhiều làm cho người liễu lưới. Những này tượng đá điêu khắc đến sinh động như thật, giống như một chi nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương tinh nhuệ đại quân. Mỗi một vị tượng đá đều người mặc nặng nghề kiên cố áo giáp, lóe ra băng lánh kim loại sáng bóng. Bọn chúng trong tay nắm chặt nhiều loại vũ khí, có là vô cùng sắc bén trường kiếm, có là nặng nghề to lớn chiến phủ, còn có chính là hàn quang bắn ra bốn phía trường thương. Hy Gian nữ vương nhẹ nhàng đụng đụng gần nhất một pho tượng đá, dường như nghĩ tới điều gì, mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Thì ra năm đó có Lìn Đế quốc là trêu chọc bốn mắt thần tộc, khó trách lặng lẽ không vô tức diệt vong. Nàng nói, cũng không biết là ai đem những này người chết chuyển rời đến nơi này. Ngươi biết là chuyện gì xảy ra? Phương Lăng tò mò hỏi. Hy Gian nữ vương gật gật đầu, bốn mắt thần tộc là chúng ta Hắc Ám đại lục chúa tể một phương, trên mặt bọn họ mọc ra bốn con mắt, bởi vậy làm tên. Bốn mắt thần tộc lợi hại nhất thần thông chính là cái này hóa đá đồng thuật. Chi quân đội này nhìn xem hẳn là có Lìn Đế quốc tinh nhuệ đang đối phó chiến trường thời điểm bị một vị nào đó bốn mắt thần tộc cường giả một cái hóa đá. Bọn chúng có thể hay không đống nhiên sống tới? Phương Lăng hỏi. Hy Gian nữ vương lắc đầu, sẽ không, chết sớm không biết đã bao nhiêu năm. Bất quá bọn hắn bị chỉnh tề vận đến nơi này, không biết có gì huyền cơ, chúng ta chớ lộn xộn chính là. Dứt lời hai người liền tiếp tục đi lên phía trước, mong muốn đi đến địa cung này cuối cùng nhìn xem. Nhưng đột nhiên, Hy Gian nữ vương sắc mặt biến hóa, vội vàng ra tay nâng. Nàng cái mông quá vể lên, lúc xoay người không cẩn thận đụng ngã một pho tượng đá. Cũng may nàng phản ứng kịp thời, bức tượng đá này mới không có ngã xuống, không phải cái này một mảnh tượng đá đều đem dường như quân bài đồ mì nột như thế tơ lụa đến sụp đổ. Không có việc gì. Thấy Phương Lăng hướng chính mình xem ra, nàng hậm hực cười một tiếng. Nhưng Phương Lăng lại đột nhiên trừng to mắt, thật giọng nói, cẩn thận. Hy Gian nữ vương mánh kinh, lúc này mới phát hiện chính mình phía trên thêm ra một cô xa lạ khí tức. Kia là một cái treo ngược ở cung điện dưới lòng đất trên đỉnh nửa người, mọc ra một đôi cùng loại cánh rơi. Hắn thử một tiếng, ra tay tập kích bất ngờ Hy Gian nữ vương. Sóng âm hóa thành đao kiếm, khoảnh khắc rơi xuống. Hy Gian nữ vương vội vàng ứng đối, chỉ thấy nàng khẽ quát một tiếng, thi triển thần thông. Một đạo màn ánh sáng màu đen trong nháy mắt xuất hiện tại quanh thân, hình thành vòng bảo hộ, đỡ được sóng âm kia hóa thành đao kiếm. Con rơi quái một kích không được tay, lập tức hai cánh mở ra, mong muốn bay đi. Một bên Phương Lăng cũng không nhàn rỗi, đã sớm giữ lực mà chờ, chỉ thấy phía sau hắn pháp luân quét qua, con rơi quái liền bị cực quang quanh sát. Hy Gian nữ vương trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, Phương Lăng thực lực hôm nay thật là làm cho nàng lau mắt mà nhìn. Tiếp lấy nàng còn nói, đây cũng là ám bức tộc, bộ tộc này thường bị dùng để trông coi mộ huyệt. Phía trước đoán chừng A còn có, phải cẩn thận một chút. Phương Lăng gật gật đầu, hai người tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Đoạn đường này lại đụng phải không ít ám bức tộc cường giả, nhưng ở hai người hợp lực phía dưới, đưa chúng nó cũng tận số tiêu diệt. Hai người cũng không biết ở cung điện dưới lòng đất đi vào trong bao lâu, giờ phút này trùng quanh đã không có tượng đá, trống rông có chút khiếp người. Lại đi trước một đoạn, hai người đồng thời dừng bước lại. Bởi vì phía trước xuất hiện tốt ba cái chỗ rẽ, không biết phân biệt thông hướng nơi nào. Phương Lăng nhìn về phía Hy Gian nữ vương, hỏi, nên đi đi đâu? Hy Gian nữ vương lắc đầu, đối với trong cung điện dưới lòng đất tình huống, nàng cũng không biết chút nào. Người muốn đi cái nào? Nàng hỏi ngược lại. Phương Lăng tùy ý chỉ một con đường, Hy Gian nữ vương gật gật đầu, vậy thì thử một chút ta. Hai người cứ như vậy qua loa đến tiến vào, đi không bao lâu, phía trước chợt có gì động. Chỉ thấy một mảnh hồng mang lấp lóe, những này hồng mang bọn hắn cũng không lạ lắm, tại bên ngoài chỉ thấy qua nhiều lần, chính là ám bức tộc. Bất quá nơi này, lít nha lít nhít, xem xét chính là động rơi. Xì xì thử, bị đánh thức con rơi quái lập tức hướng bọn họ đánh tới. Khi gian nữ vương thấy thế, vội vàng giật xuống chính mình cặp kia tất lưới, đem bước ra ngoài. Đây là nàng dị bảo Thiên La địa võng, năm đó bị Phương Lăng hư hao, nhưng vật quy nguyên chủ về sau nàng tìm người đã sửa xong. Nơi này hẹp chắc, nàng đem cái này Thiên La địa võng trải rộng ra, liền tựa như một trương mạng nhện, đem bọn này con rơi quái ngăn chặn. Đi, còn không biết kế tiếp có cái gì biến số, cho nên hai người đều không tâm tư đối phó những này con rơi quái, trực tiếp rút ra cái thông đạo này. Bọn hắn lại trở lại cái kia chỗ rẽ, khi gian nữ vương nhìn về phía còn lại kia hai cái thông đạo, lại có chút do dự. Người muốn đi đâu? Nàng lại hỏi. Phương Lăng chỉ bên trái nhất đầu kia, khi gian nữ vương thì lập tức đi hướng một cái khác đầu. Nàng lần này hỏi thăm Phương Lăng cũng không phải mong muốn ngươi trưng cầu ý kiến của hắn, mà là tránh xét. Phương Lăng gặp nàng đi đến một bên khác, yên lặng cười một tiếng, cũng lập tức đuổi theo. Cái thông đạo này càng dài, hơn nữa càng thêm chật hẹp, hai người không biết đi về phía trước bao lâu, mới nhìn đến phía trước có chút sáng ngời. Phương Lăng đi được rất gấp, bất quá đi ở phía trước Hy Gian Nữ Vương lại đột nhiên dừng lại. Cái này bất thình lình, Phương Lăng không thể khống chế lại, không cẩn thận đỉnh nàng một chút. Hy Gian Nữ Vương khuôn mặt đỏ lên, ngầm bực người này nôn nôn nóng nóng. Ngươi nghe, có tiếng nước. Nàng nói. Phương Lăng ổn định lại tâm thần, cẩn thận cảm thụ, cái này mới miễn cưỡng thăm dò một hai. Ngươi nhĩ lực cũng là tốt. Hắn nói. Vậy cũng không. Nàng ngạo nghễ nói, bước nhanh hướng phía trước, mơ hồ có chút chờ mong. Chương 1701, Ám Tâm Liên Đài cùng Cổ Tuyển 2. Chương 1701, Ám Tâm Liên Đài cùng Cổ Tuyển 2. Nàng nghe được tiếng nước cũng không phải gì đó mạch nước ngầm, mà giống như là con suối lộc cộc tiếng vang, giải thích rõ phía trước khả năng có hắc ám chi tuyển. Tòa này địa cung không hề tầm thường, ở chỗ này hắc ám chi tuyển hơn phân nửa cũng là cực phẩm. Chỉ chốc lát sau, hai người đi ra cái thông đạo này, trước mắt là một ngụm coi như rộng dài ao nước lớn. Tại ao nước hai bên, bày biện rất nhiều chế tác tinh xảo cây đèn, ngọn lửa màu trắng ở bên trên múa, không biết đốt bao nhiêu năm. Mặt ao bên trên, nổi lơ lửng mấy đóa màu đen hoa sen, nhìn xem không phải bình thường. Ám Tâm Liên Đài, cái này đúng là một ngụm kỷ nguyên cổ tuyển. Khi gian nữ vương kích động đến nói rằng, Phương Lăng trơ mắt nhìn nàng, tựa như là cái gì cũng không biết nhà quê. Khi gian nữ vương giải thích nói, kỷ nguyên cổ tuyển là chỉ loại kia tồn tại rất nhiều năm hắc ám nguồn suối, bởi vì tuế nguyện con gót mà có vượt qua đồng dạng hắc ám nguồn suối năng lượng. Kỷ nguyên cổ tuyển thời gian dài không có bị lợi dụng lời nói, tràn ra năng lượng liền sẽ ở trên mặt nước hóa thành cái này màu đen đài sen. Nói như vậy, cái này đài sen là đại bổ. Phương Lăng thầm nói. Khi gian nữ vương gật gật đầu, đó là đương nhiên, đây chính là khó được thiên tài dị bảo. Bất quá không khéo nơi này liền ba đóa, ta cầm hai cái, ngươi cầm một cái thế nào? Con đường này thật là ta chọn, lấy thêm một cái không quá phận a. Nàng trơ mắt nhìn Phương Lăng, hình như có mấy phần lũng nịu chi ý. Phương Lăng khoát khoát tay, cũng không bởi vậy cùng nàng so đo, huống chi hắn vốn là nàng mang tới. Sau đó Hy Gian Nữ Vương đắc ý hái được kia hai đóa hắc liên. Hắc liên xuất thủy về sau, năng lượng cấp tốc đến tràn ra ngoài, nhất định phải thừa dịp hiện tại chỗ luyện hóa, không phải năng lượng đem càng ngày càng ít. Trước tiên đem con đường này chắn, miễn cho đợi lát nữa có vật kia xông vào đến quấy rầy. Nàng nói. Phương Lăng gật gật đầu, cùng nàng thi triển thần thông, đem trước mắt thông đạo phong tỏa che chắn. Làm xong những này về sau, hai người mới ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa. Hắc liên năng lượng phóng thích về sau, Phương Lăng hối hận, thứ này hiệu quả xa so với hắn tưởng tượng bên trong kinh người. Hắn mắt nhìn đối diện Hy Gian Nữ Vương, gặp nàng đồng thời luyện hóa kia hai đóa hắc liên, đã tiến vào trạng thái, cũng không có quấy rầy. Một canh giờ sau, Phương Lăng phút chốc mở to mắt. Đóa này hắc liên năng lượng đã bị hắn hấp thu xong chắc chắn, công lực quả thực tăng trưởng không ít. Nhưng hắn kinh ngạc chính là, đối diện Hy Gian Nữ Vương cũng kết thúc, nàng đồng thời luyện hóa hai đóa hắc liên, tốc độ lại gần giống như hắn. Tiếp tục tu luyện đi. Nàng nói thầm một tiếng, lập tức vào nước, đi vào tòa này kỷ nguyên cổ tuyển bên trong. Nàng là tại đột phá, lần nữa xung kích thánh vương chi cảnh, cho nên hiệu suất mới cao như vậy. Nàng tại cổ tuyển bên trái, Phương Lăng im lặng mặc tới bên phải đi. Hắc liên mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là món ăn khai vị mà thôi, cái này một tòa tích xúc nhiều năm năng lượng kỷ nguyên cổ tuyển mới là món chính. Song Phương rất mau tiến vào trạng thái, mênh mông hắc ám năng lượng điên cuồng tràn vào trong cơ thể của bọn họ. Nhưng một khắc đồng hồ sau, khi gian nữ vương đại mi cao lại, mở tròn mắt. Nàng thẳng nhìn chằm chằm đối diện Phương Lăng nhìn, tên kia giống như là một cái vòng xoáy điên cuồng thôn vệ nước suối năng lượng, dẫn đến nàng nơi này năng lượng chợt giảm. Nàng mặc dù tại đột phá quan khẩu, hấp lực không phải bình thường, nhưng cũng vậy mà đoạn không qua hắn. Lúc này Phương Lăng là lấy tiên ma thay lòng đổi dạ pháp tại tu luyện, không biết làm ra động tĩnh lớn như vậy. Không được, lại tiếp tục như thế, năng lượng đều bị hắn cướp đi, chỉ sợ không đủ ta đột phá. Khi gian nữ vương gấp. Nhưng lúc này Phương Lăng cũng đang chăm chú tu luyện, nếu là như thế trách móc hắn, không nói đến hắn có chịu hay không nhường, nhưng cũng khó tránh khỏi kết thù kết toán, đó cũng là nàng không muốn nhìn thấy. Tài nguyên tu luyện đối với bất kỳ người nào mà nói đều là đệ nhất trọng yếu, có ít người thậm chí bởi vậy thân nhân bất hòa, huống chi bọn hắn loại này bằng hữu bình thường. Có cái gì sách lược vẹn toàn đâu? Nàng bắt hết óc, cẩn thận suy nghĩ. Nàng đầu linh quang lóe lên, thật là có chủ ý, bất quá là ý nghĩ xấu. Nhưng bây giờ tình thế không chờ người, nàng cũng không để ý cái này rất nhiều. Nàng chui vào đáy ao, lặng yên hướng Phương Lăng nơi đó bơi đi. Phương Lăng đang yên lặng tu luyện, nhưng bỗng nhiên chừng vào mắt. Khi gian nữ vương chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn, hắn có thể rõ ràng cảm giác được kia kinh người tà ác. Không chỉ có như thế, dưới nước nàng một cái tay nhỏ cũng không giả thực, khiến cho Phương Lăng không cách nào chuyên tâm. Chúng độc không thành. Phương Lăng thầm nói, nghĩ thầm. Tung hành giới nhiều năm, loại tình huống này hắn cũng không phải chưa từng gặp qua. nhưng cẩn thận quan sát sau, hắn phát hiện giống như không phải chuyện như vậy, khi gian nữ vương trạng thái rất bình ổn. Hơn nữa trên người nàng mơ hồ có cỗ khí tức cường đại đang không ngừng tích lũy, giống như là tại phá kén đấu điểm, là đang trùng kích thánh vương chi cảnh. Chẳng lẽ là ta vừa rồi hút đi quá nhiều năng lượng, cho nên nàng vương lăng có chỗ suy đoán. Hắn vừa rồi cũng là không phải cố ý tranh đoạt năng lượng, bắt đầu tu luyện sau hắn liền tâm vô bằng ngủ, không biết bên ngoài tình hình. Giờ phút này đã như thế, hắn cũng chỉ đành giả bộ như cái gì cũng không biết, dừng lại tu luyện, nhắm mắt hưởng thụ. Tính ngươi biết điều, không phải bằng hữu đều không có làm. Khi gian nữ vương gặp hắn dừng lại tu luyện, trong lòng khẽ hừ một tiếng. Sau một lát, một cỗ cường đại khí tức bộc phát, nàng rốt cục nhất cổ tác khí đột phá, đạt tới thánh vương chi cảnh. Nàng thân ảnh lóe lên, trở lại trên bờ, điều tức bản khí, đem kỷ nguyên cổ tuyển tặng cho Phương Lăng, mặc dù trong suối nước năng lượng đã không có thừa bao nhiêu. Phương Lăng tu luyện không bao lâu liền kết thúc, trông mong phải xem lấy nàng. Thế nào? Khi gian nữ vương phút chốc mở to mắt, có chút chột dạ phải hỏi nói. Đúng rồi, ta kêu bảo bối còn không thu hồi đến. Nàng tìm cái lý do, vội vàng đi đường, sợ Phương Lăng xông lại đưa nàng nhấn ngược. Dù sao vừa rồi nàng thật là tại bầy lửa. Phương Lăng gặp nàng chạy còn nhanh hơn thỏ, không khỏi nở nụ cười. Chương 1702, người đi nhảy một bản trợ hứng, một, chương 1702, người đi nhảy một bản trợ hứng, một, Phương Lăng rất mau đuổi theo bên trên hy gian nữ vương, nàng đã thu hồi thiên la địa võng. Về phần tùy theo giết ra ám bức, giờ phút này đã rơi là tả trên đất, đều bị nàng đánh giết. Hắc ám thánh vương tương đương với tu sĩ bên trong đạo tổ cấp bậc, chiến lực nhưng không cùng một giống như, nàng sau khi đột phá cũng đang muốn luyện tay một chút, thích ứng phần này năng lượng, những này ám bức thủ vệ liền thành tế phẩm. Đồng nhiên, nàng hình như có cảm giác, quay đầu nhìn Phương Lăng một cái. Ngươi đang làm gì đâu? Thế nào khí huyết đều hướng trên người ngươi dũng manh lao tới? Nàng hồ nghi nói. Phương Lăng thản nhiên nói, tế luyện một cái bảo bối mà thôi, không cần thiết ngạc nhiên. Lại nói vừa rồi tại kia kỷ nguyên cổ tuyến bên trong, ngươi hắn đề cập cái này hiển nhiên là muốn đổi chủ đề, khi gian nữ vương vội vàng ra tay bưng kín miệng của hắn, không cho phép hắn nói tiếp. Mặc dù hắc ám thế giới đối với giữa nam nữ những sự tình này, tập tục càng thêm mở ra, nhưng nàng nội tâm cũng là có chút thẹn thùng. Sau đó hai người thối lui ra khỏi cái này đầu thứ nhất thông đạo, lại trở lại cái kia con đường chỗ rẽ. Thế nào? Có nên đi vào hay không nhìn xem? Phương Lăng hỏi. Dưới mắt bọn hắn đã thăm dò xong hai con đường, trong đó một đầu là động rơi, một đầu là kỷ nguyên cổ tuyển. Cuối cùng này một con đường, cũng không biết là hung là hiểm. Khi gian nữ vương lầu đầu nói, đến đều tới, toàn bộ đều đi một lần, miễn cho sau này trở về nhắc tới. Tu vi sau khi đột phá, nàng cũng càng có lực lượng. Phương Lăng cũng liền đi theo nàng phía sau, đi vào cuối cùng này một cái thông đạo. Cái thông đạo này không hề dài, rất nhanh liền đi đến điểm cuối cùng, nơi này không có những vật khác, cũng chỉ có một pho tượng đá. Bức tượng đá này so với bên ngoài những cái kia, càng thêm khí phách, cho người cảm giác cũng càng không giống. Tượng đá uy nghiêm thần sắc, vẫn có thể cho người ta nhất định cảm giác các bách. Đoán chừng là có lìn đế quốc đại nhân vật gì. Khi gian nữ vương thầm nói, hai người lại lục soát mấy lần, vẫn không có phát hiện gì, cái này thối lui ra khỏi nơi này. Về phần bức tượng đá này, bọn hắn cũng không được vào, càng không có phá hư. Nơi này lộ ra một chút cổ quái, vẫn là thiếu động vi diệu. Nơi này không có bao nhiêu, ba đầu lối rẽ chính là điểm cuối cùng, Phương Lăng cùng Hy Gian Nữ Vương lại đường cũ trở về. Cuối cùng bước ra cánh cửa kia, trở lại cái kia hoang vu bộ lạc. Trước khi đi, Hy Gian Nữ Vương lại đem miệng giếng này che lại, còn tại trung quanh bố trí cấm chế trận pháp, làm che lấp. Chiếc kia kỷ nguyên cổ tuyển năng lượng mặc dù bị bọn hắn tiêu hao sạch sẽ, nhưng tương lai chờ khôi phục về sau, còn có thể lại đến, tuần hoàn lợi dụng. Nơi này nhưng không cho nói cho những người khác. Nàng nhắc nhở. Phương Lăng không đốc, như thế chỗ tốt tự nhiên sẽ chính mình cất giấu, ngươi cũng không cho phép vụng trộm đến, phải gọi ta cùng một chỗ. Khi gian nữ vương hừ nhẹ một tiếng, cũng không bằng lòng, bất quá thật muốn tới vẫn là sẽ kêu lên Phương Lăng. Mặc dù nàng hiện tại đã xưa đâu bằng nay, nhưng nơi này lộ ra cổ quái, nàng vẫn là thật không dám một người đến. Hai người rời đi mảnh này bộ lạc phế tích về sau, rất mau trở lại tới giáo đỉnh Kỳ Long Sơn Mạch. Ngươi có muốn hay không tại cái này chơi nhiều một đoạn thời gian lại trở về? Nàng hỏi Bích Hải Luân nói. Không được, ta còn là cùng ngài cùng một chỗ trở về đi. Bích Hải Luân lầu đầu nói, thật không tiện một người lưu lại. Khi gian nữ vương gật gật đầu, cái này cùng Phương Lăng thông báo một tiếng, mang theo nàng bắc thượng về Hy ở giữa đế quốc. Bất quá trên đường đi, Bích Hải Luân luôn cảm giác có chút kỳ quái, nàng phát giác nữ vương nhìn mình ánh mắt rất không thích hợp. Bởi vì đoạn đường này Hy gian nữ vương luôn sẽ nghĩ lên tại kỷ nguyên cổ tuyển bên trong phát sinh tất cả. Lại tiến tới liên tưởng đến Bích Hải Luân, nghĩ thầm cô nàng này vẫn rất lợi hại, thế mà có thể cùng Phương Lăng người đại lao này thôi. Thời gian nhoáng một cái, 3 tháng trôi qua. Trong 3 tháng này, tại Lạc Nhật Đại Bình Nguyên bên trên đã xảy ra một kiện đại sự. Ở vào Thương Đồ Đế quốc bên trái được kẻ đế quốc, xảy ra chính biến, trưởng công chúa Kim Lâm giết kẻ vương thay vào đó. Cái này Kim Lâm công chúa khởi sự trước thật là làm đủ chuẩn bị, bởi vậy kẻ đế quốc cũng không bởi vậy xảy ra lớn náo động, trong thời gian cực ngắn ổn định lại. Tốt. Kim Lâm công chúa quả nhiên không phụ ta kỳ vọng. Nàng còn mời ta cùng tên kia đi kẻ hoàng cung bí mật tụ hội, thương thảo kế tiếp cộng đồng suy yếu Thương Đồ Đế quốc sự tình. Khi gian nữ vương hưng phấn đến nói rằng, Bích Hải Luân cũng giống nhau kích động, vậy thì tốt quá. Rốt cục có thể đối phó Thương Đồ Đế quốc đám kia chán ghét ra hỏa. Lúc trước Xích Hoàng người sứ giả kia chính là Thương Đồ Đế quốc hoàng thất xuất thân, là Thương Đồ vương đang dở trò, kém chút hại nàng bị xem như cống phẩm đưa lên, nàng thật là ghi hận đây. Mặc dù nàng cũng bởi vì này trời xui đất khiến, cùng Phương Lăng ở giữa sinh ra đặc thù liên quan. Người đi giáo đình đi một chuyến, mời người kia đến đây đi. Khi gian nữ vương nhìn về phía nàng nói, dẫn hắn tới trước tìm ta, chúng ta tụ hợp về sau, sẽ cùng nhau chui vào kẻ đế quốc bí mật tụ hội. Gia hỏa này lâu dài không tại Hắc Ám đại lục, ta sợ hắn lô mãng, bại lộ hành tung, gây nên Thương Đổ Vương cảnh giác. Bích Hải Luân gật gật đầu, đơn giản sau khi thu thập xong liền lập tức xuôi nam. Chờ trở lại Vương đô thời điểm, nàng nhìn xem chói lọi, đoạn đường này cùng Phương Lăng không có yên tĩnh. Cùng lúc đó, vị kẻ đế quốc đô thành chỗ, Hăng Hái Kim Lâm nữ vương, giờ phút này lại nằm tại một người trong ngực. Cái này gây đến chỉ còn lại xương sườn, bên ngoài xấu xí nam tử, chính là Thương Đổ Vương Uy Lợi. Dựa theo trước mắt dò thăm tình báo đến xem, hai người kia cũng đã xuất phát. Ngươi vật kia chuẩn bị đến thế nào? Thương Đổ Vương hỏi. Kim Lâm nữ vương nhẹ gật đầu, ngươi yên tâm, đã tốt. Chương 1702, ngươi đi nhảy một bản trợ hứng, 2, chương 1702, ngươi đi nhảy một bản trợ hứng, 2, vật kia thật là theo tiên vực lấy được, tiên ma thông sát, tuyệt đối không có vấn đề. Cho dù Hy Gian nữ vương thực lực có điều dấu dếm, cũng khó chống đỡ cái này dị vực xốp giòn xương bí dược, thử thử. Thương Đổ Vương, việc này thành, ngươi chính là đệ nhất công thần. Đến tương lai ta bình định chư quốc về sau, ta nhất định cùng ngươi chia đều cái này Lạc Nhật đại bình nguyên. Kim Lâm nữ vương làm đúng nói, ta không phải hiếm có những này, chỉ hy vọng ngươi có thể tiếp tục tốt với ta. Kia là đương nhiên. Thương Đổ Vương cười to nói. Sớm tại Hy Gian nữ vương cùng nàng tiếp xúc trước đó, nàng liền đã cùng Thương Đổ Vương câu được. Những năm kia nếu không có Thương Đổ Vương trong bóng tối duy trì nàng, nàng cũng khó có thể tại kẻ đế quốc phát triển thế lực. Nàng là dã tâm cực lớn người, muốn cũng không chỉ là kẻ đế quốc, mà là muốn trở thành toàn bộ Lạc Nhật đại bình nguyên nữ chủ nhân. Tại Hy Gian nữ vương liên hệ nàng, dần dần cho thấy ý đồ đồng thời, nàng cũng sẽ những sự tình này toàn bộ nói cho Thương Đổ Vương. Cho nên bọn họ kế hoạch tương kế tự kế, trước nghĩ cách theo Hy ở giữa đế quốc bên kia lừa gạt một chút tài nguyên. Nhưng là không nghĩ tới bây giờ, Phương Lăng Hắc Ám giáo đỉnh cũng dính vào. Đối với cái này Thương Đổ Vương không những không lo lắng, ngược lại càng thêm hưng phấn, tự tin có thể một mạch nuốt vào cái này hai cái voi. Như đúng như này, kia toàn bộ Lạc Nhật đại bình nguyên cơ hồ chính là vật trong túi của hắn. Hắn đem trực tiếp trưởng khống ba cái dính liền nhau đế quốc, cộng thêm khống chế Kỳ Long Sơn mạch Hắc Ám giáo đỉnh. Đến lúc đó chậm rãi từng bước xâm chiếm cái khác bốn quốc, cho dù bọn hắn kịp phản ứng liên thủ chống lại, hắn cũng không sợ. Mà đổi thành một bên, lúc này Phương Lăng cùng Hy Gian nữ vương còn không biết đã rơi vào cả bẫy, bọn hắn đang chạy về kẻ đế quốc trên đường. Rốt cục muốn tới. Nàng quay đầu nhìn Phương Lăng một cái, nhớ kỹ ta trên đường cùng ngươi nói qua, không được lỗ mãng. Phương Lăng liên tục gật đầu, nghĩ thầm lần này tới, nói cái gì cũng phải đem đầu tư tiền muốn trở về. Hắn sẽ không ở Hắc Ám đại lục mỏi mòn chờ đợi. Dưới mắt tài nguyên gom góp đến không sai biệt lắm, cũng mau trở về. Lần sau lại đến, còn không biết là cái tình huống như thế nào, vạn nhất kẻ đế quốc tái sinh biến, tiền của hắn đổ xuống sông xuống biển coi như thua lỗ. Hai người đi vào vương đô về sau, điệu thấp tiến lên, không có trực tiếp đi hoàng cung. Bởi vì đây là bí mật tụ hội, tự nhiên muốn lựa chọn một chỗ địa phương không đáng chú ý, hắn đi theo Hy Gian nữ vương một đường đi vào một gian tiểu quán, tại tiểu quán này hậu viện có cái bí ẩn tầng hầm. Trước đây Hy Gian nữ vương đều là ở chỗ này cùng nàng bí mật gặp mặt. Đây chính là Kim Lâm công chúa, a không, hiện tại nên đổi giọng gọi Kim Lâm nữ vương. Hy Gian nữ vương cười cho song phương dẫn tiến. Kim Lâm, hắn chính là Hắc Ám giáo đình thánh chủ, số 0. Phương Lăng cùng cái này Kim Lâm nữ vương đơn giản gật đầu ra hiệu xuống, ba người vây quanh cái này bàn tròn ngồi xuống. Kim Lâm nữ vương, hai vị đường xa mà đến, thật sự là vất vả. Uống trước chén rượu nhuận một thấm giọng, đây chính là chúng ta kẻ đế quốc nổi danh nhất huyết bổ đào rượu. Nàng nhiệt tình đến cho Phương Lăng cùng Hy Gian nữ vương rót, trên mặt bàn còn bày biện thịt nướng, vừa vặn nhắm rượu. Hy Gian nữ vương phang khoáng, một ngụm liền đem chén rượu này uống xong. Nàng uống xong về sau, Kim Lâm nữ vương lại lập tức cho nàng nối liền, ngược thật sự đấy. Mà một bên Phương Lăng thì tại ưu nhã lay động chén rượu, tựa hồ là đang thưởng thức rượu màu sắc. Hắn còn giơ ly rượu lên, tiến đến cái mũi kia hít sâu mấy lần, tựa hồ là đang phẩm vị rượu hương thơm. Thế nào? Ngươi vẫn là phẩm tiểu đại sư? Kim Lâm nữ vương nhìn về phía hắn, cười cười mà hỏi. Phương Lăng, đại sư không tính là, bất quá cũng thích uống hơn mấy miệng. Đây đúng là khó gặp rượu ngon a. Hắn cũng lập tức đem chén rượu này uống một hơi cạn sạch. Kim Lâm nữ vương thoáng nhẹ nhàng thở ra, cũng liền không có lại chú ý hắn. Lòng của nàng bây giờ nghĩ, tất cả Hy Gian nữ vương trên thân. Chuẩn bị nhiều năm như vậy, ngươi cuối cùng là đạt được ước muốn. Hy Gian nữ vương còn nói, lại lần nữa giơ ly rượu lên, hai chúng ta trước kính ngươi một chén, hướng ngươi nói chúc. Nàng còn khuyến khích Phương Lăng cùng một chỗ, Phương Lăng ung dung thản nhiên, cũng đi theo giơ ly rượu lên. Nhưng hắn lúc này đã phát giác được không thích hợp. Hắn mặc dù không biết được trong rượu này trộn lẫn thứ gì, nhưng lại ngửi được một tia khí tức quen thuộc, giống như là một loại nào đó mỹ độc, hắn những năm này thấy nhiều, cũng có kinh nghiệm. Đi, tất cả mọi người uống ít một chút, lần này thật là đến đàm luận đại sự, cũng đừng uống ngộng. Cái này chén uống xong sau, Phương Lăng nói rằng, hắn còn cố ý nhìn Hy Gian nữ vương một cái, hy vọng nàng có thể lĩnh hội tới chính mình ý tứ. Nào có thể đoán được nàng không những không nghe khuyên bảo, ngược lại càng uống càng khởi kình. Ngươi người này thế nào yếu như vậy, uống mấy ngụm rượu lại có thể thế nào? Nàng cười nói, hôm nay là ngày tháng tốt, chúng ta ngồi đây là muốn chỉ điểm Giang Sơn, há có thể không có rượu ngon trợ hứng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ta phát giác ngươi cái tên này dáng người vẫn rất tốt ta. Không bằng cho chúng ta hai ngày một bản, trợ hứng. Ngươi uống nhiều. Phương Lăng lườm nàng một cái, đã phát hiện nàng không được bình thường. Nàng mặt kia bên trên đã hồng nhuận quá mức. Ngươi mới uống nhiều quá, lúc này mới chưa tới nơi nào đâu. Nói nàng lại tốt 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 đem rượu trong ly uống xong. Thánh chủ đại nhân cũng là hải lượng a. Ta rượu này thật là rất lợi hại, ngươi uống hai chén lại một chút việc đều không có. Kim Lâm nữ vương nhìn về phía Phương Lăng, khóe miệng có hơi hơi dương. Khi gian nữ vương đã mắc lửa, nàng cũng không tất yếu giả bộ thêm nữa. Mặc dù không biết Phương Lăng thế nào còn rất tốt, nhưng nàng lơ đễnh. Trước đó, nàng cùng Thương Đổ Vương sớm đã điều tra rất nhiều, phỏng đoán thực lực của hắn kỳ thật cũng liền đồng dạng. Chương 1703, Nam Thắng Hy ở giữa nữ vương, 1, chương 1703, Nam Thắng Hy ở giữa nữ vương, 1, lúc này, mật thất bên trong đống nhiên thêm ra một người, chính là Thương Đổ Vương Mỹ Lợi. Hắn liền đứng tại Phương Lăng sau lưng, nắm trong tay lấy một cây truy thủ, lộ ra tà ác nụ cười. Nhưng sau một khắc tại khỏe miệng của hắn nụ cười lại đông lại, bởi vì hắn hướng phía trước đâm một cái lại cái gì cũng không còn tới, trước mắt đúng là một đạo tàn ảnh. Phương Lăng tại hắn xuất thủ một nháy mắt di hình hóa vị. Thú vị, không nghĩ tới phiền toái lớn nhất lại là ngươi. Thương Đổ Vương mặt mày trầm xuống. Một bên khác Kim Lâm Nữ Vương cũng không nhịn được nhíu mày, gia hỏa này khá là quái dị, nhanh chóng giết hắn. Nàng vừa dứt lời, tự thân lại bị cuốn vào địa phương khác. Đây là tu sĩ thần thông, tại sao có thể như vậy? Nàng kinh hoàng phải xem hướng xung quanh. Thấy cách đó không xa có đạo thân ảnh quen thuộc, liền lập tức tiến lên cùng nó tụ hợp. Người này chính là cùng nhau bị cuốn vào Sa La Di giới Thương Đổ Vương Uy Lợi. Gia hỏa này lại là nhân tộc giả trang, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Uy Lợi đã thấy rõ, thủ đoạn này tuyệt không phải Hắc Ám Sinh Linh có thể làm được, Hắc Ám Sinh Linh vốn cũng không tiện ở mở không gian tùy thân. Mặc dù có năng lực này, không gian tùy thân cũng sẽ không là cái dạng này. Sa La Di giới tự nhiên là đại tiên thế giới sinh thái, bên trong tràn ngập chính là tinh thuần linh khí, để bọn hắn cảm thấy một tia khó chịu. Cách đó không xa, Phương Lăng ở trên cao nhìn xuống phải xem lấy bọn hắn. Khi gian nữ vương đã không được, trận chiến này cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Lần đầu đối kháng chính diện loại này cấp bậc cường giả, hắn cũng không thể không toàn lực ứng phó. Ngươi đi trước thử một chút sâu cạn của hắn. Uy Lợi mắt nhìn bên người Kim Lâm. Ta. Kim Lâm kinh ngạc nói, có chút khiếp đảm. Không sao, có ta ở đây phía sau cho ngươi lực trận, một khi gặp phải nguy hiểm ta sẽ cứu ngươi. Uy Lợi trấn an nói. Kim Lâm trong lòng thầm mắng một tiếng phế vật, nhưng cũng không thể không quay người đối diện Phương Lăng. Nàng cùng Uy Lợi ở giữa cũng không có thật tình cảm, đơn thuần là lợi ích quan hệ mà thôi. Giờ phút này nàng nếu không nghe theo Uy Lợi chỉ huy, đợi chút nữa cũng không có tốt quả tự ăn. Nàng chỉ hy vọng trước mắt này quỷ dị ra hỏa là chủ nghĩa hình thức. Sau khi hít sâu một hơi, nàng liền thẳng hướng Phương Lăng, bước nhanh phụ cận. Phương Lăng hừ lạnh một tiếng, đưa tay chấn áp. Kim Lâm trong nháy mắt cảm thấy áp lực thực lớn, thân thể động tác vì đó trì trệ. Nàng kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, lại ngẩng đầu nhìn lại, vừa thấy một đạo kiếm quang rơi xuống. Suy một tiếng, thân thể của nàng bị đánh thành hai nửa, đột tử tại chỗ. Phía sau Thương Đổ Vương Uy Lợi giận tím mặt, hắn cũng nghĩ cứu Kim Lâm, nhưng lại căn bản không kịp. Phương Lăng hung hăng đánh giết, căn bản không cho hắn thời gian phản ứng. Tại Sa La Di giới tác chiến, Phương Lăng đạt được không ít giá trị, chiến lực cũng vượt qua bình thường. Đương nhiên, cái này cũng bởi vì Kim Lâm khiếp đảm duyên phận cho nên. Rụt rè yếu ba phần, nàng đã sinh ra tâm mang sợ hãi, thực lực tự nhiên khó phát huy ra. "Lê Tẩm nhân tộc tiểu tử, ta muốn ăn ngươi." Uy Lực lạnh lùng nói. Phình một tiếng, hắn bạo bước mà lên, lấn người gần Phương Lăng chúng quanh. Hắn bung ra một quyền này kinh thiên động địa, quấy phong vân. Phương Lăng giống nhau đánh ra một quyền đánh trả, lựa chọn cùng hắn chính diện cứng rắn. Trong chốc lát, hai cái thiết quyền trên không trung chạm vào nhau, phát ra một hồi đình thai nhức óc tiếng vang mình, tựa như là hai ngọn núi mãnh liệt đụng vào nhau. Hai quyền tấn công sinh ra cường đại dư ba lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán ra đến, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Những này sóng xung kích những nơi đi qua, không khí đều bị kịch liệt quấy lên, phát ra trận trận tiếng hét. Toàn bộ Sa La Di giới cũng cảm nhận được cỗ này lực lượng đáng sợ ảnh hưởng, có chút rung động lên. Uy Lợi lui về sau năm bước mới ổn định thân hình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía một bên khác, Phương Lăng hẳn là so với hắn nhiều lui hai bước, bảy bước phương dừng. Một quyền này hắn xem như thắng hiểm, nhưng hắn không chút nào cũng cao hứng không nổi. Bởi vì Hắc Ám Sinh Linh lấy nhục thân cường đại chứ danh, hắn ở phương diện này đều không thể lấy được ưu thế tuyệt đối, một trận chiến này thắng bại chỉ sợ treo. Phương Lăng cánh tay kia bị chấn động đến run lên, Hắc Ám Thánh Vương lực lượng vẫn là để hắn kiên kỵ. Song phương cách không giằng co, nhưng Uy Lợi bỗng nhiên vung ra một cái đạn năng lượng, sau đó quay đầu liền chạy. Hắn không có niềm tin tuyệt đối, bởi vậy không có ý định cứng rắn. Hắn hiện tại đã biết Phương Lăng bí mật lớn nhất, miễn là còn sống rời đi, Phương Lăng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Rời đi nơi này về sau, hắn liền đem việc này thông cáo cho cái khác người, sau đó tụ tập Lạc Nhật Đại Bình Nguyên bên trên tất cả cao thủ, cùng một chỗ thảo phạt Phương Lăng. Đến lúc đó cho dù Phương Lăng lợi hại hơn nữa, cũng sẽ bị vây đánh chí tử. Phanh phanh phanh, hắn đại lực quanh kích lấy Sa La Di giới hàng rào, mong muốn lao ra. Nhưng đạo này trong suốt hàng rào lại lạ thường cứng rắn, một lát mong muốn đột phá cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn lại có cảm giác xem xét, quay đầu nhìn thoáng qua, Phương Lăng đã theo bạo tạc trong bụi mù đi tới. Lúc này Phương Lăng trên thân hiện ra kim quang, nhìn càng kỳ dị. Loại này năng lượng tổ hợp không giống Hắc Ám Sinh Linh có thể có. Đây chính là Phương Lăng tu luyện tiên ma biến về sau hiệu quả, tại Hắc Ám thân thể trạng thái, hắn cũng có thể tự nhiên điều động tiên lực, thi triển rất nhiều pháp thuật thần thông. Trái lại cũng thế, tại tiên thể trạng thái dưới, hắn giống nhau có thể bộc phát Hắc Ám chi lực, giết địch người một cái trở tay không kịp. Tình cảnh này, Uy Lợi minh bạch, hôm nay nhất định là một cuộc chiến sinh tử. Chương 1703, Nam Thắng Hy ở giữa nữ vương, 2, chương 1703, Nam Thắng Hy ở giữa nữ vương, 2. Hắn không còn lãng phí sức lực, lực chú ý đều ngưng tụ ở Phương Lăng trên thân. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai trưởng đẩy về phía trước, đánh ra một đạo sóng đen. Phương Lăng phía sau thần ma chi luân chuyển động, đồng đạo một đạo cực quang nổ bắn ra mà ra, nên đón tiếp lấy. Mắt thấy chính mình sóng đen bị áp chế, Uy Lợi lập tức dừng tay, ngược lại vung ra một chuỗi phi tiêu. Phương Lăng tránh đều không tránh, giờ phút này chính sử kim thân trạng thái, thứ này không đả thương được hắn, trực tiếp đem phi tiểu bắn ra. Trước hết đánh xuyên qua gia hỏa này thần thông mới được. Uy lợi nóng đội thật sự, cũng chỉ có thể dạng này, không nghĩ tới hôm nay lại phải vận dụng bảo mệnh gia hỏa. Hắn tay lấy ra màu tím đen lá bùa, đem dán tại tự thân trên trán. Sau đó hai trưởng tương hợp, sau lưng hiện ra một tôn pháp tướng. Tôn này pháp tướng rất cổ quái, khuôn mặt giấu ở quần quần hắc khí bên trong, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ. Cung nên thủy tổ. Uy lợi hét lớn một tiếng, quỳ sát tại đất. Tấm bùa này giấy, là uy lợi thật vất vả có được gác chủ bài, hắc ám tổ phù. Hắc ám tổ phù hết thể có cựu giai, đây là kém nhất đệ nhất giai tổ phù. Mặc dù là cấp thấp nhất, nhưng cũng có thể nhờ vào đó thu hoạch được hắc ám thủy tổ một tia lực lượng, để cho mình bộc phát ra viễn siêu bình thường sức chiến đấu. Theo hắn một tiếng này mà thôi, pháp tướng trong nháy mắt ngưng tụ hợp vào trong cơ thể của hắn. Trên người hắn lăn lộn hắc ám chi khí, lập tức biến thành tử sắc, đồng thời trên da cũng dường như cháy hỏng đồ sứ như thế xuất hiện vết rách. Lấy thân thể của hắn gánh chịu một tia thủy tổ chi lực, cũng là gánh nặng cực lớn, bởi vậy sẽ thành dạng này. Nhưng so với ngắn ngủi thống khổ, loại này cảm giác cường đại, cũng làm cho Uy Lợi cảm thấy trước nay chưa từng có hưng phấn. Ta muốn xé nát ngươi. Hắn ta ác cười một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện tại Phương Lăng sau lưng. Phình một tiếng, một quyền này trực tiếp đem Phương Lăng đánh bay đến ngoài mấy chục dặm. Hắn liên tiếp ra tay, động tác nhanh đến không thấy, mà Phương Lăng không gây theo phản kích. Cuối cùng kim thân sụp đổ, cả người hắn bị đánh rơi. Mà cùng lúc đó, Uy Lợi trên thân tử sắc hắc ám chi khí ngay tại dần dần trở thành nhạt, dần dần lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Trên thân như mảnh sứ vỡ giống như đường vân, cũng đã làm nhạt, hắc ám tổ phù lực lượng đã nhanh muốn biến mất. Mặc dù cố lực lượng này duy trì không được bao lâu, nhưng Uy Lợi đã rất hài lòng. Lãng phí ta áp đáy hòm bà bối. Uy Lợi nhìn về phía trên đất Phương Lăng, hừ lạnh một tiếng lao xuống đã qua. Hắn phải thừa dịp thế trước đem Phương Lăng phế bỏ, miễn cho tái sinh biến số. Nhưng đột nhiên, kêu một tiếng vang lên. Hắn nhìn lại, chân của mình bị một sợi dây leo cuốn lấy. Đầu này dây leo mười phần hung hăng, theo chân của hắn chỉ chớp mắt đem hắn cả người đều trói lại. Địa ngục hắc viêm, cho ta đốt đi nó. Uy Lợi giận dữ hét, trên thân bỗng nhiên bốc lên một hồi ngọn lửa màu đen. Tiên đằng điên cuồng bặm mẹo, ngọn lửa này đối với nó có cực mạnh lực sát thương, nhưng không có Phương Lăng mệnh lệnh, nó tuyệt không bung ra. A, đang cố gắng tránh thoát tiên đằng trói buộc, Uy Lợi lại đột nhiên hét thảm lên. Phương Lăng thừa dịp hắn phân thần lúc, chém ra lục hồn bết đao thần hồn. Hắn kim thân bị phá sau cũng không có chết, chỉ là nằm dạt trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi. Dùng lục hồn đao tập kích bất ngờ đắc thủ sau, hắn lập tức đập đi lên, liên tiếp đánh ra tám đạo đại âm dương thủ. Liên tiếp đại âm dương thủ, đánh cho Uy Lợi nhục thân cũng gánh không được, xương cốt không biết nát nhiều ít. Lịch chuyển tình thế sau, Phương Lăng lập tức nhường tiên đằng lui ra. Lúc này nó đã bị bỏng, nhưng cũng hoàn thành sứ mạng của nó. Phương Lăng lấn người tiến lên, triển khai nhục thân chém giết, sau lưng của hắn hai cái long cũng hung mạnh thật sự, cắn xuống Uy Lợi không ít huyết đủ. Bất quá Uy Lợi sinh mệnh lực so Phương Lăng trong tưởng tượng còn cường hắn hơn, chọn vẹn ác chiến một canh giờ, còn không có thể bắt được. Uy Lợi tốc độ khôi phục rất nhanh, nhưng Phương Lăng cũng không lo lắng, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được địch nhân chiến lược trưởng. Mà hắn một thân tiên lực cùng hắc ám chi lực qua lại điều động, thần thông bách biến, vẫn là thành thạo điêu luyện. Một khắc đồng hồ sau, theo huyết kiếm cắm vào Uy Lợi tim, gia hỏa này rốt cục được giải quyết. Một trận chiến này Phương Lăng cũng tổn hao không ít nguyên khí, nhất là khi đó bị Uy Lợi đánh cho kim thân tán loạn. Hắn thoáng khôi phục một lát sau, lập tức rời đi xa la gì giới, trở lại mật thất. Bởi vì mật thất bên trong còn có người tại. Hắn không biết lâu như vậy đã qua, khi gian nữ vương thế nào. Lúc này mật thất đã loạn thành một đống, là nàng phát tiết sau kết quả. Vì hôm nay, Thương Đổ Vương cùng Kim Lâm nữ vương thật là chuẩn bị hồi lâu, mật thất này đã trải qua đặc thù bố trí. Không có trong tay bọn họ lệnh cấm chế bài, cho dù là Hy Gian nữ vương liên tiếp tấn công mạnh, trong lúc nhất thời cũng khó có thể thoát thân. Thế nào, bọn hắn người đâu? Mặt đỏ tới mang thai Hy Gian nữ vương nhìn về phía Phương Lăng, vội vàng hỏi. Lúc này nàng hơi hơi thanh tỉnh một chút, cũng rõ ràng chính mình trung kế, tình thế không ổn. Phương Lăng, ta đã giải quyết, rời khỏi nơi này trước lại nói. Hắn cẩn thận quan sát xuống trung quanh, trong lòng hiểu rõ, biết nên trở về xa La Di giới bên trong tìm kiếm khai trận lệnh cấm chế bài. Nhưng vào lúc này, Hy Gian nữ vương đột nhiên tiến tới góc mặt, ánh mắt lửa nóng đến nhìn hắn chằm chằm. Thật xin lỗi, ngươi quá mê người. Đầu lưỡi nàng vòng quanh cặp môi thơm chạy một vòng, lập tức đem Phương Lăng trấn áp. Phương Lăng mong muốn chống cự, nhưng lại có lòng không đủ lực. Vừa rồi đại chiến Uy Lợi, hắn nguyên khí đại thường, căn bản không phải Hy Gian nữ vương đối thủ. Thấy mình khó mà phản kháng, hắn dứt khoát liền. Chương 1704, liền ước hiếp ngươi thế nào dọn, một, chương 1704, liền ước hiếp ngươi thế nào dọn, một, cũng không biết trôi qua bao lâu, Hy Gian nữ vương phút chốc mở to mắt. Nhớ tới vừa rồi một số việc, trên mặt nàng không khỏi hiện hiện một vẻ đỏ ửng. Ngẩng đầu nhìn lại, lúc này Phương Lăng đang tu luyện, hắn là tại tu luyện âm dương chi lực. Hy Gian nữ vương đã là Hắc Ám Thánh Vương thân thể, cho nên cho Phương Lăng mang đến trước nay chưa từng có chỗ tốt. Hắn cũng không thể không dụng tâm điều tiết khống chế thể nội âm dương chi khí, miễn cho năng lượng bạo động, ảnh hưởng tự thân. Gia hỏa này nàng lẩm bẩm một tiếng, yên lặng dọn dẹp lên xung quanh. Nơi này chính là một mảnh hỗn độn, nàng nhìn xem liền khó chịu, nhưng chủ yếu hơn chính là nàng muốn tìm một ít chuyện làm, giờ phút này hơi có chút không biết làm sao. Chỉ chốc lát sau, Phương Lăng phút chốc mở to mắt, nhìn về phía đối diện. Khi Gian nữ vương phát giác được ánh mắt của hắn, cũng ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau. Hai người kia đâu? Nàng lâu đầu nói, mang theo thẹn thùng đến quay đầu đi chỗ khác. Phương Lăng phất tay, đem Uy Lợi vương cùng Kim Lâm nữ vương thi thể ném ra ngoài, dốc hết sức bình sinh, đem bọn hắn chém giết. Hắn nói rằng, ta cái này mệnh gần chết về sau, đi ra còn bị ngươi khi dễ nói đến đây sự tình. Khi Gian nữ vương lập tức không vui, Cái này nghe thế nào giống như là nàng chiếm tiện nghi. Phương Lăng người này rõ ràng cũng vui vẻ ở trong đó. Liên ức hiếp ngươi, thế nào dọn? Ta hiện tại còn muốn ức hiếp ngươi, lại như thế nào? Nàng đống nhiên nhào tới trước, chấn áp Phương Lăng. Nhưng giao chiến mấy hiệp về sau, nàng liền thua trận, liên tục cầu xin tha thứ. Bất quá lần này đùa dẫn sau, loại kia lung túng cảm giác đã biến mất, ngược lại biến mờ mờ. Lại nói ngươi thế nào không trúng động? Ngươi rõ ràng cũng uống mấy chén rượu. Nàng nói rằng, giữa lông mày hiện lộ dịu dàng. Phương Lăng thản nhiên nói, bọn hắn làm tới độc, xuất từ tiên vực. Ta vừa có giải độc chi vật, cho nên không có việc gì. Lần này thật là dùng một cái phá ách đan, không phải hắn cũng gánh không được độc kia. Khi gian nữ vương nghe vậy, thư nhẹ nói, ngươi đã có giải độc chi vật, sao không cho ta cũng ăn? Ngươi người này chính là cố ý muốn. Sau đó đòi tiện nghi còn khoe mẽ, thật sự là ghê tởm. Phương Lăng, kia đông tây kim vì đấy, ta cũng chỉ có một cái. Hắn xác thực không bỏ được phá ách đan, hơn nữa hắn cũng không xác định đối hắc ám sinh linh có hữu dụng hay không. Nếu là vô dụng, uổng phí hết một cái, vậy hắn sẽ đập đầu chết. Phương Lăng giải thích, khi gian nữ vương cũng không mua chướng, nàng đã sớm phát hiện ra hỏa này thường xuyên liếc chúng nàng, xem xét chính là đồ hào sắc. Bất quá thực sắc tính dã, nàng cảm giác chính mình hiện tại cũng đã biến thành đồ hào sắc. Hai người này chết, chính là cầm xuống kẻ đế quốc cùng thương đồ đế quốc thời điểm tốt. Lấy lại tinh thần, nàng còn nói lên chính sự. Chúng ta song phương đồng thời xuất binh, lấy thế xét đánh lôi đỉnh cấp tốc cầm xuống a. Phương Lăng lắc đầu, không, vẹn vẹn ta xuất binh là được rồi, các ngươi hi ở giữa đế quốc không nên động. Thế nào? Ngươi muốn nuốt một mình cái này hai đại đế quốc? Khi gian nữ vương lầu đầu nói, hai chúng ta hiện tại còn muốn được chia rõ ràng như vậy sao? Ta còn không phải ngươi. Phương Lăng cười cười, đại thủ sờ mó hai lần, ta sao lại để ý những này? Ngươi muốn, nếu là chúng ta đồng thời xuất binh cầm xuống cái này hai đại đế quốc, còn lại bốn đại đế quốc nên sẽ như thế nào? Bọn hắn thấy chúng ta liên hợp, lại cơ hồ cầm xuống nửa giang sơn, vậy thì nhất định sẽ lựa chọn liên thủ, cộng đồng đối kháng chúng ta. Cứ như vậy, sau này mong muốn đi tiến đánh bọn hắn, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Trong lòng ta đã có kế hoạch, ta đem dẫn binh bắc thượng, tuần tự đánh hạ cái này hai đại đế quốc. Cuối cùng lại binh lâm các ngươi hi ở giữa đế quốc, đến lúc đó ngươi ta cao điệu một trận chiến, gọi ngang tay, dạng này ta liền có lý do rút quân. Cứ như vậy, còn lại kia bốn cái đế quốc cũng sẽ không đội vàng ôm vào cùng một chỗ báo đoàn, thậm chí sẽ có người tới tiếp xúc ngươi, mong muốn cùng ngươi hợp kích ta hắc ám giáo đỉnh. Ngược lại chỉ cần không cho bọn hắn cấp tốc báo đoàn, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm một chút. Ngươi đầu này dưa vẫn rất dùng tốt, là chuyện như vậy. Khi gian nữ vương nhẹ gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Hai người không có lại tham luyến điểm này khoái hoạt, rất nhanh liền rời đi căn này mật thất, sau đó riêng phần mình trở về địa bàn của mình để chuẩn bị. Kế tiếp mặc dù là Phương Lăng độc thủ, nhưng Hy Gian nữ vương ngược lại muốn chuẩn bị đến càng thêm đầy đủ. Ai cũng không thể dự báo biến số, vạn nhất Phương Lăng đang tấn công một kẻ đế quốc, thương đổ đế quốc thời điểm đế quốc khác dính vào, kia đến lúc đó nàng cũng không thể không ra tay. Khi ở giữa đế quốc bây giờ chính là Hắc Ám giáo đỉnh quân dự bị. Về Hắc Ám giáo đỉnh trên đường, Phương Lăng tại luyện hóa xa la gì giới bên trong kia hai cỗ thi thể. Thương đổ vương uy lợi năng lượng mặc dù còn kém rất xa ba linh thánh tôn cùng ma kho thánh vương, nhưng cũng coi như được là mỹ vị. Trở lại giáo đỉnh về sau, Phương Lăng lập tức bắt đầu chuẩn bị đại chiến sự tình. Thừa dịp hiện tại kia hai vương tin chết còn không người biết được, hai đại đế quốc chưa có chỗ chuẩn bị. Không bao lâu, đại quân đã điều động hoàn tất. Tự kỳ Long Sơn mạch hướng xuống, thật là vùng đất bằng phẳng chi địa, Lang Kỵ ưu thế có thể lớn nhất phát huy ra. Buôn tập mấy canh giờ sau, Phương Lăng liền xuất lĩnh đại quân công với kẻ đế quốc Nam Đại Môn, sau đó thế như trẻ tre, một đường quét ngang. Sở dĩ cầm kẻ đế quốc trước khai đao, tự nhiên là bởi vì kẻ đế quốc thực lực yếu hơn nữa vừa mới xảy ra chuyển biến, mặc dù trong nước coi như ổn định, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài ổn định mà thôi. Giáo đình kỵ binh đánh tới sau, cái này kẻ đế quốc cơ hồ tại trong một đêm sụp đổ. Chương 1704, liền ức hiếp ngươi thế nào dọn? 2, chương 1704, liền ức hiếp ngươi thế nào dọn? 2, Phương Lăng chỉ quản công thành đoạt đất, cái khác một mực không hỏi, cho nên hiệu suất cao đến kinh người. Vẹn vẹn trong vòng 7 ngày, vị kẻ đế quốc liền bị hoàn toàn chiếm lĩnh. Sau đó Phương Lăng không có bất kỳ cái gì chỉnh đốn, xuất linh giáo đỉnh làng kỵ đồng tiến, lao thẳng tới Thương Đồ đế quốc. Bởi vì kẻ đế quốc chiến loạn, cho nên Thương Đồ đế quốc đã có một chút phòng bị. Nhưng bọn hắn vương đã chết, rắn mất đầu, đại quân cơ hồ không chút điều động. Những này phòng bị cũng thùng rông kêu to. Giáo đình Lang Kỵ sẽ toang thương đổ đế quốc phòng tuyến, một mạch liều chết, vẹn vẹn nửa tháng, cũng sẽ cái này thương đổ đế quốc cầm xuống. Một mạch nuốt vào hai đại đế quốc, giáo đình thế lực chưa từng có cường đại. Mạch Na các nàng cũng rất không chịu thua kém, hậu cần khiến cho rất tốt, trong khoảng thời gian ngắn chiêu mộ hơn 100 tỷ chiến sĩ, rót vào thương đổ đế quốc cùng được kẻ đế quốc. Về phần cái này hai đại đế quốc ban đầu người, lúc này đều đã hóa thành Phương Lăng tà ác chất dinh dưỡng. Liên tiếp đại động tác, nhường Phương Lăng cũng được lợi cực lớn. Huyết kiếm gần nhất ăn đến no mê mẩy. Hắn cảm giác lại sinh ra một chút biến hóa, dường như sắp diễn hóa xuất cường thế hơn kiếm vực. Ngoài ra tại đại lượng sinh mệnh bản nguyên rót vào hạng, hắn tiên khu càng là không ngừng mạnh lên, hắn đoán chừng hiện tại hẳn là có thể cùng đạo tổ đánh đồng. Công khắc với kẻ đế quốc cùng thương đồ đế quốc về sau, Phương Lăng dựa theo kế hoạch lại binh lâm Hy ở giữa đế quốc. Tại Hy ở giữa đế quốc Tây Môn Hộ, khó ở lại ngoài thành, hỏa lực tập trung bày trận. Giáo đình thánh chủ, dạ tâm của ngươi quá lớn. Ta Hy ở giữa đế quốc không thể so với kẻ đế quốc cùng thương đồ đế quốc. Ngươi nếu không muốn khó coi lời nói, liền nhanh chóng tối lui. Trong chiến trường, Khi gian nữ vương ngạo nghễ nói, người cô nàng này khẩu khí cũng là rất lớn. Phương Lăng hừ lạnh nói, bản thánh chủ cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống, trở thành nô bộc của ta liền bỏ qua các ngươi hy ở giữa đế quốc. Ngươi muốn chết? Khi gian nữ vương giận dữ, thẳng hướng Phương Lăng. Song phương ngay tại cái này khó ở lại ngoài thành, triển khai kịch liệt đại chiến. So với trước đó chiến sự, trận chiến này chú ý độ cao hơn, bởi vì Phương Lăng tận lực lưu cho bọn hắn thời gian chuẩn bị. Tại một mạch đánh hạ kia hai đại đế quốc chi sau, hắn nghỉ dưỡng sức mấy ngày. Mấy ngày nay, bốn đại đế quốc trinh sát đã vào chỗ, hơn nữa dự đoán trước Phương Lăng tiếp xuống xu thế. Kỳ thật cũng không cần thế nào dự phán, chỉ nhìn giáo đỉnh lang kỵ hành động, liền có thể chi kỳ mánh khỏe, hắn là muốn hướng Hy ở giữa đế quốc dụ binh. Một trận chiến này mười phần đặc sắc, Hy gian nữ vương hoàn toàn biểu hiện ra Hắc Ám Thánh Vương thực lực, cùng Phương Lăng đấu ngang tay, thậm chí mơ hồ chiếm cứ một tia thượng phong. Phương Lăng bắt không được Hy gian nữ vương, còn xuống ngoan thoại sau, liền lập tức lui binh. Lạc Nhật Đại Bình Nguyên đông bộ, Tây Nhã đế quốc hoàng cung chỗ sâu. Lúc này ba cái rất có uy nghiêm cường giả hội tụ ở này, bọn hắn theo thứ tự là Tây Nhã vương giặc, Đông Bách vương Thành Vũ cùng Đồ Áo vương Ô Xá. Tây Nhã đế quốc, Đông Bách đế quốc cùng Đồ Áo đế quốc lẫn nhau tương liên, ở vào Lạc Nhật Đại Bình Nguyên tây bộ. Bởi vì tại Đồ Áo đế quốc phía đông, có một đầu nam bắc đi hướng sơn mạch to lớn, Lam Di sơn mạch. Dẫn đến cái này ba đại đế quốc cùng mặt khác bốn đại đế quốc chi ở giữa có nhất định ngăn cách, giữa bọn hắn giao lưu càng thêm mật thiết, mà cùng Lam Di sơn mạch phía đông kia bốn đại đế quốc sống lại sơ. Dưới mắt Lạc Nhật Đại Bình Nguyên xảy ra kịch chấn, ba người bọn hắn liền tụ cùng một chỗ thương lượng. Hắc Ám giáo đình chiếm cứ lấy Kỳ Long sơn mạch, Kỳ Long sơn mạch cùng chúng ta ba đại đế quốc đô có giáp giới. Nói một cách khác, Hắc Ám giáo đình tùy thời đều có thể tiến đánh chúng ta, không biết hai vị có ý nghĩ gì? Tây Nhã vương giáng hỏi. Đông Bách vương Thành Vũ, Hắc Ám giáo đình chiếm cứ tại không đáng chú ý Nam Thủy chi địa nhiều năm, bây giờ dị động liên tiếp, toàn tính không nhỏ. Bèn bèn kẻ đế quốc cùng thương đồ đế quốc có thể vì không no bọn hắn, tiến đánh chúng ta cũng là chuyện sớm hay muộn. Còn có, trước sớm nghe đồn Uy Lợi tên kia tu vi đột phá, thành tựu Thánh vương chi cảnh, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn là tin tức giả, chân chính đột phá là Hy gian nữ vương. Giáo đình tiến đánh Hy ở giữa đế quốc thất bại, đó là cái tin tức tốt, chúng ta có lẽ có thể liên hợp Hy ở giữa đế quốc phản kích Hắc Ám giáo đình. Đồ Áo vương Ô Dát trầm giọng nói, chúng ta đều chỉ là đỉnh phong thần vương, cho dù liên thủ cũng chưa chắc đánh thắng được Hy gian nữ vương. Người này ẩn giấu sâu như thế, trong lòng tính toán cũng là không nhỏ, cùng nàng hợp tác phải cẩn thận. Tây Nhã vương giật lắc đầu, dưới mắt ánh mắt của chúng ta không nên đặt ở Hy ở giữa đế quốc. Hy ở giữa đế quốc ở vào Lạc Nhật Đại Bình Nguyên phía đông nhất, cùng chúng ta cách xa nhau quá xa, hơn nữa ở giữa hai đại đế quốc đã bị Hắc Ám giáo đình chiếm lĩnh, mặc kệ là giao lưu vẫn là hiệp đồng tác chiến đều không tiện. Kia giặc lão huynh là muốn liên hợp Vân La đế quốc. Đồ Áo vương Ô Dát hỏi, hắn nhìn có chút không vui vẻ. Bởi vì Đồ Áo đế quốc cùng Vân La đế quốc phân loại tại nam bắc đi hướng Lam Di sơn mạch hai bên, cho nên thường xuyên có mâu thuẫn. Cũng không chỉ là gì hắn Đồ Áo đế quốc, Vân La đế quốc cùng mặt khác giữa hai cái cũng không hòa hợp. Vân La đế quốc ngăn cốt kia là bọn hắn ba đại đế quốc rời khỏi phía tây lớn nhất chướng ngại, cho nên cho tới nay quan hệ cũng không quá tốt. Vân La nữ vương cái kia nữ nhân lạnh như băng thật không tốt nói chuyện, một hồi trước ta còn kém chút bị nàng giết chết, ta cũng không muốn gặp lại hắn. Đồ Áo vương còn nói, nâng lên nàng liền run lập cập. Còn có trước đây ít năm Vân La hoàng cung có dị động, nói không chừng nàng cũng đã đột phá, cùng Hy gian nữ vương như thế bước vào thánh vương liệt kê. Chương 1705, cùng Vân La nữ vương giao thủ, 1, chương 1705, cùng Vân La nữ vương giao thủ, 1, dưới mắt ba người đều có chút do dự, không biết bước kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Lúc này, Tây Nhã vương nhớ tới một người, lập tức chuyển cho hắn tới. Chỉ chốc lát sau, một cái tuấn lãng thiếu niên đi vào mật thất. Đối mặt cái này ba tôn đại nhân vật, hắn cũng không tiêu ngạo không tự ti, tinh thần phấn chấn. Lao giặc, đây là ai a? Đông Bách vương hỏi, hắn cùng Đồ Áo vương đâu không biết tiểu tử này, một chút ấn tượng đều không có. Tây Nhã vương, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Mạc Phàm công tử. Phụ thân hắn các ngươi hẳn là cũng nghe nói qua, chính là Bỉ Hán đại nhân, theo chúng ta Lạc Nhật Đại Bình Nguyên bên trên đi ra cường đại thánh chủ. Bỉ Hán đại nhân rất được bên trên những đại nhân vật kia coi trọng, sớm đã bị điều động tới đại thiên thế giới làm việc. Mà Mạc Phàm công tử thì một mực tại bên ngoài du học, gần nhất trở lại chúng ta Lạc Nhật Đại Bình Nguyên, hắn nhưng là Huyền Bát chi sĩ. Phát hiện hắn tại Tây Nhã quốc đô ẩn hiện, ta liền đem hắn mời đến hoàng cung quản đãi. Hóa ra là Bỉ Hán đại nhân công tử, thất kính a. Đông Bách vương cùng Đồ Áo vương biết được thân phận của người này sau, cũng có chút khách khí. Mạc Phàm công tử thản nhiên nói, tại hạ bất quá là du lịch học chi sĩ mà thôi, ba vị đại vương không cần khách khí như thế. Gần đây đến Tây Nhã vương nhiệt tình quản đãi, ta nội tâm cũng cảm kích khôn cùng. Bây giờ các ngươi tam quốc khống cảnh, ta cũng đại khái biết, có thể cho ta vọng đàm luận một hai. Chúng ta rửa tai lắng nghe. Ba người liên tục gật đầu. Bọn hắn thật tình như thế, ngược lại không phải bởi vì cho Mạc Phàm công tử phụ thân mặt mũi, mà là thật khiêm tốn thỉnh giáo. Vì hắn mặc dù đã sớm rời đi Lạc Nhật Đại Bình Nguyên, nhưng hắn năm đó thật là có thần cơ diệu tính toán mỹ danh, được vinh dự Lạc Nhật Bình Nguyên người nhiều nhu trí. Hắn vị này Mạc Phàm công tử, lúc nhỏ cũng có thần đồng chi danh, người đương thời đều nói Mạc Phàm công tử hoàn mỹ kế thừa Bỉ Hán trí tuệ cùng thiên phú. Mạc Phàm mở miệng nói ra, ra ngoài địa lý điều kiện, các ngươi tam quốc nhất định phải thống nhất, tối thiểu nhất ở thời điểm này thống nhất. Làm được tất cả con đường cùng truyền thống trận đều có thể lẫn nhau sử dụng, điều binh khiển tướng thông suốt, hình thành một cỗ hợp lực. Lại về sau, chính là chờ đợi ngoài núi những cái kia hổ cùng lang chém giết lẫn nhau. Chờ những cái kia hổ lang đều vết thương chồng chất, mọi mệnh không chịu nổi thời điểm, các ngươi lại xuất binh ngoài núi. Đông Bách vương, công tử nói tới chúng ta cũng minh bạch, nhưng như thế nào chờ đến? Hắc Ám giáo đình chẳng lẽ cũng sẽ không đánh trước chúng ta sao? Khi ở giữa đế quốc có Hy gian nữ vương cường giả này tọa trấn, là xương cứng. Vân La đế quốc có Vân La nữ vương trấn giữ, quốc lực bản thân tại chúng ta bảy quốc chi trung bình năm thứ nhất, giống nhau khó gặm. Quả hồng chiếu mềm bóp, nếu như ta là giáo đình thánh chủ, cũng nhất định trước tiến đánh chúng ta Sơn Tây Tam quốc. Hắc Ám giáo đình chiếm cứ Kỳ Long Sơn mạch địa lợi, muốn đánh ai là đánh, đều rất tiện. Mạc Phàm nghe vậy, lập tức gật đầu đồng ý Đông Bách Vương lời giải thích, ngươi nói đúng, nhưng sự do người làm. Ta nói chờ, cũng không phải cái gì đều không làm. Dưới mắt cần làm một chuyện, chính là bắt một chút bóng đen Thương Lang trở về, giả trang một chi giáo đình lang kỵ. Dùng chi này giả giáo đình lang kỵ, đi tiến đánh Vân La Đế quốc, phải tất yếu hung ác một chút giết nhiều người, đốt thêm ruộng. Dưới mắt chính là ngày mùa thu hoạch thời điểm, vào lúc này náo sự, nhất định có thể chọc giận Vân La nữ vương. Vân La Đế quốc cùng các ngươi Tam quốc quan hệ xưa nay không tốt, ta nếu là Vân La nữ vương nhất định đi liên lạc một bên khác Hy Gian nữ vương, tả hữu giáp công Hắc Ám giáo đình. Kế tiếp liền để bọn hắn chậm rãi đấu, đánh đến càng hung càng tốt, chờ thời cơ đã đến, liền có thể rời núi thu quả tử. Đến lúc đó toàn bộ Lạc Nhật Đại Bình Nguyên đều là các ngươi ba nhà chi địa. Thật sự là ý kiến hay. Ba người cẩn thận một suy nghĩ, đều cảm thấy rất có làm đầu. Nay đuổi sói nuốt hổ kế sách, mấu chốt nhất ở chỗ muốn đem lang điều động. Mạc Phàm còn nói, cho nên giả trang giáo đình lang kỵ chuyện này, nhất định phải làm tốt, nếu có sai lầm tất cả liền đều là nói xuông. Việc này không khó, hoang dại bóng đen Thương Lang mặc dù thiếu thấy, nhưng ở Lam Di Sơn mạch liền có. Đồ Áo Vương nói rằng, không hổ là bị hắn đại nhân công tử, quả nhiên thông minh a. Bội phục, bội phục. Mạc Phàm đưa tay, thản nhiên nói, chư vị cũng đừng hướng người bên ngoài nói lên ta. Ta chỉ là về Lạc Nhật Đại Bình Nguyên nghỉ ngơi một hồi mà thôi. Hiểu được. Mạc Phàm công tử luôn luôn địa thấp, chúng ta minh bạch. Ba người cười ha hả phải nói. Nửa tháng sau, Vân La Đế quốc trong vương cung. Đại danh đỉnh đỉnh Vân La nữ vương ngay tại một tòa Hắc Ám chi tuyển bên trong tu luyện. Một đôi to lớn tà ác lơ lửng ở mặt nước, kham vi kỳ quan. Vương thượng, không xong. Hắc Ám giáo đỉnh quả nhiên xuất thủ. Phương Nam mấy thành lọt vào tập kích, nhất là ruộng, hoặc là bị cướp cắt, hoặc là liền bị đốt đi, tổn thất quả thực không nhỏ. Một cái nữ quan vội vã chạy đến, tại sau tấm bình phong bên cạnh bẩm báo. Hắc Ám chi tuyển bên trong, Vân La nữ vương phút chốc mở to mắt. Bọn hắn thật đúng là dám đánh ta Vân La Đế quốc chủ ý. Không biết rõ ta Vân La Đế quốc là bảy quốc chi bên trong mạnh nhất sao? Nàng hư lạnh nói. Nữ quan, Hắc Ám giáo đình ẩn nút nhiều năm, nhu đồ chính là tòa phiến Lạc Nhật Đại Bình Nguyên, cùng chúng ta binh nhung đụng vào nhau cũng là chuyện sớm hay muộn. Chương 1705, cùng Vân La nữ vương giao thủ 2, chương 1705, cùng Vân La nữ vương giao thủ 2, bất quá Hy Giàn nữ vương có thể đánh lui bọn hắn, chúng ta càng là không đáng kể. Ti chức đang suy nghĩ, chúng ta muốn hay không thừa dịp thời cơ này cũng động một chút, nhiều chiếm chút địa bàn. Vân La nữ vương, sơn tây kia Tam quốc thế nào? Gần nhất có cái gì hành động sao? Không có, bọn hắn gần nhất tất cả đều bận rộn điều binh đi về phía nam, gia cố những cái kia cùng Hắc Ám giáo đình giáp giới khu vực. Nữ quan trả lời, bọn hắn hiện tại đoán chừng cũng rất sợ, Tam quốc chỉ định đã đạt thành minh ước, chuẩn bị hợp lực ứng đối Hắc Ám giáo đình xung kích. Bất quá là một đám người ô hợp, bị ta ngăn khuất Lam Di Sơn mạch phía tây nhiều năm như vậy, không đáng để lo. Vân La nữ vương thản nhiên nói, ta cái này đi gặp một hồi giáo đình thánh chủ, xem hắn đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Nàng hoa một tiếng, đứng dậy, một cặp đùi đẹp thèm ăn muốn mạng người. Nữ quan có chút bận tâm, vương thượng dự định trực tiếp đi Hắc Ám giáo đình tìm hắn sao? Có thể quá mạo hiểm hay không chút không sao, ta đã hoàn toàn luyện hóa kia sợi gió, cho dù cái này giáo đình thánh chủ có ba đầu sáu tay, cũng không để lại ta. Vân La nữ vương thản nhiên nói, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày sau, Kỳ Long Sơn mạch đỉnh cao nhất thánh điện phụ cận. Phương Lăng từ từ mở mắt, kết thúc lần tu luyện này. Trong khoảng thời gian này đến nay, trong cơ thể hắn tích tạp một bộ phận pha tạp năng lượng, hiện tại rốt cục đem những năng lượng này toàn bộ tiêu hóa. Hắn còn có rảnh rỗi tu luyện, quả thực rất nhàn nhã, bởi vì hắn hiện tại cũng đang chờ. Hắn đang chờ con mồi mắc câu, mà kia móc chính là Hy Gian nữ vương. Ý gì theo trước mắt cái này tình thế, sớm muộn cũng sẽ có người liên hệ nàng, mời nàng hợp kích giáo đình. Chỉ cần có người mắc lửa, vậy hắn liền có thể cùng Hy Gian nữ vương tương kế tự kế, lấy cái giá thấp nhất đem nó tiêu diệt. Trên thân sền sệt hắn thầm nói, yên lặng rời đi thánh điện, muốn đi cọ rửa một phen. Cùng lúc đó, Vân La nữ vương cũng đã chui vào Kỳ Long sơn mạch. Nàng hóa thành mạch na dáng vẻ, nàng biết người này dưới mắt không tại Kỳ Long sơn mạch, chuyển đi phía sau. Nàng tại giáo đình địa vị cực cao, nàng đi lại tự nhiên cũng không người dám chất vấn cái gì, bằng thân phận của nàng cũng dễ dàng nhất tiếp xúc đến Phương Lăng. Mạch Na đại nhân, ngài không phải vừa về phía sau sao? Lúc này, hai người thị nữ dừng lại, hướng nàng thi lễ ân cần thăm hỏi. Mạch Na cười cười, đột nhiên có chút việc liền trở lại. Hai người này nhìn nhau, vội vàng đem trong tay khăn tắm còn có xà bông thơm lắng hoa trở giao cho nàng. Vừa vận thánh chủ tại Bắc Sơn Linh Trì tắm rửa, vốn là chúng ta đã qua hầu hạ, nhưng ngài đã trở về, vậy thì vẫn là ngài đến. Trong đó một cái thị nữ vội vàng nói, sợ bởi vậy gây Mạch Na đại nhân sinh khí. Mạch Na đại nhân ở thời điểm nhất định phải là nàng tự mình phụng dưỡng thánh chủ, đây là tất cả mọi người biết đến quy củ. Lúc này Vân La nữ vương trong lòng vui mừng, không nghĩ tới cơ hội nhanh như vậy liền đến, thật sự là dễ dàng. Tốt tốt tốt, các ngươi lui ra đi. Nàng lập tức nói rằng, ôm những này tắm rửa vật dụng đi hướng tòa kia Bắc Sơn Linh Chỉ. Bằng vào cảm giác của nàng lực, chỗ nào hơi nước trọng, vẫn là rất dễ dàng tìm tới. Chỉ chốc lát sau, nàng liền đi tới tòa kia Bắc Sơn Linh Chỉ. Ao chung quanh sương mù lờ lờ, nhưng loáng thoáng ở giữa nàng vẫn là thấy được một đạo uy mãnh thân thể. Nàng không nói, yên lặng đem lãng hoa đặt ở trên mặt nước, chính mình cũng đi vào trong hồ. Hướng Vương Lăng bên kia bơi đi. Ngươi không phải vừa trở về tổ chức ngày mùa thu hay sao? Thế nào nhanh như vậy lại trở về? Phương Lăng thấy là nàng, không khỏi hỏi. Vân La nữ vương, có mấy quyển trọng yếu sổ sách rơi vào cái này, liền chạy trở về cầm, chờ chạm vạng tối ta lại trở về. Phương Lăng nhẹ a một tiếng, lại yên lặng nhắm mắt lại, dường như cũng chưa nghi ngờ. Vân La nữ vương bơi lên trước, cẩn thận đến phụng dưỡng lấy. hô hấp đều đặn. Hắn rất buông lỏng, cũng không hoài nghi. Vậy thì thừa dịp hiện tại. Trong mắt nàng hiện lên tàn khốc, bàn tay hóa đao, đột nhiên hướng Phương Lăng cổ kia xóa đi. Nhưng vào lúc này, nguyên bản còn tại nhắm mắt nghỉ ngơi Phương Lăng đột nhiên bạo khởi. Hắn một thanh bóp chặt Vân Lan nữ vương cổ tay, đưa nàng đặt ở hồ suối trên vách. Ngươi lại như thế nào xem thấu ta? Vân Lan nữ vương kinh hãi, không nghĩ tới biến hóa của mình chi thuật thế mà bị Phương Lăng xem thấu. Phương Lăng cười lạnh nói, ngươi không chút nào hiểu rõ nàng, cũng dám ngụy trang. Tình cảnh như thế, trên mặt nàng nhất định hiện hiện một vẻ đỏ ửng, sao lại có ngươi như vậy bình tĩnh? Ngươi yêu nghiệt này, còn không hiện hình. Vân Lan nữ vương cười ha ha, cũng không giả, biến trở về bản thể. Cũng chỉ có biến trở về đến, nàng mới có thể phát huy toàn bộ lực lượng của mình. Nàng muốn cho là mình có thể tránh thoát Phương Lăng tay, nào có thể đoán được nhưng vẫn là bị gắt gao trấn áp. Gia hỏa này càng như thế kinh khủng. Nàng âm thầm kinh hãi, cảm giác chính mình chơi lớn rồi. Cũng tại lúc này, nàng cảm giác phía sau hình như có kinh khủng đồ vật, mắt thấy liền. Nàng tâm quý lên, đội vàng thi triển áp đáy hòm đại thần thông, hóa thành một sợi gió biến mất không thấy gì nữa. Phương Lăng trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, loại này phong độn chi thuật cho dù là phong hệ đại tu sĩ cũng khó có thể làm được. Nhưng vừa rồi nữ tử kia lại thi triển đến như thế tơ lụa, cho dù là hắn đều ngăn không được. Người này hẳn là Vân La nữ vương. Phương Lăng nghĩ thầm, hôm nay lần đầu giao phong, ta hơn một chút, kế tiếp nàng hẳn là sẽ đi liên lạc Hy Gian nữ vương. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn lập tức liền liên hệ với Hy Gian nữ vương, bảo nàng chuẩn bị ứng phó. Chương 1706, Vân Lan nữ vương bị bắt lấy được, 1, chương 1706, Vân Lan nữ vương bị bắt lấy được, 1, cùng lúc đó, Kỳ Long Sơn mạch dưới chân, một tòa đơn giản hàng rào trong viện. Hai người trẻ tuổi ngồi đối diện nhau, ở đằng kia thưởng thức trà luận đạo. Bên trái người kia, chính là Phương Lăng dưới trướng trận pháp đại sư Hàn Phi. Hắn sở dĩ ở chỗ này, cũng chính là bởi vì gần nhất ở phụ cận đây xây dựng trận pháp. Mà ngồi ở hắn đối diện người kia, lại là trước đó không lâu bị Sơn Tây Tam Vương phục làm thượng khách Mạc Phàm công tử. Tại cái này Nam Thủy Chi địa đặt chân trước đó, Hàn Phi cũng là bốn phía du học. Hắn cùng Mạc Phàm đều từng tại Tắc Lê học cung học tập, ở đằng kia có không chỉ có đồng môn tình nghĩa, còn lẫn nhau dẫn là tri kỷ, tình cảm rất sâu đậm. Hàn Phi cười cười phải nói, ngươi không nên đem ngươi kế hoạch nói cho ta. Vạn nhất cùng ngươi thôi diễn kết quả không tương xứng, chẳng phải là đánh ngươi mặt. Coi như đem mặt đánh sưng lên, thì thế nào? Mạc Phàm cười to nói, lấy giao tình của ta ngươi, ngươi nhất định sẽ không nói ra đi, làm theo sẽ đem ta dẫn tiến cho các ngươi vị thánh chủ kia. Ngươi như thế nào kết luận chúng ta thánh chủ cùng Hy Gian nữ vương ở giữa là bạn không phải địch? Hàn Phi lại hiếu kỳ phải hỏi nói, việc này ngay cả ta cũng không biết. Phương Lăng cùng Hy Gian nữ vương ở giữa, trước sớm cũng chỉ thông qua Bích Hải Luân liên hệ. Nàng mỗi lần tới đến bí ẩn, đi được cũng rất cẩn thận, cũng chỉ có Mạch Na mấy người biết được. Hàn Phi tuy được Phương Lăng coi trọng, nhưng bình thường nhiều tại bên ngoài làm việc, tự nhiên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Ngày đó các ngươi thánh chủ cùng Hy Gian nữ vương đại chiến thời điểm, ta ngay tại nơi xa quan chiến. Mạc Phàm hài lòng lòng hiếu kỳ của hắn. Bọn hắn nhìn như đánh đến kịch liệt, nhưng giả trung quy là giả, bằng ta đôi mắt này vẫn là nhìn ra một chút chuyện ẩn ở bên trong. Thì ra là thế. Hàn Phi giật mình, hắn đối Mạc Phàm nhận ra chi lực không có bất kỳ cái gì hoài nghi, đồng môn nhiều năm hắn đã sớm lĩnh giao qua. Xem ra cái này Lạc Nhật Đại Bình Nguyên, thật chẳng mấy chốc sẽ thống nhất, Mạc Phàm huynh đối với cái này thật là rất có công lao. Đến lúc đó ta đưa ngươi dẫn tiến cho thánh chủ, nói rõ đây hết thảy, thánh chủ chắc chắn sẽ đối ngươi lau mắt mà nhìn, ủy thác trách nhiệm. Mạc Phàm cười lắc đầu, ta cùng công lao hai chữ quan hệ không lớn. Cho dù không có người âm thầm thôi động, lấy các ngươi giáo đỉnh thực lực, sau này làm theo có thể bình định Lạc Nhật Đại Bình Nguyên. Ngược lại ngươi bây giờ muốn chạy cũng đừng hỏng, liền chờ ở ta nơi này, chờ thời cơ đã đến ta liền đem ngươi dẫn tiến cho thánh chủ. Hàn Phi cười nói. Một bên khác, Vân La Đế Quốc. Vân La nữ vương từ lúc sau khi trở về, cả người đều không tốt. Ăn không ngon, cũng ngủ không ngon, nhắm mắt lại thường xuyên liền nhớ lại ngày đó hoàng hồn cảnh tượng. Không được, nhất định phải chém cơn ác mộng này. Nhưng chỉ một mình ta không phải là đối thủ của hắn, nàng rất xoắn xuýt, cũng rất bất đắc dĩ. Nàng cả đời này rất là mạnh hơn, chưa từng cầu người. Nhưng hôm nay vì có thể xử lý Phương Lăng, nàng cũng không thể không đi tìm kiếm đồng minh. Sơ Tây Tam Vương nàng căn bản liền không lọt mắt, trong lòng dự định đồng minh, tự nhiên là Hy Gian nữ vương. Hạ xuống quyết định sau, nàng nói làm liền làm, lập tức chuẩn bị kỹ càng lễ vật, lặng yên vượt qua cách tại hai phe ở giữa bây giờ đã bị giáo đình chiếm lĩnh địa bàn. A, rốt cuộc đã đến. Trong thư phòng, ngay tại xử lý việc vặt vãnh Hy Gian nữ vương lông mày nhíu lại. Nàng đã phát giác được Vân Lan nữ vương khí tức, vị này Vân Lan nữ vương thậm chí còn mạnh hơn nàng bên trên một chút. Tuyệt đối sớm tại nàng trước đó, liền đã đăng lâm Thánh Vương chi cảnh. Vân Lan nữ vương bí mật tới đây, đương nhiên sẽ không đi bình thường quá trình, mà là xuyên qua tất cả chướng ngại, trực tiếp chui vào. Thật sự là khách quý ít gặp a. Vân Lan nữ vương, chúng ta thật là đã lâu không gặp. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện. Vân Lan nữ vương tùy theo hiện thân, thản nhiên nói, tha thứ bản vương mạo phạm, không mời mà tới. Không sao, ta thật là hoan nghênh thật sự, mời ngồi. Hy Gian nữ vương phất phất tay, lập tức cho nàng an bài một cái ghế ngồi xuống. Vô sự không đăng tam bảo điện, người ta đều là người sảng khoái, có lời gì cứ việc nói đi. Nàng có nói. Vân Lan nữ vương bình tĩnh từ trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, đem cái này hộp gấm đưa tiến lên. Hy Gian nữ vương mở ra xem, bên trong chỉ là một quặng lông mà thôi. Đây là nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Vân Lan nữ vương, đây là ta thuận tay theo Hắc Ám giáo đỉnh vị thánh chủ kia trên thân đạt được. Lấy ánh mắt của ngươi, hẳn là có thể bằng vào căn này quặng lông suy đoán ra thực lực của hắn a. Hy Gian nữ vương cẩn thận quan sát, sau đó chậm rãi khép lại cái này một gấm. Thế nào cảm giác gia hỏa này so ta lần trước giao thủ với hắn thời điểm mạnh hơn? Nàng lẩm bẩm nói. Vân La nữ vương, ngươi hẳn là nghĩ như vậy, lần trước hắn cùng ngươi giao thủ, vốn là có ẩn tàng, không có sử xuất toàn lực thực lực. Ngươi là thế nào biết đến? Khi gian nữ vương đại mi cao lại, lập tức hỏi. Vân La nữ vương, bởi vì ta cùng hắn giao thủ qua, hơn nữa đánh không lại hắn. Lần trước hắn sở dĩ không có chính diện đánh bại ngươi, bất quá là kế hoán binh mà thôi. Người này rất có mưu lược, khi đó hắn như hung hăng đưa ngươi đánh bại, lại nhất cổ tác khí quét sạch ngươi Hy ở giữa đế quốc. Đến lúc đó ta tự sẽ cùng Sơn Tây Tam Quốc lập tức liên minh, thậm chí còn có thể hướng Lạc Nhật Đại Bình Nguyên bên ngoài lực lượng xin giúp đỡ, ngăn chặn cái này kinh khủng hắc ám giáo đỉnh. Ngươi phân tích phải có điểm đạo lý. Khi gian nữ vương nhẹ gật đầu. Cho nên ngươi là muốn cùng ta liên thủ, cộng đồng đối phó người này. Chương 1706, Vân La nữ vương bị bắt lấy được, 2, chương 1706, Vân La nữ vương bị bắt lấy được, 2, Vân La nữ vương gật gật đầu, đương nhiên, bàn luận đơn đả độc đấu, chúng ta ai cũng không phải là đối thủ của hắn, chỉ có liên hợp lại khả năng chiến thắng hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Có thể, người này một ngày chưa trừ diện, ta cũng khó có thể an tâm. Khi gian nữ vương trầm giọng. Bất quá có một số việc chúng ta trước tiên cần phải thương lượng xong, tỉ như tương lai như thế nào chia cắt hắc ám giáo đỉnh địa bàn Vân La nữ vương, cái này dễ thôi, hữu kệ đế quốc lúc đầu địa bàn về ta, thương đổ đế quốc cương thổ về ngươi. Về phần càng phía nam những địa phương kia, ta không có vấn đề, chỉ là Kỳ Long Sơn mạch ngươi ta nhất định phải cộng trị. Tốt. Khi gian nữ vương thống khoái phải đáp ứng. Người này không biết lai lịch, quỷ quyệt khó dò, vẫn là nhanh chóng diệt trừ cho thỏa đáng. Vân La nữ vương còn nói, trong lòng ta đã có thượng sách, ngươi liền hẹn hắn đến Tuyệt Diệt lĩnh đàm phán, đàm luận cụ thể ngưng chiến công việc. Hắn nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, dưới mắt hắn đang cần thời gian chậm một mạch mới có thể tiếp tục chinh chiến. Tuyệt Diệt lĩnh, thật đúng là chỗ tốt. Khi gian nữ vương cười nói, nơi đây liền ở vào Hy ở giữa đế quốc cùng Thương Đồ đế quốc ở giữa, mặc dù không lớn, nhưng là Lạc Nhật Đại Bình Nguyên bên trên có tên hung hãn chi địa. Nghe nói nơi này chôn giấu thứ gì, dẫn đến cái này một vùng núi non trận vực cực kỳ cổ quái, đối bọn hắn hắc ám sinh linh có cực mạnh khắc chế hiệu quả. Cho dù là hắc ám thánh vương, đều sẽ nhận áp chế, không phát huy ra nhiều ít thực lực. Cho nên địa phương quỷ quái này, bình thường căn bản hoang tàn vắng vẻ, tất cả mọi người tránh đi. Ở chỗ này cũng sẽ không có người mong muốn chém giết, bởi vì kia hoàn toàn là tại tìm cho mình tội chịu. Nơi này vị trí vừa phải, lại như thế là thủ, đúng là đàm phán địa điểm tốt. Ta sớm mai phục đi vào, hắn nhất định nghĩ không ra chúng ta lại ở chỗ này độc thủ. Vân La nữ vương cười lạnh nói. Khi gian nữ vương liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý vừa cẩn thận thương nghị một chút chi tiết về sau, hai người liền triển khai hành động. 10 ngày sau, khi ở giữa đế quốc cùng Nguyên Thương Đồ đế quốc giao giới Tuyệt Diệt lĩnh một vùng. Phương Lăng một thân một mình đạp cắt mà đi, hướng phía Tuyệt Diệt lĩnh hoạch tâm chi địa đi đến. Nơi này hắn kỳ thật đã sớm chú ý tới, bất quá một mực không có thời gian cẩn thận nghiên cứu. Nơi này đối hắc ám chi lực có cực mạnh áp chế hiệu quả, đối tiên lực thì tương phản. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được tiên lực hoạt tính dường như trở nên mạnh mẽ. Nơi này khẳng định là có cái gì bí mật, bất quá dưới mắt hắn cũng không tâm tư suy nghĩ nhiều, vẫn là trước làm chính sự quan trọng. Sau một lát, hắn liền tới Tuyệt Diệt lĩnh ở giữa, lúc này Hy Gian nữ vương đã ở chỗ này chờ đợi. Động thủ. Phương Lăng vừa mới vào chỗ, Hy Gian nữ vương liền hét lớn một tiếng, thúc giục trước đó sớm đã bố trí tốt trận pháp. Cùng lúc đó, dấu ở dưới mặt đất Vân La nữ vương xông lên, dẫn đầu hướng Phương Lăng công tới. Ác tặc, nhận lấy cái chết. Nàng nổi giận nói, nhớ tới ngày đó kém chút bị Phương Lăng đối nàng liền toàn thân không được tự nhiên. Nhưng nàng trên mặt tức giận trong nháy mắt biến mất, hóa thành một hồi khó có thể tin còn có thống khổ. Tại nàng tập sát Phương Lăng đồng thời, khi gian nữ vương cũng xuất thủ. Tay nàng nắm Phương Lăng giao cho nàng lục hồn đao, một đao nạo xuống dưới. Phương Lăng cũng không nhàn rỗi, phía sau thần ma chi luân chuyển động, một đạo cực quang bắn ra mà ra, đánh vào Vân La nữ vương trên thân. Vì sao bắn ta? Vân La nữ vương quay đầu nhìn Hy Gian nữ vương một cái, lên cơn giận dữ. Giờ phút này nàng đối Hy Gian nữ vương hận, thậm chí muốn so Phương Lăng còn nhiều. Hy Gian nữ vương cười cười, nói rằng, ta nhưng không có bán ngươi, ta vốn là hắn người. Vân La nữ vương minh bạch, chính mình đây là đã rơi vào cái bẫy. Nàng không có lại nhiều nói, chỉ một lòng muốn chạy trốn, rời khỏi nơi này trước lại nói. Nàng lại thi triển ngày đó kỳ môn chi thuật, hóa thành một sợi gió, mong muốn chạy đi. Nhưng lần này Phương Lăng có chỗ chuẩn bị, đương nhiên sẽ không nhường nàng như ý. Hy Gian nữ vương vừa rồi kích hoạt trong trận pháp, liền có chuẩn bị nhằm vào nàng. Các ngươi đôi cậu nam nữ này, âm hiểm, hèn hạ. Vân La nữ vương tức hổn hển, nổi giận mắng. Nhưng sau đó rất nhanh liền bị Phương Lăng cùng Hy Gian nữ vương đánh đập. Phương Lăng cuối cùng đang muốn giết nàng, nhưng Hy Gian nữ vương chợt ngăn lại, bởi vì nàng tại lúc này đống nhiên thu được Bích Hải Luân tin tức. Nàng biết một chút chuyện bí ẩn, nhưng bị cầu chứng thành nhường Bích Hải Luân đi điều tra, vừa vận tại cuối cùng này thời điểm có trả lời tin tức. Trước giữ lại nàng một mạng, nàng sẽ vì chúng ta sử dụng. Nàng lặng yên truyền âm cho Phương Lăng. Phương Lăng chọn lọc tự nhiên tin tưởng nàng, sau đó liền đem Vân La nữ vương trói vô buộc, đồng thời liên tục thực hiện 10 loại phong ấn chi thuật, tiến hành hạn chế. Rời đi trên đường, Hy Gian nữ vương cũng hướng Phương Lăng giải thích nguyên do. Cái này Vân La nữ vương có khở ngốc thân đệ đệ. Người này mặc dù khờ ngốc, lại lực lớn vô cùng. Sinh Hoàng biết được sau, liền đem hắn đòi hỏi trở về, lưu tại dưới trướng làm lực sĩ. Từ đó tỷ đệ hai người nhiều năm như vậy đều chưa từng gặp lại bên trên một mặt. Người đi tìm Sinh Hoàng một chuyến, hắn hẳn là sẽ bán mặt mũi, đem Vân La nữ vương ngốc đệ đệ đem thả. Vân La nữ vương ta là có hiểu biết, nàng người này mặc dù cao ngạo, nhưng lại ân đoán rõ ràng. Chúng ta giúp nàng tròn thân tình, nàng tất nhiên sẽ không lại cùng chúng ta là địch, có nàng hiệp trợ, Thủy Diện Sơn Tây Tam Quốc liền dễ dàng. Phương Lăng nghe vậy, trong lòng một hồi nói thầm. Hắn không có chân chính cùng Xích Hoàng mặt đối mặt qua, trước đây tất cả là trùng hợp vẫn là có huyền cơ khác, hắn cũng đoán không được. Tùy tiện hướng hắn đi thảo nhân, chỉ sợ không phải một cái ý kiến hay. Cho ta ngẫm lại, ngược lại nàng đã vì chúng ta bắt, hiện tại mọi thứ đều nhưng từ cho ứng phó. Hắn nói. Chương 1707, Đỏ Hoàng Nữ Nhi chiếu Mỹ Di, 1, chương 1707, Đỏ Hoàng Nữ Nhi chiếu Mỹ Di, 1, Kỳ Long Sơn dưới chân, Mạc Phàm xếp bằng ở một tòa tự tay dựng giản dị trên đạo đài. Giờ phút này trên người hắn còn hất lên sáng chói tinh bảo, trong tay nâng một phương cổ lão luân bàn, ở đằng kia lại nhải dường như tại thôi diễn cái gì. Sau một khắc, đạo đài chung quanh cuồng phong gào thét, Mạc Phàm mở tròn mắt. Thế nào? Cách đó không xa ngay tại tế luyện trận kỳ Hàn Phi hỏi. Mạc Phàm, có thể, cái này dẫn ta đi gặp các ngươi thánh chủ a. Ta mơ hồ nhìn thấy một góc, tương lai tại cái này hắc ám đại lục, tên của hắn đem không ai không biết. Ta Mạc Phàm đi theo với hắn, nhất định có thể thành tựu một phen công tích. Ha ha, tốt. Hàn Phi cười to nói. Hắn cũng hy vọng vị này hảo bằng hữu có thể lưu lại cùng hắn cùng một chỗ làm việc. Sau đó hắn liền lập tức mang theo Mạc Phàm khởi hành, đi hướng đỉnh núi Thánh Điện. Cũng vừa đúng lúc này, Phương Lăng tự tuyệt diệt lĩnh trở về. Thấy Hàn Phi mang theo một người xa lạ chờ đợi ở đây, hắn cảm thấy hiếu kỳ. Hai người thi lễ ân cần thăm hỏi sau, Hàn Phi nói rằng, Thánh chủ, ta cho ngươi dẫn tiến một nhân tài. Người này là ta đồng môn hảo hữu, Mạc Phàm là vậy. Tài năng của hắn trên ta xa, không chỉ có biết trận pháp sẽ còn luyện khí, vẫn là dược sư, bách gia tạm học hắn đều có đọc lướt qua. Bất quá hắn lợi hại nhất, thuộc về thôi diễn xem bói, có vượt qua thường nhân dự cảm. Vậy sao? Phương Lăng nhìn kỹ Mạc Phàm một cái, chiếu Hàn Phi nói như vậy, gia hỏa này đúng là một nhân tài. Nhưng người này tinh thông thôi diễn xem bói, vạn nhất nhìn ra hắn chân thân. Đây là tại dưới Hồ Châu, còn mời thánh chủ cất kỹ. Ta sau này nguyện tại thánh chủ dưới trướng tận tâm phục thị. Mạc Phàm lập tức theo thể nội bước ra một cái hạt châu màu đen. Đây là hắn tu tập độc môn bí pháp luyện thành mà thành, cùng tính mạng của hắn thông thẳng với. Nắm giữ cái này Mai Hồ Châu, cũng liền tương đương với siết chặt tính mạng của hắn. Một bên Hàn Phi bị giật nảy mình, không nghĩ tới chính mình cái này anh em tốt chơi đến lớn như thế, càng như thế kiên quyết. Tốt. Phương Lăng thật sâu được hắn một cái, đem cái này Mai Hồn Châu nhận lấy. Giờ phút này hắn đã minh bạch, cái này gọi Mạc Phàm gia hỏa hơn phân nửa đã đoán được lai lịch của hắn. Chủ động dâng lên cái này Mai Hồn Châu, chính là hắn tại biểu trung tâm. Đúng rồi, còn có một chuyện tiếp lấy Hàn Phi liền đem Mạc Phàm gần đây cử động nói cùng Phương Lăng biết được. Phương Lăng giờ mới hiểu được, thì ra chuyện không phải trùng hợp, tất cả là có người ở sau lưng thôi động. Người này tâm tư kỳ náo, lại giỏi về lợi dụng lòng người, đúng là một nhân tài. Nói như vậy, trong tay ngươi có Tam Vương giả mạo ta giáo đỉnh Lang Kỵ xâm lấn Vân La Đế quốc chứng cứ. Phương Lăng hỏi. Mạc Phàm nhẹ gật đầu, lập tức lấy ra một khối ảnh lưu niệm thạch. Phương Lăng cũng là không nghĩ tới trong tay hắn thế mà lại có loại vật này. Việc này ta một mực tại âm thầm theo vào, một chút trọng yếu hình tượng ta đều ghi lại ở này. Tin tưởng Vân La nữ vương nhìn về sau, liền có thể minh bạch. Hắn nói. Làm được tốt, ta đang cần những này. Phương Lăng không nghĩ tới sau khi trở về còn có như thế một kinh hỉ. Hắn thật to khen thưởng Mạc Phàm, lại đối ngươi hắn ủy thác trách nhiệm, cho hắn không nhỏ quyền lực. Sau đó Hàn Phi liền mang theo Mạc Phàm rời đi. Mạc Phàm mới đến, cần phải đi giáo đỉnh các đại khu vực tản bộ, quen thuộc hoàn cảnh. Sa La Di giới bên trong, một cái to lớn ông bình bên trong. Đây là Phương Lăng đoạn thời gian trước luyện chế giản dị ma khí, thuận tiện hắn tại Hắc Ám đại lục hành động. Có nó tại một chút đặc thù thời điểm, hắn cũng có thể tùy tâm sở dục đem người một nhà hoặc là địch nhân đặt nơi đây. Lúc này Vân La nữ vương liền bị trói gô buộc đến nhét vào cái này. Thấy Phương Lăng đi tới, nàng hết sức kích động, muốn qua muốn lại, muốn tránh thoát, nhưng cũng chỉ là phí công phí sức mà thôi. Phương Lăng cúi người, rút ra trong miệng nàng đút lấy vài rách. Ác cặc, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, tranh thủ thời gian cho ta một cái thông khoái. Vân La nữ vương trừng trong mắt, một bộ sinh tử không sợ bộ dáng. Phương Lăng cười thẳng lắc đầu, đáng thương a. Phi, bản vương mới không cần ngươi đáng thương. Vân La nữ vương nổi giận nói. Phương Lăng, xem ra ngươi là thật không biết. Biết cái gì? Nàng hư lạnh nói. Phương Lăng, bị người lợi dụng, vẫn chưa hay biết gì, chẳng lẽ không tính đáng thương sao? Bị người lợi dụng, ta chỉ biết bị người bán, lên một đôi cậu nam nữ bộ. Nàng lạnh lùng nói. Phương Lăng lập tức lấy ra Mạc Phàm nộp lên khối kia ảnh lưu niệm thạch, nhường chính nàng nhìn. Sau khi xem xong, Vân La nữ vương tức giận đến không nói. Mặc dù nàng không muốn tin tưởng, nhưng ảnh lưu niệm thạch loại vật này nàng là biết đến. Mặc dù Hắc Ám đại lục không sinh ảnh lưu niệm thạch, nhưng thứ đồ tốt này vô cùng lưu hành. Bất quá trên thị trường lưu thông, cơ hồ đều là đã báo hòa ảnh lưu niệm thạch, bên trên là các loại không thích hợp nhưng lại làm người nói chuyện say sưa đồ vật. Nàng theo bên người những cái kia nữ quan thị nữ kia đoạt lại qua không ít, cũng tò mò phải xem qua một chút. So với đại thiên thế giới các tu sĩ dùng vật này làm chứng cớ mà cẩn thận sử dụng, ảnh lưu niệm thạch tại Hắc Ám đại lục cách dùng không nghi ngờ gì có chút lệch ra. Dù vậy, ngươi sớm tối không phải là sẽ đến đối phó ta. Nàng hư lạnh nói, mặc dù biết mình bị lợi dụng, nhưng chính là cưỡng. Điều này cũng đúng. Phương Lăng gật đầu cười. Nàng nguyên lai tưởng rằng Phương Lăng sẽ tiêu nói xảo lời nói, không dám thừa nhận, cũng là không nghĩ tới hắn như thế thẳng thắn. Được làm đua thua làm đặc, ta có chơi có chịu, nhưng ngươi mơ tưởng ta hướng ngươi không đúng. Ta thà chết, cũng không muốn trở thành nô lệ của ngươi. Nàng lại tại kêu nào. Phương Lăng lập tức đem vải rách nhét trở về, đưa nàng miệng ngăn chặn, sau đó rời đi nơi đây. Gia hỏa này tính tình cháy mạnh, thật đúng là không dễ dàng như vậy thu phục. Hắn có chút đau đầu. Hắn nghĩ như vậy thu phục Vân La nữ vương, chỉ là coi trọng thực lực của nàng mà thôi. Mặc dù hắn đã có Hy Gian nữ vương, nhưng sau này bằng một mình nàng chỉ sợ khó mà chống đỡ được lên lớn như thế chẳng tử. Lạc Nhật Đại Bình nguyên diện tích lãnh thổ bao la, sản vật phì nhiêu. Hắn đánh xuống về sau, còn phải thủ được mới được. Chương 1707, Đỏ Hoàng Nữ Nhi chiếu Mỹ Di 2, chương 1707, Đỏ Hoàng Nữ Nhi chiếu Mỹ Di 2, cùng lúc đó, Lạc Nhật Đại Bình nguyên bắc bộ một đạo vực sâu. Nơi đây tên là Quỷ Sầu Huyên, chính là Xích Hoàng Bí ẩn chỗ ở huyên nội nhân không ít, đều là hắn tôi tớ, những người này bận bịu tứ phía, nhìn xem cũng có mấy phần náo nhiệt. Lúc này, một gian cửa đá ầm vang mở ra, Xích Hoàng từ đó đi ra. Tính dưỡng nhiều năm như vậy, cuối cùng dưỡng thương tốt. Hắn lẩm bẩm nói: "Chủ nhân, bên trên lại phái người đến thúc giao nộp quân phí." Lúc này, một cái phía sau mang theo xác lao đầu chậm rãi đi tới. Trước đây ít năm không phải mới vừa lên giao nộp sao? Xích Hoàng nghe vậy, không khỏi nhướng mày. "Uy lao đầu, đúng vậy a. Nhưng lại muốn, nghe nói là chiến sự tiền tuyến không thuận, cho nên liền vậy thì phái người lại đi bảy đại quốc yêu cầu một ít." Xích Hoàng không kiên nhẫn phải nói, đối với cái này rất là không vui. "Cái này, chỉ sợ không làm được." Uy lao đầu thầm nói, "Ngài không biết rõ, gần đây Lạc Nhật Đại Bình Nguyên đã xảy ra kỳ biến. Chiếm cứ tại nhất phương nam, những cái kia nơi xó xỉnh Hắc Ám giáo đỉnh bỗng nhiên quật khởi. Trong thời gian cực ngắn, chiếm Linh Kỳ Long Sơn mạch, sau đó xuất binh tuần tự công diệt kẻ đế quốc cùng Thương Đồ đế quốc. Dưới mắt Lạc Nhật Bình Nguyên đã loạn cả một đoàn, hiện tại đi hướng bọn hắn trinh giao nộp, chỉ sợ không đúng lúc, cũng không nhiều ít chất béo có thể ép. Hắc Ám giáo đỉnh, tên kia a." Xích Hoàng đau cả đầu. "Đáng hận a. Thật sự là hổ lạc đồng bằng, nội tâm của hắn đau khổ không thôi, nhớ năm đó hắn cũng là một cái tiền đồ vô hạn đại nhân vật. Nhưng về sau bị người ám toán, đã thương căn cơ, tu vi lại khó có cái gì tiến triển. Nguyên bản cố ý vun trồng hắn ngũ tổ cũng hoàn toàn vắng vẻ hắn, về sau càng đem hắn phái đến nơi này. Lấy tên đẹp là nhường hắn ở chỗ này tĩnh dưỡng, kỳ thật chính là vứt bỏ hắn. Nơi này vẫn thuộc về Nam Bộ Đại Lục khu vực biên giới, lệnh đến không thể lại lệnh. Hắn ở chỗ này bị ép dưỡng lao, cả ngày không có việc gì. Nhưng những năm này bên trên lại một mực muốn hắn hỗ trợ gom góp quân phí, hắn lại không thể không làm. Hắn nguyên bản cảm thấy, cái này đã là thảm nhất kết quả. Nhưng bây giờ, Lạc Nhật Đại Bình Nguyên loạn lên, hắn còn không có biện pháp đi bình loạn. Hắn nhưng là biết, Phương Lăng hơn phân nửa cùng cựu tổ có quan hệ, hơn nữa quan hệ không hề tầm thường. Lần trước hắn vừa định ra tay, liền bị cựu tổ dưới trướng đại tướng ngăn cản, còn bị đánh đập một trận, cho tới hôm nay mới bất đau đến. Cái này nguyên một đám, đều là muốn bức tử ta à? Ta sống còn có cái gì ý tứ? Nội tâm của hắn không khỏi kêu rên nói. Phụ thân, hắc bợ ra mạ quả gần thành quen. Mấy ngày nữa hẳn là có thể ăn. Lúc này, cả người bên trên mặc áo giáp màu tím, tư thế hiên ngang cự phong nữ tử đi tới. Nàng là Xích Hoàng nữ nhi, chiếu Mỹ Di. Nhìn thấy nàng, hắn tạp nhạp nỗi lòng mới thoáng bình phục một chút. Năm đó hắn bị lưu vong đến tận đây sau, không có việc gì, liền cả ngày tầm hoan tác nhạc. Thân thể của hắn không tốt, vốn cho là mình cả một đời đều khó có khả năng có hậu đại, nhưng không nghĩ tới cuối cùng có nữ nhi. Bởi vậy hắn đối nữ nhi này phá lệ chiếu cố, nàng cũng là hắn số lượng không nhiều ký thác tinh thần. "Ngươi nhìn, tâm tình không tốt lắm." Chiếu Mỹ Di thầm nói. Xích Hoàng miễn cưỡng cười một tiếng, "Không có sự tình." Chiếu Mỹ Di cười nói, "Ngươi có thể không gạt được ta, nhất định là đang sầu lo Lạc Nhật Đại Bình Nguyên bên trên thế cục. Náo động căn nguyên chính là Hắc Ám giáo đình. Cái này Hắc Ám giáo đình căn bản thì là cái kia gọi là số không thánh chủ. Không nói lời nào nói ra hỏa này thật sự là gan to bằng trời, lại dám lấy cái tên này. Tại chúng ta Hắc Ám đại lục, lấy con số là tên, chỉ có kia 9 vị thủy tổ. Hắn còn muốn cùng cựu đại thủy tổ đặt song song, trở thành thứ 10 thủy tổ không thành. Việc này liền giao cho ta, vừa vặn ta gần nhất tu vi đột phá, đã là đỉnh phong thần vương. Ta tự mình ra tay, nhất định có thể cầm xuống người này, giải quyết náo động." Xích Hoàng nghe vậy, lập tức quên can, "Không thể. Kia Thương Đồ vương sớm mấy năm liền đã đột phá, cũng bước vào thánh vương chi cảnh. Liền hắn đều bị diệt, ngươi làm sao có thể là đối thủ của người này?" Chiếu Mỹ Di hừ nhẹ nói, lấy yếu phạt mạnh mặc dù thiếu thấy, nhưng cũng không phải không có. Đại lục ở bên trên những cái kia nổi danh cường giả, ai không thể vượt cấp mà chiến. Ta dám chắc chắn, cái kia đã chết Thương Đồ vương, tuyệt không phải đối thủ của ta. Ngươi nha đầu này, khẩu khí cũng không nhỏ, đến đánh ta thử một chút. Xích Hoàng cười nói, quyết định giết một giết nàng nguyệt khí. Chiếu Mỹ Di nghe vậy, cười hì hì, vẻ rất là háo hức. Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Nàng cười hắc hắc. Cứ việc ra tay đi. Xích Hoàng lơ đễnh. Sau đó Chiếu Mỹ Di khởi xướng tiến công, một trưởng bộ hướng Xích Hoàng. Nguyên bản còn rất bình tĩnh, Xích Hoàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, một trường này nhìn như bình thường, nhưng lại ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng. Hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mặc dù không đến mức thụ thương, nhưng cũng bị rung chuyển. "Thế nào? Ta lợi hại a?" Chiếu Mỹ Di hai tay ôm tại trước ngực, ngạo nghễ nói. Xích Hoàng mở to hai mắt, cẩn thận quan sát lấy nàng, cuối cùng phát hiện tại trong cơ thể nàng khối kia năng lượng tinh hạch. "Sát Vương Tinh? Trên người ngươi tại sao có thể có Sát Vương Tinh?" Hắn đội vàng hỏi. Chiếu Mỹ Di nghe vậy, hồ nghi nói, "Sao rồi?" "Đây là ta đoạn thời gian trước đi ra ngoài du lịch lúc đạt được cơ duyên, có cái lao bà nói, cùng ta có duyên, muốn đưa ta một phần cơ duyên. Thứ này rất lợi hại, ta có thể cảm giác được lực lượng của ta mỗi ngày đều tại tăng cường, hơn nữa cũng không cái gì tệ nạn." Xích Hoàng cảm giác trời sập, trong miệng nàng lao bà kia là Sát Vương sứ giả. Sát Vương là cực mạnh gia hỏa, hơn nữa hết sức háo sắc, hàng ngày phái người thu nạp mỹ nữ. Đến ban thưởng Sát Vương tình, liền mang ý nghĩa được tuyển chọn. Chờ khối này năng lượng kết tinh sắp bị hấp thu hoàn tất thời điểm, Sát Vương sứ giả liền sẽ đến nhà, đem người mang đi. Thật là có gì không ổn. Chiếu Mỹ Di thấy phụ thân như thế kinh hoàng, cũng ý thức được không ổn. Xích Hoàng trước không nói cho nàng, miễn cho nàng tự loạn trợ cướp. "Không có gì, ta hơi mệt chút, trước cho ta nghỉ ngơi một hồi, hắn lẩm bẩm nói, yên lặng tìm một chỗ ngồi xuống, thật dài đến thở dài. Chương 1708, Chí Phong đến đây một tiểu tụ, một, chương 1708, Chí Phong đến đây một tiểu tụ, một, đêm, Phương Lăng có chút tâm phiền, đi ra ngoài tản bộ. Hắn đang nghĩ còn nên hay không đi Quỷ Sầu Viên một chuyến, thấy Xích Hoàng có phong hiểm, nhưng lích lợi cũng rất mê người. Nếu là thật có thể đem Vân La Nữ Vương thằng ngốc kia đệ đệ kéo trở về, sau này hắn tại Hắc Ám Đại Lục liền có thể đến một tay bảng. Đang suy nghĩ lấy, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên, là một cái lục dược đêm làm dáng lâm, chính là Chí Phong. Ánh mắt của nàng trong mang theo một tia hiếu kỳ, thẳng nhìn hắn chằm chằm. Phương Lăng kinh dị và phần, không nghĩ tới nàng sẽ tìm đến. Nhiều năm không thấy, ngươi là càng ngày càng xoái. Chí Phong hừ nhẹ nói, chậm rãi dáng lâm đến Phương Lăng bên người. Nàng là số ít biết Phương Lăng thân phận chân thật Hắc Ám sinh linh, bất quá Phương Lăng tuyệt không lo lắng. Tại Bác Minh tinh vực thời điểm, hắn cũng đã đem nàng dọn dẹp ngoan ngoãn. Ngươi là thế nào tìm tới ta? Phương Lăng rất cảm thấy nghi hoặc. Hắc Ám đại lục bát ngát như thế, mà ở trong đó chỉ là phương nam một góc nhỏ, muốn tìm người không khác là mò kim đáy biển. Hắn nhớ mang máng năm đó ở Bắc Minh tinh vực thời điểm, Chí Phong nói là muốn về tộc, gia tộc có biến. Bây giờ nhìn nàng tinh thần sáng láng, hơn nữa tu vi đã tăng trưởng tới thần vương đỉnh phong, những năm này hẳn là trôi qua không tệ. Đợi lát nữa lại nói, trước cạn chính sự. Nàng một tiếng cười xấu xa, lập tức đem Phương Lăng kéo đến một bên trong rừng cây. Sau nửa canh giờ, Chí Phong nhìn xem chính mình tại trên cành cây cầm ra vết ảo, quay đầu đu đoán phải xem Phương Lăng một cái. Nàng muốn định đấu tầm vài ngày vài đêm, kết quả hiện tại liền đã không được. Đúng rồi, thứ này ngươi chưa thu, là vị đại nhân kia muốn ta giao cho ngươi. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức đem một đoàn quỷ dị hắc bạch quang đoàn giao cho Phương Lăng. Phương Lăng cũng không lo lắng Chí Phong sẽ hại hắn, lập tức đưa tay đâm thủng cái này quang đoàn. Sau đó một cỗ lực lượng thần bí tràn vào trong cơ thể của hắn, nhưng hắn lại cảm giác thân thể căn bản không biến hóa. Ngươi nói vị đại nhân kia chính là các ngươi gia tộc bây giờ hiệu trung thứ 9 thủy tổ. Phương Lăng hỏi. Chí Phong nhẹ gật đầu, đúng vậy, nếu không phải nàng đem cái này nhiệm vụ giao cho ta, người ta còn không biết khi nào khả năng gặp nhau đâu. Thứ này có làm được cái gì? Phương Lăng lại hỏi. Chí Phong, nàng nói không có tác dụng gì, nhưng cũng rất hữu dụng. Có thể nhường một số người tạm thời không phát hiện được ngươi tồn tại. Phương Lăng nghe được rơi vào trong sương mù, nhưng vị này thứ 9 thủy tổ dường như cùng hắn rất có nguồn gốc. Ngươi đừng hỏi ta cái khác, vật gì khác nàng không cho ta nói. Chí Phong lại vội vàng nói rằng. Chờ thời cơ đã đến, nàng tự sẽ tự mình đến đây tìm ngươi. Khó được gặp nhau, ta ngay tại ngươi cái này ở thêm mấy ngày, như thế nào a? Kia không thể tốt hơn. Phương Lăng cười cười. Hai người đi ra rừng cây nhỏ, vừa đi một hồi, Phương Lăng dường như nghĩ tới điều gì lập tức thổi huýt sáo. Bóng đen Thương Lang Vương rất nhanh chạy đến, nhìn thấy Chí Phong, nó cũng rất cảm thấy ngoài ý muốn. Là thời điểm đó bóng đen Thương Lang, không nghĩ tới thế mà cường đại như vậy. Ngươi nuôi có thể a? Chí Phong nghĩ tới, lúc trước vẫn là nàng tự mình ra tay thu phục nó. Đối bóng đen Thương Lang Vương mà nói, Chí Phong cũng là nó quý nhân. Nó gật gù đáp ý, ở đằng kia cực lực lấy lòng. Kế tiếp một hồi, Phương Lăng ngay tại thánh điện bên trong cùng Chí Phong vui đùa, đại môn không ra, nhị môn không bước. Thẳng đến ngày này, Mạch Na có chuyện quan trọng bẩm báo, không thể không gõ cửa quấy rầy. Xảy ra chuyện gì? Phương Lăng hỏi. Mạch Na đưa lên một tờ thư, Xích Hoàng mời ngươi tiến về làm khách. Phương Lăng lông mày nhíu lại, cẩn thận đọc phong thư này. Xích Hoàng tại trong thư này lưu loát viết rất nhiều, coi ngữ khí cùng thái độ cũng là rất khách khí. Trên thư nói là bọn hắn Quỷ Sầu Viên hắc bợ ra mạ trái cây lập tức liền sắp chín rồi, mời hắn tiến về nhấm nháp. Hắn cùng Xích Hoàng ở giữa nhưng không có cái gì giao tình, Xích Hoàng tại sao lại vô duyên vô cớ mời hắn ăn quả tử? Ở trong đó tất nhiên có nhiều bí ẩn, đối với cái này Phương Lăng vẫn là quyết định mạo hiểm tiến về tìm tòi. Hắn vốn là đang do dự muốn hay không đi Quỷ Sầu Viên đi một lần, hôm nay hắn vừa bạn mời, vậy thì xông vào một lần. Vừa bạn Chí Phong cũng tại, sau lưng nàng thật là có sức mạnh thần bí, cố gắng có thể khiến cho hắn mượn một dựa thế. Hắn mang lên Chí Phong, lập tức xuất phát, tiến về Xích Hoàng địa bàn. Cũng không lâu lắm, hắn liền cùng Chí Phong đến Quỷ Sầu Viên, tại Quỷ Sầu Viên lối vào liền có người chuyên chờ đón. Phô trương làm cho còn không nhỏ, có thể nói là cho đủ Phương Lăng mặt mũi. Chủ nhân, khách nhân tới. Quỷ Sầu Viên chỗ sâu, thấy kia hắc bợ ra mạ dưới cây, hạ nhân tiến lên bẩm báo. Xích Hoàng nghe vậy, âm thầm nhẹ gật đầu, đem người mang tới a. Nhất định khách khí một chút, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Là. Hạ nhân gật gật đầu, lập tức quay người rời đi. Chờ một chút, hắn là một người tới sao? Xích Hoàng lại bỗng nhiên gọi lại hắn. Bởi vì hắn mơ hồ phát giác giống như không phải, Phương Lăng bên người còn có cố lạ lâm khí tức. Hắn còn mang theo bạn gái. Người kia trả lời. Xích Hoàng khẽ dạ, khoát khoát tay. Hắn nhìn ra xa xa, cẩn thận quan sát lấy. A, lại là Hắc Ám Thiên Sứ. Huyết mạch rất thuần, là Hắc Ám Thiên Sứ nhất tộc dòng chính. Bộ tộc này trước đây ít năm mất tích bí ẩn, nghe nói là đuổi theo phục sinh thứ 9 tổ. Tốt, ta quả nhiên đoán không sai, gia hỏa này thật cùng cựu tổ có quan hệ, hơn nữa thân phận không đơn giản đâu. Xích Hoàng mừng rỡ trong lòng, Chí Phong xuất hiện hoàn toàn ấn chứng nội tâm của hắn suy đoán, nhường hắn càng thêm an tâm. Phụ thân, gia hỏa này đến tột cùng lai lịch thế nào? Lại để ngươi coi trọng như vậy. Xích Hoàng nữ nhân, Chiếu Mỹ Di hỏi. Chương 1708, Chí Phong đến đây một tiểu tụ, 2, chương 1708, Chí Phong đến đây một tiểu tụ, 2, nữ nhi ngoan, lai lịch của người này không thể nói. Xích Hoàng cười thần bí. Tóm lại cha ngươi ta rốt cục vì ngươi nghĩ đến một đầu đường ra. Chiếu Mỹ Di nghe vậy, mặt mày một thương, ta thật không phải đi không thể sao. Nàng biết đại khái, chính mình đoạn thời gian trước đạt được cơ duyên nhưng thật ra là chàng hài nạn. Nhưng qua nhiều năm như vậy, nàng đều ở chỗ này sinh hoạt, đột nhiên muốn đi một cái lạ lẫm chi địa, xác thực sẽ cảm thấy bất an. Tối thiểu nhất trước tránh một chút, qua chút năm liền có thể trở về. Xích Hoàng trấn an nói. Nàng cũng không nói thêm gì nữa, người luôn luôn muốn vì tự mình làm qua chuyện trả giá đắt. Chỉ chốc lát sau, Phương Lăng cùng Chí Phong đi tới. Xích Hoàng tự thân lên trước, nhiệt tình đến chiêu đãi. Tại Phương Lăng trong ấn tượng, Xích Hoàng là cùng hung cực các chi đồ. Nhưng hôm nay hắn lại biểu hiện phá lệ thân mật, thậm chí còn có một tia ý lấy lòng, quả thực nhường hắn có chút không nghĩ ra. Đến, đây là hai viên hắc bợ ra mạ quả. Xích Hoàng lại tự mình động thủ, theo trên cây hái xuống hai viên quả tử. Cây này bên trên tổng cộng cũng mới treo ba cái quả tử mà thôi, hắn lại đem bên trong hai cái trực tiếp cho bọn họ. Cái này hắc bợ ra mạ quả ăn ngon thật sự, hơn nữa cực kỳ bổ dưỡng. Hắn còn nói, Phương Lăng nhìn về phía hắn, nói thẳng, vô công bất tụ độc, các hạ là không là có chuyện gì. Xích Hoàng nhìn bọn hắn một cái, đúng, cái này sao cũng không phải cái đại sự gì, chính là ta nữ nhi này mỹ di. Nàng gần nhất dính chút đồ không sạch sẽ. Bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ sợ khó mà bảo đảm nàng chu toàn. Ta biết các ngươi có ẩn bí chi địa, người ngoài tuyệt khó tìm kiếm. Cho nên ta muốn xin ngươi giúp một chuyện, đem nữ nhi của ta đưa đi nơi đó tránh họa. Phương Lăng còn tưởng rằng là cái đại sự gì, thì ra liền cái này. Hắn nhìn kỹ mắt chiếu mỹ di, nhưng cũng nhìn không ra như thế về sau, không biết trên người nàng dính cái gì. Đưa nàng mang về Huyền Hoàng Tinh tất nhiên là không tiện, bất quá. Hắn yên lặng nhìn về phía một bên Chí Phong. Chí Phong lập tức nhẹ gật đầu, nhường hắn không cần lo lắng. Phương Lăng cái này ngẩng đầu nhìn về phía Xích Hoàng, trả lời, việc này cũng là không phải không được. Bất quá ta cũng có một việc, muốn mời các hạ hỗ trợ. Ngươi cứ việc nói, chỉ cần là ta có thể làm được đến. Xích Hoàng đội bằng nói, nội tâm vui vẻ không thôi. Hắn chỉ lo lắng Phương Lăng không chịu giúp chuyện này, dù sao hắn trên danh nghĩa vẫn là thuộc về ngũ tổ người. Phương Lăng hỏi, ngươi cái này có hay không một cái lực lớn vô cùng, nhưng đầu hơi có chút cái kia người. Chính là đại ngốc tử đi. Ta chỗ này có a? Xích Hoàng lập tức gật đầu. Có ai không? Đem củ cải gọi tới. Phanh phanh phanh, mặt đất có chút rung động lên, giống như là có cái gì quái vật tại ở gần. Phương Lăng quay đầu nhìn lại, lại cảm thấy chấn kinh. Người đến động tĩnh mặc dù lớn, nhưng khổ người lại rất nhỏ, cơ hồ cùng một cái nhân tộc bình thường tu sĩ không sai biệt lắm, kém xa bình thường hắc ám sinh linh cường trắng. Nhưng chính là như thế một cái nhìn xem dinh dưỡng không đầy đủ ra hỏa, đi trên đường động tĩnh lại to lớn như thế. Hán bộ này thân thể nho nhỏ bên trong, dường như ẩn chứa cực mạnh năng lượng. Ta đói, lúc nào ăn cơm a? Củ cải đến một lần, ngay tại kia vào đầu, rụt rè phải hỏi nói. Đến a, trước dẫn hắn tới bên cạnh ăn một chút gì. Xích Hoàng nhìn có chút bất đắc dĩ. Người này là ta sớm mấy năm tại Lạc Nhật Đại Bình Nguyên bên trên gặp gỡ, tựa như cùng Vân La Đế quốc hoàng thất có chút liên quan. Hắn căn cốt ngạc nhiên, chính là vạn người không được một lực sĩ, cho nên ta liền đem hắn mang về Quỷ Sầu Điên. Người này trong nhà hộ viện gì gì đó, không có vấn đề gì, nhưng nếu muốn để hắn làm một chút phức tạp hơn sự tình, chỉ sợ là ép buộc. Cái này không sao, không biết các hạ có thể hay không để cho ta mang đi hắn. Phương Lăng hỏi. Hắn cẩn thận quan sát một chút, phát hiện cái này gọi củ cải ra hỏa. Giữa lông mày cùng Vân La nữ vương giống nhau đến mấy phần, hẳn là chị em ruột không giả. Không có vấn đề, chỉ là một cái trong nhà hộ viện người mà thôi, Xích Hoàng tự nhiên không có cái gì không bỏ được. Vậy chuyện này liền nói tốt. Hắn hỏi, vẫn là có thấp thỏm. Phương Lăng gật gật đầu, cứ như vậy đi. Ngươi đem người này giao cho ta, ta an bài lệnh ái đi một chỗ ẩn bí chi địa tránh họa. Lúc này, Chí Phong mở miệng nói ra, các hạ chi bằng yên tâm, mỹ di cô nương cùng ta trở về tuyệt đối an toàn. Chỉ là có chuyện trước tiên cần phải giải thích rõ, chúng ta kia quy củ hơi nhiều, tới lui cũng không phải như vậy thuận tiện. Ta minh bạch. Điểm này Xích Hoàng tự nhiên trong lòng tin tưởng. Giờ phút này Chí Phong nói rõ, hắn mới càng thêm an tâm, xác định nữ nhi của mình muốn đi nhất định là cựu tổ bây giờ chỗ ẩn thân. Phụ thân chiếu Mỹ Di có chút không bỏ, nhưng vẫn là yên lặng đi tới Chí Phong sau lưng. Trận này gặp mặt rất nhanh kết thúc, Phương Lăng đứng dậy mang theo các nàng cùng cái kia củ cải rời đi. Chí Phong nguyên bản còn muốn cùng Phương Lăng chơi nhiều mấy ngày, nhưng nàng nhìn Xích Hoàng phản ứng, cảm thấy vẫn là đến sớm đi mang chiếu Mỹ Di trở về cho thỏa đáng, miễn cho phức tạp. Phương Lăng cũng liền tại Quỷ Sầu Viên bên ngoài, cùng nàng phân biệt. Phương Lăng còn tại nhìn ra xa các nàng bóng lưng rời đi, nhưng lúc này đến củ cải giật giật góc áo của hắn, ở đằng kia thận trọng hỏi, đại ca, ta lại đói bụng, có thể cho cái bánh bao sao? Phương Lăng nhìn hắn một cái, gia hỏa này khí lực lớn, nhưng ăn đến cũng nhiều, hơn nữa động một chút lại đói. Đem hắn mang đi, Xích Hoàng nói không chừng còn tại trong lòng bụng trộm vui, dạng này Quỷ Sầu Đen liền có thể thiếu một há to mồm. Ăn, dùng sức ăn, bao no. Phương Lăng cũng là không chê hắn khẩn ốc, lập tức lấy ra một đống lớn đồ ăn. Trong đó còn có thịt, bất quá hắn dường như chỉ ăn làm, đối thịt không có hứng thú. La Bốc Lang nuốt hổ nuốt ăn, nghĩ thầm về sau nhất định theo sát người này. Đi theo hắn có cơm ăn, còn sẽ không bị chửi thùng cơm. Chương 1709, Vân La Nữ Vương hiệu trùng, 1, chương 1709, Vân La Nữ Vương hiệu trùng, 1, xếp đến ta thật là khó chịu a. Cái thằng trời đánh, cũng không biết là thế nào bực. Ông mình bên trong, Vân La Nữ Vương ở đằng kia bốn qua bốn lại, cũng không biết là cái nào không thoải mái. Đương nhiên, nàng hình như có cảm giác, lập tức an tính lại. Chính là Phương Lăng tới đây, hắn đã mang theo củ cải về tới Kỳ Long Sơn Mạch, cho nên mới tới xử lý nàng. Hắn lấy xuống nhét vào Vân La Nữ Vương trong miệng vài rách, cười cười phải xem lấy nàng. Cái này khiến Vân La Nữ Vương trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Bất quá Phương Lăng chỉ là đang hù dọa nàng mà thôi, cuối cùng trêu chọc một chút nàng. "Phương Lăng, muốn thế nào, ngươi mới bằng lòng hiệu chung với ta?" Vân La Nữ Vương nghe vậy, cười nhạo nói, "Muốn ta hiệu chung? Mơ tưởng." ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên giết ta, đừng lại lãng phí nước miếng. Phương Lăng, một người sống trên đời, tóm lại là muốn có chút tưởng niệm. Ta gần nhất thăm dò được ngươi không ít chuyện. Phụ vương của ngươi qua đời sớm, bởi vì ngươi cùng ngươi đệ đệ tuổi còn nhỏ, đại quyền liền rơi vào thúc thúc của ngươi trong tay. Nhưng hắn làm nhiếp chính vương về sau chuyện thứ nhất, chính là chiếm đoạt lúc đầu vương hậu cũng chính là mẹ của các ngươi, còn âm thầm sai người giết các ngươi. Các ngươi mẫu hậu không chịu nổi nhục tự vận, bất quá tại tự vận trước cũng sẽ các ngươi tỷ đệ hai người đưa ra vương thành. Hai người các ngươi cơ khổ không nơi nương tựa, một đường đào vòng, chắc hẳn chịu không ít khổ đầu a. Phương Lăng lời nói này, nhường Vân Lan nữ vương nhớ tới lúc trước những cái kia chật vật tuyết nguyệt, càng làm cho nàng nhớ tới đệ đệ của mình, khi đó hai người tuổi tác cũng không lớn, tu vi cũng không mạnh. Nhưng nàng đệ đệ trời sinh thần lực, đang chạy trốn sơ kỳ là hắn đang một mực bảo hộ lấy nàng. Nếu là không có cái này ngốc đệ đệ, nàng đã sớm chết. Nhưng nàng về sau vẫn là cùng đệ đệ đi rời ra, hắn bị Xích Hoàng nhìn trúng, cưỡng ép mang đi, từ đây tỷ đệ hai người không còn đã gặp mặt. Những năm kia nàng liều mạng tu luyện, không chỉ có là vì báo thù, càng là vì tìm về đệ đệ. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, nàng sớm đã báo thù thành công, đem cái kia tà ác thúc thúc chém giết, chấp trưởng Vân La đế quốc. Nhưng tìm về đệ đệ cũ cải tâm nguyện này, nàng nhưng vẫn không có thể thực hiện. Nàng biết người khả năng còn tại Xích Hoàng nơi đó, nhưng nàng còn không phải Xích Hoàng đối thủ, cũng không để cho hắn thả người thẻ đánh bạc. Nàng nguyên bản đang suy nghĩ, đợi nàng thực lực cùng Vân La đế quốc quốc lực lên một tầng nữa thời điểm, lại đi chấm dứt việc này. Nhưng bây giờ, mọi thứ đều không thể nào, đây là nàng tiếc nuối lớn nhất. Nguyên bản nàng đã một lòng muốn chết, nhưng giờ phút này Phương Lăng nhường nàng nhớ tới những này, lại làm cho nàng không có cam lòng, nội tâm mười phần dãy rủa. Không biết ngươi còn có hay không nhận ra người này. Phương Lăng gặp nàng đỗng nhiên trầm mặc, liền biết là thời điểm. Hắn phủi tay, củ cải phịch một tiếng theo bên ngoài nhảy vào. Động tĩnh này, dường như muốn đem cái này ông bình đều cho đào nát. Lúc này trong ngực hắn còn ôm một cây to lớn bắp, ở đằng kia gặm, ăn đến khởi kình. Vân Lan nữ vương nhìn về phía hắn, như gặp phải lôi trôi qua, cả người ngu ngơ ở mặc dù rất nhiều năm không gặp, nhưng nàng đệ đệ dáng dấp vẫn là cùng năm đó phân biệt thời điểm như thế. Nhìn xem mày mai, người ngu ngốc, một bộ rất dễ bắt nạt dáng vẻ. Nhưng bộ này thân thể nho nhỏ bên trong, lại ẩn chứa một cỗ thần lực. Nàng một đôi mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt đỏ quanh. Củ cải hình như có cảm giác, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện. Hắn mặc dù khờ đần, nhưng đã từng cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau, có cái gì ăn đều sẽ đa phần cho hắn một chút tỉ tỉ, hắn làm sao có thể quên. A tỉ, A tỷ, là ngươi sao A tỷ? Ta rất lâu rất lâu rất lâu không có nhìn thấy ngươi. Hắn khoanh tay bên trong cây kia lớn bắp, nguyên điệu lanh lợi, rất kích động. Củ cải Vân Lan nữ vương nghẹn nào, tâm tình vào giờ khắc này khó mà diễn tả bằng lời. Phương Lăng yên lặng ra tay, giải khai Vân Lan nữ vương sợi dây trên người còn có cấm chế. Nàng khôi phục tự do về sau, rất bình tĩnh, liền lôi kéo củ cải đi tới một bên nói chuyện. Nàng muốn biết những năm này nàng trôi qua thế nào, có hay không bị khi phụ. Củ cải từ ngữ thiếu thốn, nói không nên lời nhiều ít hữu dụng, nhưng nàng cũng nghe đại khái. Những năm này hắn tại Quỷ Sầu Viên làm trong nhà hộ viện sống, không tính là tốt, nhưng cũng không tính quá kém. "Tốt, đợi lát nữa A tỷ lại nói chuyện với ngươi, ngươi đi ra ngoài trước a." Vân Lan nữ vương nói rằng. Củ cải giống hài đồng như thế, ngoan ngoãn đến nhẹ gật đầu, sau đó một bước nhảy nhót đi. Hắn sau khi đi, Vân Lan nữ vương nhìn về phía đối diện Phương Lăng. Trước kia trong mắt nàng là không cam lòng cùng không cam lòng, nhưng bây giờ trong mắt nàng tràn ngập lòng cảm kích. Nàng xem Trường Phương Lăng theo Xích Hoàng trong tay đem người muốn trở về, nhất định cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, phần nhân tình này nàng sẽ nhớ kỹ. Nàng mặt hướng Phương Lăng, quỳ một chân trên đất, đồng thời túi xuống nàng viên kia cao ngạo đầu lâu. Phương Lăng lập tức tiến lên, đưa nàng dịu dắt đứng lên, không phải làm này đại lễ. Như thế nào? Sau này có thể nguyện đi theo tại ta? Tự nhiên hiểu mệnh. Nàng nhẹ gật đầu, bất quá ta hy vọng Vân La đế quốc có thể bảo trì nguyên dạng, vẫn là để ta tới thống lĩnh, không biết thánh chủ có thể đáp ứng không? Không sao, ngươi vẫn là Vân La đế quốc vương, ở đằng kia vẫn là ngươi nói tính. Tạ ơn. Nàng nhẹ gật đầu, đối bây giờ kết quả cũng là không phải là không thể tiếp nhận. Sơ Tây Tam Quốc cố ý châm ngòi ta cùng giáo đình tranh chấp, dụng tâm cực kỳ hiểm ác. Ta muốn lập tức mang binh Tây Tiến, đi tiến đánh cái này Sơn Tây Tam Quốc. Phương Lăng, tốt. Ta lại phái giáo đình đại quân đồng thời bắc thượng tiến công. Còn có Hy ở giữa đế quốc nhân mã, các nàng sẽ cùng các ngươi hợp binh một chỗ, đồng thời vượt qua Lam Di Sơn Mạch. Cái này đem là lạc nhật đại bình nguyên hòa bình trước trận chiến cuối cùng. Sau đó tất cả liền đều khua chiêng gõ trống đến chuẩn bị. Lúc này Sơn Tây Tam Vương còn đang chờ, hổ lang tranh chấp, lại không biết hổ lang đồng thời quay đầu để mắt tới bọn hắn. 10 ngày sau, đại chiến bộc phát. Giáo đình Lang Kỵ Bắc Thượng tấn công mạnh nhất tới gần Lam Di Sơn Mạch đồ áo đế quốc Nam Tuyến. Chương 1709, Vân Lan Nữ Vương hiệu trùng 2, chương 1709, Vân Lan Nữ Vương hiệu trùng 2, cùng lúc đó, Hy Gian Nữ Vương cùng Vân Lan Nữ Vương cũng xuất lĩnh tinh nhuệ đi ngang qua Lam Di Sơn Mạch lao tới đồ áo đế quốc Đông Tuyến. Tại thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, đồ áo đế quốc rất nhanh bị diệt, tàn binh bại tướng lui đến Đông Bách đế quốc. Nhưng không bao lâu liên quân lại nhất cổ tác khí, dẹp xong Đông Bách đế quốc. Sơn Tây Tam Quốc bại quân, cuối cùng bại thủ Tây Nhã đế quốc, tại Tây Nhã đế quốc đại bình nguyên bên trên quyết chiến. Sau trận chiến này, Sơn Tây Tam Quốc tất cả đều bị diệt, Lạc Nhật đại bình nguyên rốt cục tạm thời kết thúc chiến hỏa. Hắn ở đâu? Chạy đi đâu rồi, làm sao tìm được không đến? Nguyên Đông Bách đế quốc hoàng cung chỗ, Hy Gian nữ vương mang theo Bích Hải Luân trông mong phải hỏi nói. Nơi đây ở vào Sơn Tây Tam Quốc ở giữa khu vực, cho nên Mạch Na liền lựa chọn ở chỗ này thiết trí một tòa thánh điện. Mạch Na nhìn về phía các nàng hai người, bất đắc dĩ đến núi bay, ta cũng không biết ta. Chủ nhân hắn thường xuyên thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. hắn sẽ không phải rời đi nơi này đi. Khi gian nữ vương hầu nghi nói, nàng thật vất vả thuyết phục Bích Hải Luân, muốn cùng một chỗ khánh công. Kết quả tìm nửa ngày, căn bản tìm không thấy người khác. Đối với vấn đề này, Mạch Na cũng là rất chắc chắn. Nàng lập tức trả lời, khẳng định còn chưa đi, nếu là đi hắn sẽ sớm lên tiếng chào hỏi. Được thôi. Vậy chúng ta lại đến chỗ tìm xem. Khi gian nữ vương lầu đầu nói, mang theo Bích Hải Luân rời khỏi nơi này. Lúc này Phương Lăng, tự nhiên vô tâm cái khác, tập trung tinh thần đều về mặt tu luyện. Hắn tại Hắc Ám Đại Lục tất cả chiến lược, công thành chiếm đất hoàn toàn là thứ yếu, mà công nhân tài là chủ yếu. Tây Sơn Tam Quốc chi chiến thành quả, có thể nhường hắn thực lực tăng tiến không ít. Chờ cái này sóng tu luyện hoàn thành sau, hắn liền xuất quan tuần hành tứ phương. Rộng lớn lạc Nhật Đại Bình Nguyên, từ nay về sau chính là hắn. Lấy giáo đình lực ảnh hưởng cùng thẩm thấu lực, hắn tin tưởng dần dần có thể đem Hy ở giữa đế quốc cùng Vân La đế quốc đồng hóa. Lạc Nhật Đại Bình Nguyên Bắc Bộ Quỷ Sổ Uyên, hắn càng không cần lo lắng. Hắn cùng Xích Hoàng bây giờ thật là ngầm hiểu ý đồng minh. Phương Lăng tuyên bố rời đi đếm ngược ngày thứ 3, trong đêm, Vân La nữ vương đi vào Kỳ Long Sơn mạch tòa này thánh điện. Kỳ Long Sơn mạch gát nam bắc lưỡng địa, nơi này bây giờ đã trở thành giáo đình mới hạch tâm chi địa. Nàng nhìn trước mắt vẻ mặt thành thật Mạch Na, trong lòng lén lút tự đủ. Thánh chủ thật triệu ta thị tầm sao? Vân La nữ vương nhỏ giọng lầu bầu nói, trên mặt đã có hại xấu hổ chi sắc, lại có mấy phần khó có thể tin. Cái này bất thình lình, đông nhiên triệu nàng đến đây thị tầm, nói đến có chút cổ quái. Mạch Na miệng nhỏ một quyết, ta còn có thể gạt ngươi sao? Ngươi hẳn là cũng nhận được tin tức a. Ba ngày sau thánh chủ liền phải tạm thời rời đi. Địa phương hắn muốn đi rất xa, hơn nữa trong thời gian ngắn đoán chừng cũng sẽ không trở lại nữa. Cho nên thánh chủ mới thừa dịp cuối cùng này thời điểm triệu ngươi đến đây. Hắn nhưng là rất thích ngươi, nhưng lại ra mặt mỏng, không quen biểu đạt. Thật hay giả? Vân La nữ vương đối Mạch Na lời nói biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Muốn nói Phương Lăng thích nàng, nàng cảm thấy không phải là không có khả năng. Cũng không phải là nàng người này xú mỹ, mà là tại Hắc Ám sinh linh bên trong, nàng nhan trị tuyệt đối là thiên tiên cấp bậc, bị người ưa thích rất bình thường. Nhưng muốn nói Phương Lăng ra mặt mỏng, nàng nhưng không tin. Tốt a, nói thật với ngươi, thánh chủ hắn làm như vậy có khác một tầng dụng ý. Mạch Na gặp nàng vẻ mặt không tin, còn nói, cái gì dụng ý? Vân La nữ vương truy vấn. Mạch Na, đi xa nhà trước, hắn đến an tâm. Mặc dù bây giờ Lạc Nhật Đại Bình Nguyên Thái Bình, nhưng có một số việc không giải quyết, liền dễ dàng lưu lại tai họa ngầm. Lạc Nhật Đại Bình Nguyên ban đầu 7 đại quốc, 5 nước bị diệt, hiện tại chỉ còn lại ngươi Vân La đế quốc cùng Hy ở giữa đế quốc. Hy ở giữa đế quốc cùng chúng ta giáo đình sớm có lui tới, Hy gian nữ vương cùng chúng ta thánh chủ càng là. Ngươi biết? Nàng mập mờ cười một tiếng. Nhưng ngươi Vân La đế quốc lại khác biệt, thực lực của các ngươi bản thân liền là 7 đại đế trong nước hùng hậu nhất. Thực lực của ngươi lại muốn so với Hy gian nữ vương còn mạnh một chút đương nhiên, ngươi trung thành, thánh chủ không có hoài nghi. Nhưng nếu lẫn nhau quan hệ trong đó có thể lại thân cận một chút, vậy thì càng tốt hơn. Ta hiểu được. Vân La nữ vương nhẹ gật đầu. Mạch Na hiện tại lần giải thích này nàng có thể hiểu được. Nàng cũng minh bạch trên đời không có chuyện tốt như vậy, Phương Lăng đã cho phép nàng Vân La đế quốc độc lập tại giáo đình bên ngoài. Nàng tương ứng, tự nhiên cũng muốn đánh đổi một số thứ. Đi, ta trước dẫn ngươi đi tắm rửa một phen. Mạch Na thầm nói, lập tức mang nàng đi hướng một bên khác, cho nàng an bài tốt. Về sau nàng lại lập tức đi vào thánh điện bên trong. Đang tu luyện Phương Lăng phút chốc mở to mắt, hướng nàng cười cười. Mạch Na lầu đầu nói, ta chờ một lúc còn có chuyện khác. Hôm nay đã an bài những người khác, vẫn là người kia chủ động đưa ra muốn tới thị tầm đây này. Phương Lăng nghe vậy, hỏi, khi ở giữa đế quốc bên kia người đến? Mạch Na cười lắc đầu, không phải, là Vân La nữ vương. Nàng, ngươi nói đùa a? Phương Lăng không tin. Mạch Na, là thật, nàng tới về sau nói với ta thật lâu. Ta minh bạch nàng ý tứ, nàng biết ngài muốn đi, sợ ngài không yên lòng nàng, cho nên liền lại có, nàng cũng cùng ta nói, đối với ngài có ngưỡng mộ chi tình, cũng nghĩ thử xâm nhập giao lưu một phen. Phương Lăng mặt ngoài ung dung thản nhiên, nhưng trải qua nàng tiểu nói này, trong lòng cùng mèo cào dường như. Mạch Na đi không lâu sau, Vân La nữ vương nũng nịu tới. Nàng cái này mang theo thẹn thùng bộ dáng, càng khiến người ta sinh ra ý nghĩ tà ác. Phương Lăng mơ hồ cảm giác chuyện không có đơn giản như vậy, hơn phân nửa là Mạch Na ở đằng kia khuyến khích, nhưng giờ phút này đều không trọng yếu. Hắn vươn tay ra, Vân La nữ vương chậm rãi đưa tay đáp đi lên. Sau đó chính là một thanh lực lượng bá đạo, trực tiếp đưa nàng ôm vào lòng. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy đầu chạy không, cũng không đi nghĩ cái khác. Cứ như vậy, nàng tại thánh điện bên trong chờ đợi 3 ngày 3 đêm. Về sau liền thắng lợi trở về, trở lại Vân La đế quốc. Mà Phương Lăng cũng lặng yên quay trở về tiên vực. Chương 1710, tiên quả đại hội phong vân động, 1, chương 1710, tiên quả đại hội phong vân động, 1, Phương Lăng đi ra phòng bế quan, cả người nhìn xem tinh thần phân chấn. Lần này đi Hắc Ám đại lục, hắn thu hoạch tương đối khá. Lấy ngàn vạn Hắc Ám sinh linh là chất dinh dưỡng, nhường nhục thể của hắn thật to đột phá, huyết kiếm cũng phong mang càng lớn. Bất quá tăng lên lớn nhất, thuộc về hắn âm dương chi lực. Cùng Hy Gian nữ vương cùng Vân La nữ vương giao hảo, nhường hắn nội tình lần nữa lên một bậc thang. Ta bế quan trong khoảng thời gian này, trong thành không có xảy ra chuyện gì a? Phương Lăng nhìn về phía Thước Tha Lý Tư Thượng, hỏi. Lý Tư Thượng lắc đầu, không có việc gì, tất cả thái bình. Bất quá 2 năm này người dần dần nhiều hơn, tới rất nhiều tiểu thương. Tiên quả đại hội tin tức đã truyền ra, kế tiếp đoán chừng sẽ còn càng thêm náo nhiệt. Vậy ta xuất quan thời cơ cũng là vừa vặn. Phương Lăng cười cười. Tiên quả đại hội ngư long hỗn tạp, mặc dù hắn thực lực bây giờ tăng lên không ít, nhưng cũng phải cẩn thận chút, miễn cho xảy ra loạn gì. Hắn lập tức đi ra cửa, tại Hám Tiên thành các nơi tuần hành, xem xét tình huống. Bất quá vừa đi động không bao lâu, Mẫn Giao phu nhân môn sinh đắc ý ngụy vì tiên tử liền hướng hắn đi tới. Phương đại thống lĩnh, sư phụ ta muốn gặp ngươi. Nàng nói. Phương Lăng gật gật đầu, liền theo nàng đi hướng phủ thành chủ. Hắn lấy nói hoa chi thuật che lấp tự thần, cho nên Mẫn Giao cũng không phát giác được hắn lần bế quan này biến hóa. Nàng lười biếng phải dựa vào tại hồ sen cái khác tòa kia trong lương đỉnh, trước ngực khe danh có chút hiển lộ, hiển thị rõ phong vận. Phương Lăng hướng nàng gật đầu ra hiệu xuống sau, liền không sợ lạ ngồi xuống. Phu nhân tìm ta có chuyện gì? Hắn hỏi. Mẫn Giao phu nhân cười nói, thế nào? Không có chuyện thì không thể tìm người sao? Phương Lăng chê cười nói, không có sự tình, mỗi lần nhìn thấy phu nhân, tâm tình của ta cũng biết biến tốt. Tựa như phu nhân thường tại cái này bên cạnh ao thưởng thức đầy ao hoa sen, ngắm hoa cuối cùng sẽ làm cho tâm thần người vui vẻ. Miệng lưỡi trơn tru. Nàng hờn dỗi một tiếng, người này càng đem nàng so sánh một đóa hoa. Nàng cái mông xê dịch, ngồi đoan chỉnh đến, còn nói, hôm nay thì ngươi, là muốn cho ngươi để tỉnh một câu. Dưới tay ta ám vệ đưa tin tới, nói là thành nội gần nhất tới một nhóm người thần bí. Dưới mắt đã nhanh muốn tới tổ chức tiên quả ngày đại hội, phải chú ý để phòng có người quấy rối. Phương Lăng đang muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên thành tây phương hướng chuyển đến một tiếng bạo tạc. Sau đó liền thấy ánh lửa ngút trời, bụi mù quần quần chi cảnh tượng. Mẫn Giao phu nhân đại mi cao lại, nhỉ nó nói, thật là có người kiếm chuyện. Ngươi đi xem một chút ta. Phải tất yếu đem chuyện giải quyết, đừng ảnh hưởng tiếp xuống tiên quả đại hội. Phương Lăng thân ảnh lóe lên, lập tức tiến về điều tra. Chờ hắn đuổi tới hiện trường, nơi này lửa đã bị dập tắt, phụ cận thủ vệ cũng đã đuổi tới. Cái này đội thủ vệ bên trong cầm đầu, trùng hợp là đến Phương Lăng cất nhắc điện hạ, hắn hiện tại đã tại Lây Trời Thần Vệ bên trong nhậm chức. Có thấy là ai làm sao? Phương Lăng hỏi. Điện hạ thẳng lắc đầu, này cũng không có, ta vừa rồi ngay tại kề bên này tuần tra, không thấy được cái gì khả nghi thân ảnh. Nơi đây nguyên là một gian khách sạn, có phải hay không là một trận ngoài ý muốn? Có khách tại trong khách sạn lúc tu luyện, vô ý đã xảy ra ngoài ý muốn. Trước cẩn thận xem xét lại nói. Phương Lăng đi đến ngồi xuống một bên, bình tĩnh phải xem lấy bọn hắn điều tra. Cái này uy lực nổ tung không lớn, nhưng cũng không nhỏ, khách sạn cùng xung quanh mấy gian tiểu quán quán trà đều gặp khó, không một người sống. Môn chủ ngươi mau tới đây nhìn xem, thứ này là Phương Lăng bỗng nhiên nghe được điện hạ đưa tin. Hắn đi vào cái này bạo tạc trong phế tích xem xét, phát hiện một cái màu trắng ân ký, giống như là dùng đặc thù thuốc màu sớm vẽ, tại bạo tạc sau không bị ảnh hưởng chút nào, đồng thời còn càng thêm dễ thấy. Cái này màu trắng đồ văn rất đơn giản, chính là một đầu chiếm cứ bạch xà, bộ dáng cũng là sinh động như thật. Phương Lăng lập tức tay lấy ra trắng loan khăn lụa, đem cái này ấn ký mở đất xuống dưới, tiếp lấy lập tức trở lại phủ thành chủ. Thế nào? Thấy Phương Lăng nhanh như vậy trở về, Mẫn Giao phu nhân hiếu kỳ phải hỏi nói. Phương Lăng lấy ra tấm kia thác ấn đồ văn khăn lụa, đưa nó đưa cho Mẫn Giao phu nhân. Mẫn Giao phu nhân nhìn thấy cái này bên trên bạch xà ấn ký sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bạch xà phu nhân, nàng hoảng sợ nói, thế nào lại là nàng Phương Lăng gặp nàng như thế động dung, thầm nói, người này ai vậy? Mẫn Giao phu nhân, tại trong giới tu hành, từng có một đôi uy danh hiển hách vợ chồng. Nam gọi Bạch Xà Lang Quân, nữ gọi Bạch Xà phu nhân. Hai người là có bạch xà tu luyện thành nói, hơn nữa tu vi đưa thân đạo tổ liệt kê, hết sức lợi hại, cũng bởi vì này rất có danh khí. Năm đó cực đạo chân quân cùng một cái độc sư liên thủ, thiết kế lừa giết Bạch Xà vợ chồng, lấy bọn hắn rắn đan cùng mật rắn luyện đan. Bất quá đây là lão hoàng lịch, vợ chồng bọn họ hai người hẳn là đã sớm chết rất nhiều năm. Phương Lăng hiếu kỳ phải hỏi nói, làm sao ngươi biết đây là Bạch Xà phu nhân lưu lại? Ngươi cẩn thận nhìn liền có thể phát hiện, đầu này bạch xà cái trán có một chút chu sa đỏ. Đây chính là Bạch Xà phu nhân. Nàng hóa thành hình người thời điểm, giữa lông mày cũng sẽ có điểm này đỏ. Đánh rắn không chết, phản chịu ương. Xem ra năm đó hai người kia không có hoàn toàn đắc thủ, chạy đầu này rắn mẹ. Khó trách năm đó cực đạo chân quân sẽ cùng độc sư trở mặt, đem nó ám hại, hơn phân nửa là bởi vì chia của không đều Phương Lăng, nói như vậy nàng là đến báo thù.